Chương 478, sóng gió nổi lên, 1, chương 478, sóng gió nổi lên, 1, bọn hắn ý tứ, Giang Nhiên tự nhiên là có thể nhìn hiểu. Lúc này chỉ là khe khẽ lắc đầu, nên nói, ta đã nói qua, chư vị nếu không tránh ra, có thể chiếm được hỏi một chút trên tay của ta Tưởng Như Long. Tưởng Như Long thân thể thẳng tắp, mặt mày kiên nghị, thể sống chết đóng vai tốt một cái chảy gỗ nhân vật. Chỉ là giờ này khắc này, phần này kiên nghị lộ ra có chút buồn cười. Dù sao vừa rồi bầu không khí vẫn là rất bi tráng. Một đám giang hồ lùng cỏ, ý đồ dùng tính mệnh đến vãn hồi quốc gia của mình. Vì nước vì dân, sao mà tráng quá thay. Kết quả, ở trong vậy mà ra một tên phản đồ, hoàn thành đối thủ binh khí. Cái này phá sự đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Bớt nói nhảm, ra tay. Dịch Kiếm môn trưởng môn một ngựa đi đầu, Thanh Thương tiên sinh cũng đồng thời cơ lấy sách vở, két 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 thanh âm vang lên, là Bách Mục môn cơ quan nhân ngẫu. Một câu nói kia rơi xuống, mỗi loại gia sản tức cùng thi triển thần thông. Ngu xuẩn mất khôn. Giang Nhiên cười một tiếng dài, nhún người nhảy lên, tưởng như long giữa trời nhất chuyển, cương khí tựa như vòi rồng, trong chốc lát nhấc lên vạn dặm gió lớn. Mấy cái vừa mới ra tay, không đợi đến trước mặt, liền bị cái này gió lớn áp bách, chỉ cảm thấy thở không nổi, nội tức vận chuyển thậm chí mất linh. Mà đã đến trước mặt, đứng núi chịu sao chính là Dịch Kiếm môn trưởng môn. Mũi kiếm cùng tưởng như long đụng một cái, linh một tiếng vang, một cỗ to lớn lực đạo phản chấn mà tới. Toàn bộ cổ tay lập tức chuyển ra đau đớn kịch liệt. Theo sát lấy ông một tiếng, trường kiếm trong tay đánh bay, lại cúi đầu, tưởng như long một viên đầu to lớn đã vào nghi ngờ. Phịch một tiếng trầm đục, Dịch Kiếm môn trưởng môn bay ngược mà đi, trực tiếp ngã tại đối diện trên vách tường, cả người chậm rãi trượt xuống mặt đất, tất nhiên không chết, nhưng cũng hơi thở mong manh. Một tưởng như long đánh lùi Dịch Kiếm môn trưởng môn, phong mang đông nhiên từ đỉnh đầu đánh tới. Chỉ thấy một cái tựa như 3 tuổi hài đồng nhỏ tiểu mục ngẫu, đã đến đỉnh đầu của mình. Mười ngón như lao, vận chuyển như bay, không ngừng xoay tròn lấy từ trên trời giáng xuống. Giang Nhiên run tay một cái, thu hồi tưởng như long, hai tay nhất chuyển. Tưởng như long cũng đi theo chuyển tựa như con bay. Trong nháy mắt liền cùng nhân ngẫu này đụng tại một chỗ. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Liên tiếp thanh âm vang lên, tưởng như long tất nhiên không có thụ thường, nhưng là trên bụng quần áo lại là cho cắt phá thành mảnh nhỏ. Chỉ là người kia ngẫu cũng chưa từng chiếm được chỗ tốt, 10 cái lưỡi dao đầu ngón tay đều đã vặn bẹo tổn hại. Theo cả hai sau khi tách ra, Giang Nhiên giương tay bổ một cái, một cỗ nội lực đem nhân ngẫu này thu hút trong lòng bàn tay. Liền nghe kia Bách Mục môn môn chủ cười lạnh một tiếng, đây là lần thứ nhất có người dám tay không bắt bản tọa một nhân thân. Thật sao? Giang Nhiên cười một tiếng, lời này hắn lúc trước cũng đã nghe kia chân thành nói qua, bất quá khi đó lời này không phải nói cho mình nghe, mà là nói cho doanh thần đó nghe. Nhưng kết quả cũng sẽ không có khác biệt gì, Giang Nhiên bước chân hướng phía trước, bước chân dừng lại, ông một tiếng, hư không sinh mang, từng đạo lưỡi đao chống rống hiện ra, giữa trời quét qua. Nguyên bản còn muốn thi triển cái gì Bách Mục môn môn chủ đống nhiên giống như là đã mất đi dự bảo, cả người liên tiếp lui về phía sau 3 năm bước, cái này mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Giang Nhiên lắc lư một chút trong tay một nhân thân cười nói, ta cùng chân thành quen biết, các ngươi Bách Mục môn một nhân thân trò xiếc, ta đã sớm thấy rõ. Đơn giản chính là tựa như kịch đèn chiếu, thông qua cái khác phương thức, điều khiển một nhân thân ra tay. Chợt xem trọng giống như rất là huyền bí, trên thực tế nói trắng ra, lại là không đáng giá nhắc tới. Ngươi im ngay. Nói chuyện chính là chân thành, hắn một bên ở đây bên trong tìm kiếm người sống sót, nghe được Giang Nhiên nói như vậy, lúc này chế giễu lại, ta Bách Mục môn một nhân thân, tự nhiên là không hề tầm thường. Mà lại, ngươi còn không có gặp qua ta Bách Mục môn chân chính áp đáy hòm một nhân thân, đây mới thực sự là sát phạt chi minh. Ngươi cũng không nên xem thường chúng ta. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian tìm ngươi. Giang Nhiên lườm hắn một cái. Bách Mục môn môn chủ chỉ khí tam thi thần này, lúc này, tên phản đồ này còn ở lại chỗ này quả cái gì loạn. Đang muốn lại lần nữa ra tay, chỉ thấy Giang Nhiên đã đem hắn cái kia một nhân thân thu vào trong lòng. Cùng lúc đó, đầy trời thanh âm xé gió vang vọng. Lần này xuất thủ là Vô Ảnh môn. Vô Ảnh môn khinh công cùng ám khí, thịnh xương song tuyệt. Bọn hắn có thể thi triển mảnh như lông châu bay phất phơ trầm, khinh công thì dễ dàng cho bọn hắn ẩn tàng tự thân, còn có thể vây quanh địch nhân không thể chú ý đến vị trí bỗng nhiên ra tay. Bây giờ cái này trăm ngàn châm mang, bắt đầu từ một bên trong góc, bỗng nhiên bay ra. Tới không có dấu hiệu nào. Nếu bọn họ đối thủ là người bên ngoài, chỉ sợ lần này liền phải rơi vào bị động bên trong. Đáng tiếc bọn hắn đối mặt chính là Giang Nhiên. Giang Nhiên thay đổi trong tay tưởng như long, hơi buông tay, đem tưởng như long chuyển hô hô rung động, theo sát lấy tuột tay liền bước ra ngoài. Cửa mật đạo trước, chặn lấy đường đi mỗi loại nhà cao thủ, mắt thấy tưởng như long phi thân mà tới. Liếc nhìn nhau về sau, lúc này đồng thời cắn chặt hàm răng, lập lại chiêu cũ, riêng phần mình truyền lại nội lực, đem nội lực hội tụ đến nhất phía trước một người trên thân. Người kia hai tay cùng một chỗ, đi ngăn cản tưởng như long. Nhưng hai cái này đụng một cái, người kia lại dễ dàng sụp đổ. Ngay tiếp theo sau lưng đông đảo cao thủ cùng một chỗ, phi thân ngã xuống đất. Trong miệng máu tươi hừ phun, căn bản ngăn cản không được Giang Nhiên nửa bước. Giang Nhiên ánh mắt tại mọi người trên thân nhìn lướt qua, nhẹ nhàng lắc đầu, bại tướng dưới tay, gì đủ nói dũng. Chư vị xin lỗi, không đi cùng được. Sau khi nói xong, xoay người nói, chúng ta cần phải đi. Đám người nhao nhao gật đầu, Diệp Đông Lai vội vàng nói, mang ta lên nhóm cùng một chỗ. Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, sau đó nói ra, muốn đuổi theo cũng được, đi trước ta Kim Thiền làm khách mấy ngày. Khê Nguyệt công chúa đi Kim Thiền, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Diệp Đông Lai lúc này lòng tràn đầy do dự, lại không nghĩ rằng Khê Nguyệt công chúa ngược lại là nhẹ gật đầu, tốt, Giang Nhiên là Giang đại hiệp mời, bản cung nếu là không tuân theo, chẳng phải là cô phụ Giang đại hiệp một phen ý đẹp. Thật muốn đi. Giang Nhiên ngược lại là sững sờ. Vì sao không đi?
Khê Nguyệt công chúa ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Nhiên bỗng nhiên cười. Mặc dù trước đó hắn liền nhìn ra, cái này Khê Nguyệt công chúa xa không phải bình thường trong thâm cung không dành thế sự tiểu nữ hài. Nhưng đến này lại hắn mới phát hiện, vẫn như cũng là xem thường nàng. Chỉ là, nàng hơn phân nửa còn không biết, sau đó phải xảy ra cái gì a? Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu, như đây. Công chúa nhưng chớ có hối hận, chúng ta đi. Tiếng nói vừa ra, hắn một ngựa đi đầu, dẫn đám người ra địa cung. Sau lưng rất nhiều chính đạo cao thủ, còn muốn phấn khởi dư dũng, nhưng chỉ cảm thấy nội thương nặng nề, trong cơ thể tặc đi nhà trống, lại như thế nào có thể đứng lên được. Thậm chí, còn có người chỉ còn lại có một hơi, mắt thấy sẽ chết ngay tại chỗ. Bách Mục môn môn chủ một bên lau miệng bên trên máu tươi, vừa hướng Chân Thành hô, còn không ngăn hắn. Ngăn không được. Chân Thành cũng không quay đầu lại đem một thiếu niên người từ trên kệ giải xuống dưới, cái này còn sống. Lao tử muốn cứu người, muốn ngăn lấy, các ngươi đi. Coi là thật lẽ nào lại như vậy? Bách Mục môn môn chủ khí hai mắt trắng bệnh, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, như vậy mất đi. Mà Giang Nhiên bên này ra địa cung về sau, thư viên đại sư cùng mấy cái lâm gia, Diệp gia tử đệ liền ngẩng đầu nhìn hắn. Những người khác đâu? Một người trẻ tuổi mở miệng hỏi. Giang Nhiên cười một tiếng, đều ở cung điện dưới lòng đất bên trong, chính các ngươi đi tìm chính là. Bọn hắn thế nào? Các ngươi đi sớm, bọn hắn còn sống, đi chậm, bọn hắn nhưng chưa hẳn có thể sống sót. Cái gì? Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có ý ngăn cản Giang Nhiên, nhưng thật sự là không dám ra tay. Lại có cứu trợ giang hồ đồng đạo lấy cớ này tại, cuối cùng nhao nhao dịch ra Giang Nhiên, tràn vào địa cung bên trong, muốn trước tiên đem người cứu lại nói. Cùng lúc đó, thanh loan ngoài điện cũng truyền tới tiếng bước chân. Một đám cầm trong tay binh khí ngắn, người mặc thanh giáp quân tốt, đã tại uy mắng ở giữa, bao vây toàn bộ thanh loan điện. Nhìn thấy Giang Nhiên bọn người về sau, không nói hai lời, vung tay lên như là như châu chấu mưa tên liền đã ùn ùn kéo đến mà tới. Một người cầm đầu gào to nói, "Ma giáo chương 478, sóng gió nổi lên, 2, chương 478, sóng gió nổi lên, 2, thiếu tôn, giết nước ta chủ, chạm lập quyết." Trưởng công chúa nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Giang Nhiên, lại phát hiện Giang Nhiên trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm nghi ngờ, "Ngươi đã sớm biết, ngươi cho rằng hôm nay trận này là vì cái gì?" Giang Nhiên vừa nói chuyện, một bên hai tay một phần, một cỗ cương khí tự nhiên lưu chuyển, đem ở đây đám người đều bảo hộ ở cái này cương khí phía dưới, cái kia giả mạo thanh đế, sớm bất tử, muộn không chết, hết lần này tới lần khác nói ra ta là ma giáo thiếu tôn về sau lại chết, ngươi thật sự cho rằng là trùng hợp à? Mũi tên rơi vào cái này cương khí phía trên, lập tức bắn ngược mà ra. Người mặc thanh giáp hộ vệ, một nháy mắt tử thương vô số. Trưởng công chúa thì không còn gì để nói, đã sớm biết, vì cái gì không làm thứ gì? Làm cái gì? Giang Nhiên cười cười, hiện nay muốn làm chính là bốn chữ. Cái nào bốn chữ? Thuận thế mà làm. Tiếng nói đến tận đây, trước mắt tiếng hò reo đã thành một vùng biển mênh mông. Vô số thanh giáp từ bốn phương tám hướng, không sợ chết hướng phía Giang Nhiên bọn người lao đến. Giang Nhiên đứng tại đám người phía trước nhất đứng chắc tay, đơn trưởng hướng xuống để ép. Bốn phía tất cả tựa như tất cả đều không thay đổi, nhưng mỗi người mảng nhĩ bên trong đều truyền ra ông một tiếng vang. Mãnh liệt đau ý, trong nháy mắt trải rộng quanh mình mỗi một chỗ chỗ. Chỉ thấy bóng ma bên trong chậm rãi hiện ra đao mang. Theo Giang Nhiên tâm niệm vừa động, những này đao mang nhao nhao phóng lên tận trời. Toàn bộ thanh loan điện tại cái này hô hấp ở giữa cũng đã thành một cái phá lâu cái sảng. Lưỡi đao một quyển, đầy trời mưa máu hôn tạm nóc nhà tàn phá mảnh vỡ, dẫn tới bụi mù nổi lên một phía. Nhưng những ngày bụi mù, nhưng lại bị đao khí dẫn dắt, chia mấy đạo giữa trời lưu chuyển, cuối cùng quy về Giang Nhiên sau lưng hư không. Mà đứng sau lưng Giang Nhiên đám người, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Giang Nhiên thi triển cái môn này kinh thiên động địa quan thương hải. Khê Nguyệt công chúa trong con ngươi nổi lên kinh hãi, bởi vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, mặc kệ một đao phá hết trăm vạn quân, truyền như thế nào xôn xao. Giang Nhiên bị nói thành trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị đại cao thủ, như thế nào ra sao đến, cũng kém xa tít tắp tận mắt nhìn đến Giang Nhiên thi triển quan thương hải một màn này. Nhân lực không thể địch, muốn giết hắn, dù cho là trăm vạn hùng binh, cũng chưa chắc có thể thành. Nàng lúc này cúi đầu, đem ánh mắt bên trong cái này một vòng vẻ kinh hãi thu vào. Mà liền tại lúc này phun trào tại Giang Nhiên phía sau hư không bên trên đao mang, liền tựa như sóng biển đồng dạng lăn lộn mà lên. Tựa như bông dương đại hải, cuồn cuộn đại thế, không gì có thể cản. Đao mang này xung kích phía dưới, bọn này người mặc thanh giáp người, căn bản là không có cách chống lại, trong chốc lát cũng đã tử thương vô số. Nhưng mà Giang Nhiên giống như ngự vô tận lực đạo, lại sẽ không vì vậy mà dừng bước. Cuồn cuộn quan thương hải, dậy sóng chọc dòng lũ. Đao thế một đường hướng về phía trước, vượt qua trước điện quảng trường, từ từ biển người, tại cái này biển người bên trong cứ thế mà cắt ra một đầu thi thể cùng huyết dịch lắt thành đắc đạo đường. Càng làm một đường xung kích, gặp được vách tường thúc, gặp được cung điện hủy. Trước cửa hoàng cung, một đám thị vệ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng đô bên trong bách tính cũng là làm theo điều mình cho là đúng, vì mình mục đích hối hả. Một tên ăn mày rủi rủi con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung vị trí, trong cung chim chóc làm sao tất cả đều bay mất, bay ngươi trong chén rồi. Một bên tên ăn mày hừ một tiếng, lại tại trên mặt bôi một thanh bùn đen, trời càng ngày càng nóng, nhiều bôi một điểm, bớt con môi cắn ngươi. Tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn, vô số đao mang từ cái này cao cao tại thượng, vô cùng to lớn tường thành bên trong xuyên thấu mà ra, chỉ là một cái hô hấp công phu, hoàng cung tường thành liền đã bị cắt mở một lỗ hổng. Chen chúc mà tới đao mang, đến tận đây mới chậm rãi tiêu tán. Trước cửa rất nhiều hộ vệ đại nạn không chết, nhao nhao từ trên mặt đất bò lên, nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy tựa như là trời sợ. Đây là tình huống như thế nào? Đây là có chuyện gì? Mấy tên hộ vệ đang muốn tiến lên, liền nghe đến một thanh âm từ phía sau truyền đến, A Di Đà Phật. Các vị thí chủ chớ có hướng phía trước, lại hướng phía trước, chỉ sợ hữu tử vô sinh. Những hộ vệ này đều là cung đình cấm vệ, chỗ nào tin tưởng cái này? Nhìn lại, nói chuyện chính là một cái 70-80 tuổi, lão đều nhanh không hình người lão hòa thượng, càng không đem hắn để vào mắt. Lão hòa thượng, mau mau tránh ra, cung nội chỉ sợ có đại sự xảy ra, ngươi chớ có hướng phía trước thấu hoạt. Một người cầm đầu tướng lĩnh mở miệng nói chuyện, vừa nói, còn vừa muốn để dưới tay tiến lên xem xét. Kết quả một chút mất tập trung, lão hòa thượng kia đã vượt qua bọn hắn, hướng phía kia chỗ lỗ hổng đi đến. Lớn mật, lén xông vào hoàng cung, nhất phải làm chết, còn không đứng đấy. Bắt lại cho ta. Mắt thấy lão hòa thượng này không nghe khuyên bảo, cầm đầu tướng lĩnh rốt cuộc không để ý tới cái khác, trực tiếp mở miệng để cho người có thể bắt được. Mấy tên hộ vệ lúc này ra tay, đã thấy lão hòa thượng kia vừa quay đầu lại, mỉm cười, lại niệm một câu, A Di Đà Phật. Mấy cái này muốn xuất thủ hộ vệ, lúc này quanh thân chấn động. Cảm giác đầu óc tốt dường như bị người dùng trọng truy gõ một cái, nguyên bản không thông chỗ, vậy mà đều thông suốt. Tựa như thể hồ quán đỉnh, cả người trong nháy mắt liền sống hiểu rõ. Lại nhìn lão hòa thượng này, nhao nhao quỳ xuống, đà tạ đại sư. Duyên phận mà thôi. Lão hòa thượng cười mỉm tiến lên một bước, liền nghe một người cười lạnh một tiếng, các ngươi bọn này con lựa chọn, liền biết như vậy lựa gạt người. Người trước hiền thánh, tựa như khó lường, kỳ thực không đáng giá nhắc tới. Ai u, Lô Mũi Châu. Lão hòa thượng kia quay đầu một nhìn, lập tức vui lên, đã lâu không gặp, còn mạnh khỏe. Không gặp được ngươi còn tốt, vừa thấy được ngươi, liền chỗ nào đều không tốt. Tới cũng là một cái lão đầu, nhìn qua so hòa thượng này tuổi trẻ không được mấy tuổi. Nhỏ chân ngắn bụng lớn nạm, người đeo sau cắm không phải một thanh kiếm, mà là một cây vô đào nhánh. Một lần đi lên phía trước, còn một bên gầm gà quay. Ngàn vị lâu lá liễu gà. Lão hòa thượng nhìn xem nhãn tình sáng lên, gặp mặt phân một nửa. Ngươi cút cho ta. Lão đạo sĩ hừ một tiếng, ngươi một người xuất ra, không hảo hảo ăn chay niệm Phật, ăn cái gì gà quay. Không phải vậy, Phật ở trong lòng, mà không tại ăn uống ở giữa. Bởi vì cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, không ngoài như vậy vậy. Lão hòa thượng nói gật gù đắc ý, nói lẩm bẩm. Lão đạo sĩ lên trên mặt lão nhân ban cùng theo run. Vốn còn muốn cùng hắn phân biệt hai câu, nhưng lại tại lúc này, hắn ánh mắt cùng một chỗ, tới một vị tiểu bằng hữu, cũng là một vị lão bằng hữu. Hai người một câu, cho chuyện quên cả trời đất. Thủ vệ kia tướng lĩnh mắt thấy ở đây, chỗ nào còn có thể nhịn được, lúc này gầm thét tiến lên, liền muốn ra tay bắt người. Lại nhưng vào lúc này, lão hòa thượng kia chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Lão đạo sĩ thì tiện tay cầm lên sau lưng gỗ đào nhánh, nhấc tay vẩy một cái. Liền nghe đến ông một tiếng, một tôn to lớn pháp cùng nhau từ cái này lão hòa thượng trên thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Pháp cùng nhau ngồi ngay ngắn đài sen, tựa như Phật tổ, nhưng lại khuôn mặt mơ hồ không rõ. Mà lão đạo sĩ kia bước lên gỗ đào nhánh, thì là trong khoảnh khắc đó biến thành một vòng vừa vội lại lệ kiếm mang. Ngay tại hai cái này hiện thân ngay miệng, một đám người cũng phi thân đến trước mặt. Vừa vặn đối mặt một kiếm này nhất pháp cùng nhau. Chỉ nghe cũng một tiếng cười như điên, ta ngược lại thật ra ai. Nguyên lai là đại phạm thiền viện hư vô hòa thượng cùng dã nhân miếu cô hồn dã quỷ. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một quyền một trưởng đồng thời đánh ra. Cùng cái này pháp tương hòa mũi kiếm một đôi, lẫn nhau ở giữa trong chốc lát trừ khử ở vô hình. Lao hòa thượng ngẩng đầu, lão đạo sĩ mở mắt. Bóng người rơi xuống đất thanh âm vang lên, chính là đường biên ngoại, độ ma minh vương, Liêu Du Hiển, Vương Ly. Cùng đường thi tình một đám người. Hôm nay trong hoàng thành chuyện chính là quan trọng nhất. Theo Giang Nhiên phát lực, quan thương hải một thức đã sớm đưa tới toàn bộ trong hoàng thành tất cả cao thủ chú ý hướng chi là đường thi tình. Nàng cùng Giang Nhiên vốn là có lấy nửa bước tâm ý tương thông, Giang Nhiên vừa ra tay, nàng liền lập tức có phát giác. Lúc này một đoàn người liền tới đến bên ngoài hoàng cung, chuẩn bị tiếp ứng. Lại không nghĩ rằng không đợi rơi xuống, liền gặp hai người kia. Đại phạm thiền viện hư vô hòa thượng, đường thi tình ngược loại là biết. Người này liền là hiện nay đại phạm thiền viện trưởng viện phương trượng. Nghe nói một thân Phật pháp tu vi đều đã đến cao thâm mạt chắc cảnh giới. Mới nhìn hắn thi triển đại phạm kim cương quyết, đúng là đã đến thành Phật làm tổ cảnh giới. Về phần dã nhân miếu lao đạo sĩ, đường thi tình liền chưa nghe nói qua. Thanh quốc trên giang hồ sáu cửa hai viện tứ đại thế gia bên trong, cũng chưa từng có dã nhân này miếu. Nhưng chỉ từ mới lao đạo sĩ này một kiếm tu vi đến xem, một thân võ công chi cao, cũng sớm đã đứng hàng tuyệt đỉnh chi lâm. Hồi lâu không thấy Minh Vương, lao hòa thượng hư vô chắp tay trước ngực cười một tiếng, còn chưa từng chúc mừng Minh Vương, thoát đến lồng chim, lại thấy ánh mặt trời. Ồ, ngươi chỉ cảm ơn ta cái này. Không tạ bản vương giúp ngươi đem đám kia lão bất tử con lựa chọn, đều đưa đi Tây Thiên gặp ngươi Phật tổ. Độ Ma Minh Vương trong lời nói tràn đầy trêu tức, liền nghe hư vô hòa thượng cười ha ha, đa tạ đa tạ. Hắn ngữ ra thành tâm thành ý, vậy mà tựa như không phải giả. Mà liên tại hắn tiếng nói này rơi xuống trong nấy mắt, một vòng sắc bén tiễn gió đông nhiên vang vọng tại mọi người bên hai. Một tăng một đạo đồng thời ngẩng đầu, mặt hiện vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy kia tiễn, thế như huyền nguyệt, khí như biển, thẳng đến trong hoàng cung, tràn vào không biết chỗ. Chúng nguyệt tiễn, đã lâu không gặp. Lão đạo sĩ trong con ngươi nổi lên tâm tình rất phức tạp, trong miệng phát ra thở dài một tiếng. Chương 479, một tăng một đạo, một, chương 479, một tăng một đạo, một, cửa cung trước đó đã là hỗn loạn tương mừng. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình trong lòng run sợ, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì đầy trời đại sự, vậy mà dẫn tới cửa cung đổ sụp. Cũng có người tận mắt nhìn thấy, quan thương hải đao mang cắt nát nguy nga tường thành. Bây giờ lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ, cùng này một đám không biết lai lịch người, chợt phát hiện thân, càng làm cho người không chịu được lại làm suy đoán. Mà những suy đoán này, theo kia chụp nguyệt tiễn vượt ngang hư không, bay về phía hoàng cung chỗ sâu, rốt cục tiêu đốt đến đỉnh điểm nhất. Truy vân cung, chụp nguyệt tiễn. Nhìn trung vâng lớn Thanh Quốc, ai có thể không biết đây là ý gì? Năm đó Kim thị nhất tộc phản quốc, bị chém đầu cả nhà. Trên phố sớm có truyền ngôn, nói Kim thị nhất tộc còn vẫn có thừa nghiệp tại thế, cuối cùng sẽ có một ngày, biết cầm trong tay truy bắn cùng, đem thanh đế bắn chết tại trên long ỷ bây giờ một tiếng này. Ai cũng chính là vì xác minh điểm này. Trong lúc nhất thời, dân chúng nghị luận ở Mỹ, có chút bối rối. Cung đình cấm vệ lại tại trong nháy mắt muốn lần theo trục nguyệt tiễn quy tích, đi tìm tới bắn tên người. Mà ở trước cửa, cảm khái một phen lao đạo sĩ, chợt quay người, muốn hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến. Nhưng một bước rơi xuống về sau, một cỗ khiến người ta run sợ cảm giác, đột nhiên lan tràn ra. Tựa như nước chảy, những nơi đi qua đều nhiễm lên sợ hãi chi sắc. Lao đạo sĩ dẫm chân xuống, chậm rãi quay đầu nhìn về phía đường thi tỉnh. Trên mặt hắn biểu lộ không có quá nhiều biến hóa, chỉ là có chút kinh ngạc, ma giáo thủ đoạn, bần đạo cũng từng tràn đầy lĩnh giáo. Cô nương môn công phu này, lại nghe cũng không nghe đến. Không biết đến tuột cùng ra sao lai lịch. Đường thi tỉnh lông mày cau lại. Nàng sử dụng cái môn này tâm ma niết bàn đại pháp, hắn chỗ mấu chốt ở chỗ tiêu tán mà ra sợ hãi. Chỉ cần có người đối với cái này sinh ra sợ hãi tâm tình như vậy, liền sẽ bị nàng nắm mệnh môn. Sinh tử chỉ ở một ý niệm. Nhưng mà bây giờ lão đạo sĩ này không chỉ trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là một mảnh yên tĩnh. Hoặc là không nên nói là bình tĩnh, mà là một mảnh băng. Băng phong vạn lý khóa tâm cửa, nhường đường thi tỉnh môn võ công này, đối với người này không có đất dụng võ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lão tiền bối thật bản lãnh, ta tu hành cái môn này võ học, chính là lấy bản thân ma giáo 18 thiên ma lục, vạn cổ đệ nhất bi. Kết hợp với phụ thân ta nhiều năm võ học kinh nghiệm, sáng lập ra tâm ma niết bàn đại pháp. Lương trước, có thể vì ta ma giáo 18 thiên ma lục lại thêm một ghi chép. Thì ra là thế. Lão đạo sĩ giật mình nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua Đường Thiên Nguyên, đây là người nữ nhi. Đường Thiên Nguyên cười cười, vẫn như cũng là kia người bật vô hại ông nhà giàu bộ dáng, liên quan gì đến ngươi? Như thế kỳ tài, đáng tiếc vào ngươi ma giáo. Như về chính đạo, thì tốt biết bao. Lão đạo sĩ thở dài một tiếng, thiện tay nhấc lên kia một đoạn gỗ đào nhánh, nhẹ nhàng điểm một cái, hư không bên trong lại hoa mai phiêu tán. Trong mũi cơ hồ có thể nghe được hương hoa. Trung quanh xem náo nhiệt bất tính, mắt thấy một màn này, tất cả đều không chịu được trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy lão đạo sĩ kia lão không ra dáng thân thể, quanh mình lại là như thế lộng lẫy, hoa mai như mưa. Có thể nói nhân gian tuyệt cảnh, nhưng lại không biết, lão đạo sĩ này thi triển một chiêu này võ công, không chỉ là lộng lẫy, càng là hiểm ác đến cực điểm. Mỗi một phiến hoa mai cánh, chính là một vòng kiếm khí. Hoa mai như mưa, kiếm khí như rừng. Theo cái này gỗ đào nhánh một điểm, sắc cơ thẳng đến Đường Thiên Nguyên. Đường Thiên Nguyên cười dạng dỡ bất động thanh sắc, hai con ngươi bên trong lại ẩn ẩn nổi lên tinh mang. Hắn một tay chậm rãi chuyển động, lang liệt cương khí cổ động áo bảo. Theo cái này gỗ đào nhánh đánh tới trong tích tắc, một trường đồng thời đưa ra. Một trường này nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng mà trong lòng bàn tay nhưng lại tựa như ngưng tụ tinh đầu đầy trời, những này tinh đấu trong lòng bàn tay vận chuyển lưu động, kỳ thế không nghỉ, trường thế biến hóa, liền cũng không ngừng lưu chuyển. Trường ấn cùng nhánh cây, tại cái này trong chớp mắt, liền đã liên tiếp biến hóa 3 lần. 3 lần giao thủ, lão đạo sĩ chưa từng phá vỡ Đường Thiên Nguyên trường ấn, Đường Thiên Nguyên cũng chưa từng tìm tới cơ hội, đem lão đạo sĩ này một trường đánh chết. Mà trong lúc giao thủ hai người, đối kết quả như vậy, lại không ngạc nhiên chút nào. Nếu như Đường Thiên Nguyên có thể tùy tiện thua trận, hắn cũng hưởng là ma đạo cao thủ. Nếu như lão đạo sĩ này tùy tiện bị Đường Thiên Nguyên một trường đánh sinh tử lưỡng nan, cũng sẽ không tại lúc này hiện thân tại cửa cung trước đó. Đúng lúc này, một tiếng cười như điên vang lên, lão nhu cái mũi, nhiều năm trước đó liền lĩnh giáo ngươi chiêu này hoa đào tuyết bay, hôm nay gặp lại, mũi kiếm không kém năm đó. Ngươi vẫn là càng già càng dẻo dai, nhưng lại không biết có thể ăn được hay không bản vương một quyền. Tiếng nói đến tận đây, người đã đến lão đạo sĩ sau lưng không xa. Đơn quyền cầm thế, thế như kinh lôi. Nhất là thanh âm rộng rãi, đinh hay nhức óc, dẫn tới quanh mình xem náo nhiệt bất tính, đều đi theo phát ra rền thống khổ. Có ít người lỗ tai thậm chí bắt đầu đổ máu, lúc này không còn dám nhìn, nhao nhao lui về sau lại. Đương nhiên, cũng có gan lớn không sợ chết, thừa dịp cơ hội xông về phía trước, muốn nhìn một chút những cao thủ này như thế nào đánh nhau. Nói chế thực nhanh, mắt thấy Độ Ma Minh Vương một quyền đã đến lão đạo sĩ kia sau lưng. Lão đạo sĩ lại cũng không quay đầu lại, liền nghe một tiếng A Di Đà Phật hư vô hòa thượng cười mỉm thanh âm từ phía sau truyền đến, "Minh Vương đừng nội, để bọn hắn hai cái đấu một trận, hai người chúng ta cũng là nhiều năm không thấy, chúng ta cũng tới thân mật thân mật." Lời này nghe đều không giống chuyện. Rõ ràng là một cái đức cao vọng trọng lão hòa thượng. Nói ra, lại tựa như là một cái hòa thượng phá giới. Muốn mạng chính là, hoa này và thượng võ công cực kỳ ghê gớm. Mặc dù lão đều nhanh đứng muốn cung vững, thế nhưng là vừa động thủ, chính là kim cương nổ bụng. To lớn pháp cùng nhau đứng lơ lửng trên không, tràn đầy ánh sáng màu vàng nằm đấm, lưu chuyển vạn ký tự văn, hung hăng hướng phía Độ Ma Minh Vương đập xuống. Độ Ma Minh Vương ngẩng đầu một cái, lúc này quyền thế rơi xuống, hai tay một phát xiên, từ từ hai tiếng, huyết khí cũng đã bị triệt để kéo căng. Hai tay một chạm, nhiên huyết đao khí kình liền trong khoảnh khắc lạc ấn vào cái này to lớn nằm đấm bên trong. Tựa như dao nóng cắt đậu hũ, toàn bộ nắm đấm lập tức liền cho nhiên huyết đao cắt phá thành mảnh nhỏ. Nhưng Độ Ma Minh Vương cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Quả nhiên, ngay tại nắm đấm này vỡ nát một cái mắt, một vòng lặng yên im ắng chỉ lực liền đã đến Độ Ma Minh Vương ngực. Chỉ thấy Độ Ma Minh Vương đột nhiên tiến lên một bước, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, cút. Thanh âm gào thét, lần này không chỉ là vây xem mắt tính, quanh mình những cái kia mắt thấy mấy cao thủ này đánh nhau, nhưng căn bản không có nhúng tay chỗ chống bọn hộ vệ, trong nháy mắt này liền miệng phun máu tươi, thân hình ngã bay. Độ Ma Minh Vương sau đó đập một chính xuống dưới lồng ngực, 20 năm trước ngươi chỉ là hèn hạ vô sĩ, 20 năm sau, ngươi là vừa già lại hèn hạ vô sỉ. Một sáng một tối, một cao một thấp, ngươi liền chỉ biết loại này hạ lưu thủ đoạn sao? Minh Vương chớ có tức giận. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói ra, tại bần tăng xem ra thủ đoạn vô bị cao thấp, phải chăng hạ lưu. Chỉ cần có thể hàng yêu trừ ma, liền coi như là hảo thủ đoạn. Nói xong, hắn đột nhiên thân hình nhất chuyển, trên thân cả sa vụt một tiếng bay ra ngoài. Một bóng người đang muốn vượt qua bọn hắn, xông vào trong hoàng cung. Cái này cả sa vừa đúng chặn đường người này hành động. Tránh ra. Một tiếng gào to, Vương Ly đơn đao ra tay, muốn đem cái này cả sa một phân thành hai. Chỉ thấy lão hòa thượng sắc mặt đột nhiên đại biến, không thể. Vương Ly sững sờ, vì sao? Sững sờ ở giữa, kia cả sa đã bị lão hòa thượng một thanh thu hồi lại, một lần nữa mặc vào người, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ trên người cả sa đối Vương Ly cười nói, cái này quá mắc. Thế nhưng là bảo bối cả sa, để ngươi cắt nát, đây không phải là phung phí của trời. Vương Ly sững sờ phía dưới, em chút không khí tam thi thần nhảy. Cái này một tăng một đạo hai cái rõ ràng võ công cao cường, một mực tại nơi này trông coi, bọn hắn muốn đi vào tiếp ứng thiếu tôn, chỉ sợ không quá có thể thực hiện. Vương Ly suy nghĩ, cùng hắn ngăn ở nơi này, còn không bằng nhường độ ma minh vương cùng Đường Thiên Nguyên ở chỗ này cùng chương 479, một tăng một đạo, 2, chương 479, một tăng một đạo, 2, bọn hắn dây dưa. Những người khác đi trước tiếp ứng thiếu tôn, mới là đứng đắn. Lại không nghĩ rằng lão hòa thượng không cho. Không cho còn chưa tính, còn biên nói dối. Mới một đao chưa từng chém hết phi tinh thiên ma chạm, dứt khoát đao mang mở ra thẳng đến cái này hư vô hòa thượng đi. Chỉ thấy lão hòa thượng lại một lần nữa chắp tay trước ngực, a di đà phật. Pháp cùng nhau từ đó mà lên, bất động như núi. Vương Ly một đao kia tình thế hung ác mãnh, một đao rơi xuống, trực tiếp đem hư vô hòa thượng pháp cùng nhau cắt nát. Nhưng mà lão hòa thượng lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, cười nói ra, tốt một cái phi tinh thiên ma chạm. Thu ra tiểu thí chủ vì học ngươi cái môn này đạo pháp, cũng coi là nhọc lòng. Nói đến, ta đại phạm thiền viện bên trong, gần nhất tới một đứa bé, tuổi còn nhỏ, một thân ma công, nhưng lại tựa như hoàn toàn sẽ không vận dụng. Nghe nói, hắn cũng từng thi triển qua cái môn này phi tinh thiên ma chạm. Xin hỏi vị tiểu thí chủ này một câu, ngươi cũng đã biết đứa bé kia là ai? Vương Ly cao mày, chỉ cảm thấy lời này không hiểu đấu. Hắn chỗ nào nhận biết cái gì hải tử? Mà lại, một đứa bé lại thế nào có thể sẽ phi tinh thiên ma chạm? Còn có một thân ma công. Trên mặt hắn mê mang, bị hư vô hòa thượng bắt giữ, liền nhẹ nhàng gật đầu, xem ra hắn quả nhiên cùng các ngươi không có quan hệ. Vậy là tốt rồi. Tiếng nói đến tận đây hắn một lần nữa chắp tay trước ngực. Phía sau cả sa lập tức bay ra, thẳng đến Vương Ly. Vương Ly mặt mày trầm xuống, hai tay cầm đao đống nhiên một chạm. Lưỡi đao rơi xuống, lại tựa như là chém vào tại to lớn dòng lũ phía trên, thân đao run rẩy, dùng hết toàn bộ nội lực vậy mà không cách nào đè xuống. Phình một tiếng, một cỗ đại lực bay ra, Vương Ly cả người trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Cũng may một cái tay lúc này đè xuống đầu vai của hắn, lại là lúc trước bị Giang Nhiên đuổi đi ra Vương Hành. Hắn đem con của mình để dưới đất, ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía hư vô hòa thượng, cả sa Phật ma công. Chính những hôm nay chi cảnh tượng. Hư vô hòa thượng cười một tiếng dài, ngày bình thường muốn tìm chư vị tà ma ngoại đạo, chư vị lại tất cả đều giấu ở thiên hạ các nơi, khó mà tụ họp. Bây giờ đã đều ở nơi này hiện thân, liền thế mời chư vị rời bước đến ta đại phạm thiền viện một nhóm. Tiếng nói đến tận đây, hắn vậy mà dẫn đầu làm khó dễ. Một chỉ điểm ra, thẳng đến độ ma minh vương. Độ ma minh vương ha ha cười như điên, rời bước đại phạm thiền viện. Theo ta thấy, là chúng ta đưa ngươi cái này lão lửa trọng, trước một bước đi gặp ngươi Phật tổ. Quyền thế hành độ hư không, chỉ đánh không khí bạo hưởng không ngừng, gần có che trời chi thế, hung hăng rơi xuống. Hư vô hòa thượng đầu ngón tay, đúng giờ tại nắm đấm này bên trên. Cả hai đụng một cái, hai người quanh thân đều là hơi chấn động một chút. Đầu ngón tay cùng nắm đấm thì là vừa chạm liền tách ra, chỉ thấy độ ma minh vương hai trưởng một phần, nhiên huyết đao bao trùm hai tay. Hư vô hòa thượng đồng dạng cũng là hai trưởng tương đối, tăng bào theo gió mà động, một cái to lớn bản ký tự văn, hiện ra tại hắn người đeo sau. Hai trưởng đưa tới, bốn trưởng đụng vào nhau. Ánh sáng màu vàng cùng màu máu lúc này dây dưa không nghỉ, lấy hai cái này làm hệ tâm, một cô nóng nảy lực đạo lúc này lan tràn ra. Một cái mắt, rầm rầm rầm. Dầm 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 nổ tung không ngừng bên hai. Đường Thi Tình đứng chắc tay, ánh mắt nóng nhìn giữa sân. Cái này cương khí nàng thuận tiện giống như gió nhẹ quất vào mặt. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong lòng thì là hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng đã phát giác được, Giang Nhiên đang tại phi tốc hướng phía bên này gần lại gần. Có thể thấy được tình huống không tệ. Mà trước mắt bụi mù tan hết, Độ Ma Minh Vương cùng lão hòa thượng hư vô vẫn như cũng là trước đối mà đứng. Chỉ là, Độ Ma Minh Vương khệ miệng chảy ra một vệt máu. Hư vô hòa thượng thì mặt như dây vàng. Hắn cảm khái một tiếng, không thành, không thành. Trung quy là già rồi, không bằng lúc tuổi còn trẻ như vậy có thể đánh. Minh Vương cũng là đang lúc trắng niên, khi dễ ta một cái lao hòa thượng cũng không tính năng lực. Độ Ma Minh Vương khí nết miệng trực nhạc. Mình năm nay 60 mấy, hắn thấy lại là đang lúc trắng niên. Lao hòa thượng này miệng lưỡi dẻo quẹo, lúc còn trẻ hơn phân nửa chính là cái hòa thượng phá giới, không phải người tốt ta mà cùng lúc đó kiếm khí đầy trời cùng trường phong cũng lại một lần nữa bao trùm cái này cửa cung trước đó phạm vi chi địa. Đợi chờ cả hai tán đi, trước cửa cung trên vách tường đã là riêng phần mình vết thương chồng chất, trên mặt đất cũng là mấp mô. Lần này, Đường Thiên Nguyên sắc mặt hơi trắng bệnh. Trên thân mặc dù không có bị thương gì, nhưng hiển nhiên là ăn một điểm tiền ngậm. So sánh dưới, lão đạo sĩ kia hoàn toàn không có biến hóa chút nào. Hắn hết thảy tất cả, tựa như đều bị như ngừng lại một cái nháy mắt. Quay đầu nhìn thoáng qua hư vô hòa thượng, lão đạo sĩ cau mày, được hay không? Không được, nhanh đi về đem đại phạm tiền viện phá hủy, hủy đi ra gạch ngói, ta còn có thể lấy về sửa một chút ta dã nhân miếu. Ta nhổ vào. Hư vô hòa thượng hoàn toàn không có đại phạm tiền viện trưởng viện phương trưởng phong độ, Nghe được lao đạo sĩ, há mồm liền mắng, phá hủy ta đại phạm tiền viện còn chỉ có thể sửa một chút ngươi ra nhân miếu. Ngươi là nghĩ mù tâm. Hủy đi ra gạch ngói, chí ít có thể một lần nữa lại đóng 10 tòa. Không đúng, 100 tòa ra nhân miếu. Dù sao ngươi kia miếu hoang vốn là tứ phía hở, không có vật gì, sát vách đường phố nhà xí đều so ngươi kia dã nhân miếu khí phái gấp 10. Đường Thi Tình nghe hai người bọn họ như vậy lẫn nhau chửi rủa, suy nghĩ một chút nói ra, nếu không, hai vị đánh trước. Nữ thí chủ không có lòng tốt mắt, là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Thư Vô Hòa thượng cười ha ha một tiếng, chỉ là nhường ngài chê cười, bần tăng cùng cái này lão như cái mũi đấu cả đời, bình thường đều là động khẩu không động thủ. Chủ yếu là bởi vì lo lắng đánh không chết, quay đầu quá phiền phức. Lão đạo sĩ ở một bên tiếp một câu miệng. Mặc kệ bởi vì cái gì đi, dù sao cho đến nay, như cũng bình an vô sự. Lão hòa thượng nói đến tận đây, ngón tay ở trên người liên tiếp điểm mấy lần, sau đó phi một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Kia tựa như giấy vàng đồng dạng khuôn mặt, lập tức liền khôi phục bình thường, thiếu chút nữa bị cái này một ngụm máu cho nín chết, vẫn tăng coi là minh vương những năm này, tại Vĩnh Ninh tự dưới, mặc dù không đến mức sống ngủng thời gian, nhưng cũng không có quá lớn tiến bộ. Lại không nghĩ rằng, cái này võ công càng hơn năm đó. Cũng may những năm gần đây Bần Tăng cũng chưa từng chỉ lo ăn chay nữa vật, nếu không, hôm nay chỉ sợ là đến làm lớn chuyện cười. Bần đạo ngược lại là có chút hiếu kỳ. Lão đạo sĩ kia lúc này mở miệng nói ra, Thất An trấn chuyện sau khi truyền ra, Bần đạo cũng có chỗ nghe thấy. Năm đó Minh Vương cùng Giang Thiên ra chuyện, mặc dù không đến mức gây mọi người đều biết, nhưng hôm nay con của hắn kế nhiệm thiếu tôn chi vị, Minh Vương làm sao đến mức như vậy cúi đầu liền bái. Độ Ma Minh Vương lau đi khỏe miệng máu tươi, cười lạnh một tiếng, ta ma giáo chuyện, các ngươi lại có cái gì tư cách đi nghe. Ta khuyên các ngươi hai cái lão già một câu, tránh ra con đường. Chúng ta còn có chính sự muốn làm. Không phải, trước hết đem các ngươi đầu treo ở thành này trên lầu, lại đi làm chúng ta chính sự. Tiếng nói đến tận đây, Vương Hành cùng Vương Ly đã riêng phần mình đè xuống chôi đao. Liêu Du Hiền một đám người chờ cũng nhao nhao làm xong xuất thủ chuẩn bị. Liền xem như Đường Thi Tình cũng tới trước một bước, một thân kinh người khí tức bắt đầu lan tràn. Lúc trước bất quá chỉ là chào hỏi. Hai cái lao đầu đều là kẻ khó chơi, đến mức này, thật muốn phân cái ngươi chết ta sống, tự nhiên muốn toàn lực hành động. Thư Vô Hòa thượng cùng lão đạo sĩ kia liếc nhau, hơi tới gần một bước. Liền nghe lão đạo sĩ nói ra, còn có thể đi. Bộ xương già này còn có thể trừ ma vệ đạo. Ngươi như thế nào? Nhìn ngươi vừa rồi ăn gà nướng, đều là một túm, răng không được a. Trừ ma vệ đạo, dùng chính là kiếm, cũng không phải dùng răng. Đánh rắm, ngươi có kiếm sao? Cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm. Được, liền thế giãn ra gân cốt một chút. Lão hòa thượng cười ha ha một tiếng, lão đạo sĩ cũng là cười cười, chỉ một thoáng, hai cỗ cương khí tùy theo lan tràn. Chính ma chi chiến cũng bởi vậy vừa chạm vào kích phát, mà hai bên khí thế triển khai, không đợi động thủ, quanh mình không khí đã nặng nề như nước để cho người hô hấp không khoái. Cửa thành trước đó cung đình cấm vệ, có đã nằm trên mặt đất không đứng dậy được, có miễn cương đứng đấy, lúc này lại chỉ cảm tở bị vạn quân áp đỉnh, hận không thể quỳ xuống. Cầm đầu tướng lĩnh, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, nhưng lại không biết nên xử trí như thế nào. Mấu chốt là cái này hai thất người, hắn ai cũng xử trí không được. Đang khó xử ở giữa, một mảnh tiếng hò giết, đột nhiên từ cung nội truyền ra. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám người chính chạy vội mà ra. Một người cầm đầu, cầm trong tay một chi to lớn vũ tiễn, ngước mắt quét qua, lập tức vui lên, các ngươi tại cái này làm gì đâu? Không xong chạy mau a! Đường Thi Tỉnh vừa nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra sán lạn nụ cười, nhẹ gật đầu, "Chúng ta đi." Mơ tưởng, đợi nửa ngày, chính là không muốn để cho cái này người của hai bên hội hợp một chỗ, cái này một tăng một đạo há có thể để bọn hắn cứ như vậy rời đi. Lao đạo sĩ tiến lên một bước, trong tay vô đảo nhánh một điểm. Từng đóa hoa đảo liền tùy theo nở rộ, trong nháy mắt, như có trăm ngàn đóa, hội hợp thành lưu, hướng phía Giang Nhiên gào thét mà đi. Giang Nhiên sững sờ, cái này thứ độ gì? Tiếng nói vừa ra, lấy tay một trường đánh ra. Gào thét mà ra gió lớn, lập tức quét bay đầy trời hoa tạt tán. Trưởng thế thẳng tiến không lùi, chỉ nghe vang một tiếng vang. Lão đạo sĩ ứng tay bay ra, bay thẳng ra ngoài hơn 10 trượng, lúc này mới hung hăng đập vào một chỗ phòng ốc trên nóc nhà, bịch một tiếng lại rơi xuống dân cư bên trong. Giang Nhiên đi vào Đường Thi Tình bên người, một mặt mê mang, vừa rồi lão đạo sĩ kia xảy ra chuyện gì? Chương 480, đánh lén, một, chương 480, đánh lén, một, Giang Nhiên một mặt không hiểu, không biết đây là từ nơi nào chui ra ngoài một cái lão đạo sĩ. Không nói hai lời, đối với mình liền xuống hát thủ. Vậy hắn tự nhiên cũng không có khả năng bỏ mặc đối thủ đến giết. Ra tay cũng không có bao nhiêu chỗ trống, chỉ là đánh xong về sau, lúc này mới hỏi thăm Đường Thi Tỉnh vừa rồi người kia là ai. Đường Thi Tỉnh trừng mắt nhìn con mắt, không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao nàng cũng không biết dã nhân miếu là tòa nào miếu, lao đạo sĩ này lại họ gì tên gì. Một bên Hư Vô Hòa thượng, tại mới lao đạo sĩ xuất thủ một cái mắt, cũng nghĩ đi theo ra tay. Lại không nghĩ rằng, lao đạo sĩ dễ dàng sụp đổ. Cái này Giang Nhiên võ công, ở xa ngoài dự liệu của bọn họ. Nguyên bản đã nhanh muốn vươn ra tay, lại lặng lẽ sờ rụt trở về. Lương Độ Ma Minh Vương một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Bần tăng liền nói ngươi làm sao lại cúi đầu liền bái, ngươi chỉ sợ là bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ à? Ngươi đánh rắm. Độ Ma Minh Vương lúc này gầm thét một tiếng, bản vương chỉ cầu tha, không có quỳ xuống đất. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Tại sao không có? Mắt nhìn thấy Độ Ma Minh Vương liền cùng muốn sủ lông trọi gà dương lên, Thư Vô Hòa thượng liền không có ý định cùng hắn tiếp tục tranh luận, khoát tay nào nói, được, ngươi đúng, ngươi cũng đúng. Tiếng nói đến tận đây, Giang Nhiên còn dự định dẫn đám người rời đi, liền nghe đến bang một tiếng bang, một bên dân cư cửa phòng liền bị người một cước hung hăng đạp bay ra ngoài. Lão đạo sĩ quần áo lộn xộn, trên đỉnh đầu còn cắm cỏ cán, một lấy khuôn mặt từ trong phòng đi ra. Gặp hắn bộ dáng này, đầu tiên chế rêu hắn chính là hư vô hòa thượng, ai nha, sống cả một đời, một chân đều bước vào trong quan tài, ngươi mới nghĩ đến muốn cắm tiêu bán đầu. Tới tới tới, bần tăng nơi này còn có 3 tiền bạc, toàn bộ làm như làm việc thiện tích đức, ngươi về sau đi theo bần tăng, liền đi ta đại phạm thiền viện làm cái xa gì đi. Nói liền muốn từ trong tay áo móc bạc. Lão đạo sĩ nghe hắn nói, liền biết xảy ra chuyện gì. Đưa tay tại trên đầu sờ một cái, đem tiêu một tiết cỏ cắn đem hái xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, ma giáo thiếu tôn. Nếu không phải ma giáo thiếu tôn, trong thiên hạ lại có người nào có thể tại dạng này niên kỷ, liền có được võ công như vậy. Giang Nhiên thân phận tả hữu đã bị phơi bày, lúc này liền nhẹ gật đầu, chính là bản tôn. Đường Thiên Nguyên bọn người lướt nhau, nhao nhao quỳ rạp trên đất, tham kiến thiếu tôn. Tốt. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng gật đầu, xem ngươi võ công, còn tại năm đó Giang Thiên gia phía trên. Hôm nay nếu là ngoại trừ ngươi cái này ma chướng, thiên hạ còn có thể lại thái bình 20 năm. Trong lúc nói chuyện, thấy lạnh cả người đột nhiên từ trên người hắn lưu chuyển ra tới. Trong tay gỗ đào nhánh trong khoảnh khắc liền nhiễm lên một tầng xương trắng phía trên lại ngưng tụ tảng băng mũi nhọn thì nổi lên đóa đóa đỏ bừng. Lão đạo sĩ quanh thân cương khí cổ động, dẫn tới áo bào kêu phần phật. Khí thế đột nhiên biến đổi, lên mắt, xuất kiếm. Tái ngoại băng hàn 3000 dặm. Đào nhánh một điểm, hàn mang vô tận. Một kích điểm ra, mặt đất tùy theo lên một mảnh tảng băng, thẳng đến Giang Nhiên mà tới. Giang Nhiên ngóng nhìn một kiếm này như thế, biết không phải tầm thường. Mới lao đạo sĩ này tiếp mình một trường, bây giờ ra vậy mà giống như thí sự đều không có, liền có thể suy đoán, một thần võ công chi cao. Hiện tại một kiếm này mới xem như chân chính thi triển sát thủ. Theo tảng băng hướng phía trước, ẩn tàng trong đó chân chính chí mạng kiếm thế, vậy mà giấu kín trong đó, như ẩn như hiện. Giang Nhiên trong mắt ẩn ẩn có tinh mang lóe lên, tới tốt lắm. Theo sát lấy tìm vào tay, đao. Đường Thi Tình đã sớm chuẩn bị, hơi buông tay, một thanh hoành đao vượt ngang hư không rơi vào Giang Nhiên trong lòng bàn tay. Chỉ thấy Giang Nhiên một tay đè lại chôi đao, không nghe thấy ra khỏi vỏ thanh âm, chỉ gặp khí kình xung ngang. Chính là hóa khí một tuyến, đao đi ý mắng, tung hoành ngàn dặm. Quỷ thần kinh. Tái ngoại băng hàn 3000 dặm, đao đi một tuyến quỷ thần kinh. Cả hai tương đối, chính là thiên lôi câu địa hỏa. Trong tích tắc, kiếm mang lưới đao điệt điệt vô tận. Quanh mình người chờ dù là không thiếu cao thủ, trong chớp nhoáng này cũng khó có thể cận thân hướng phía trước. Mặt đất bị cả hai giao thủ phong mang cắt thất linh bắt toái, đá xanh vỡ nát, phiến đá tung bay, toàn bộ tràng diện hỗn loạn tương mừng. Theo một tiếng oanh minh tiếng vang, băng xương phía dưới, đóa đóa đào hoa bỗng nhiên nở rộ. Chỉ gặp một vòng màu vàng đao mang, tại đào hoa bên trong xuyên thẳng qua tung hành, đinh đinh đàng đàng bền thai không dứt. Cơ hội trong nháy mắt, phong mang trao đổi, đã có hơn 10 chiêu. Cũng không biết có phải hay không Giang Nhiên cố ý dẫn đạo, cũng hay là lão đạo sĩ kia cố ý bức bách Giang Nhiên một lần nữa trở về hoàng cung. Dù sao hai người một đường giao thủ, từ từ đánh về trong hoàng cung. Đúng lúc gặp phải trong hoàng cung thanh giáp vệ sĩ một đường không sợ chết truy sát ra, kết quả vừa mới lộ diện, liền bị đao mang bao trùm, đằng trước mấy chục người, còn chưa từng tới kịp nói nhiều một câu, cũng đã bị chỉnh chỉnh tề tề chặn ngang một phân thành hai. Chưa biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Vô số đào hoa liền đã tại bên người nở rộ. Cũng không biết là đào hoa chiếu đỏ lên máu tươi, cũng hay là máu tươi phủ lên đào hoa. Đỏ thắm chói mắt, làm cho lòng người tóc lạnh. Hư vô hòa thượng nhìn đến đây, trên mặt nổi lên trách trời thương dân chi sắc, chắp tay trước ngực, nói một tiếng, A Di Đà Phật. Chư vị còn không lui xuống. Đây là đối những cái kia thanh giáp đều. Nhưng mà thanh giáp tựa hồ là đạt được cái gì từ mệnh lệnh, hoàn toàn cũng không lui lại ý tứ. Nhưng bọn hắn thân ở như thế cao thủ trong lúc giao thủ, gấp cái gì đều không thể giúp không nói, hoàn toàn chính là một đám bia sống. Chỉ gặp kia hai đạo nhân ảnh giữa không trung bên trong liên tiếp xuyên thẳng qua. Khi thì liền có đào hoa ảnh rơi, khi thì có ánh sáng màu vàng chợt hiện. Mỗi một lần đều biết lấy đi mấy cái nhân mạng. Hư vô hòa thượng thở dài một tiếng, trời cao có đức hiếu sinh. Một bên nói, một bên đi lên phía trước. Lão hòa thượng này niên kỷ thật sự là quá lớn, cả người đều còn xuống thành một đoàn. Vậy mà lúc này hắn vừa đi, đã từ từ ngẩng đầu lên. Mới đầu mọi người chỉ cho là bởi vì hắn ngẩng đầu lên, cho nên thân hình lộ ra càng ngày càng cao lớn, nhưng là rất nhanh liền phát hiện, hắn xương cốt cũng tại đôm đốp rung động, dáng người thì mỗi đi ra một bước, liền sẽ cất cao một bậc. Như thế, từng bước một, trước sau chỉ là 7-8 bước, kia còn xuống sắp dán tại trên đất lão hòa thượng, cũng đã biến thành cả người cao 8 thước dâng chào hòa thượng. Hắn nguyên bản rộng rãi tăng bảo, lúc này lại lộ ra cực kỳ hợp thể. Theo phần Phật cà sa, cũng không tại như là lúc trước như vậy lòng loẹt đổ đổ. Chỉ thấy đại hòa thượng này, hai to rủ xuống vai, mày rậm mắt to, mặt mũi tràn đầy lòng dạ từ bi. Nhìn bộ dáng, lại là một cái tựa như hơn 30 tuổi thanh niên trai tráng. Chỉ gặp đại hòa thượng hai tay một thích hợp, quạt hương bổ đồng dạng hai tay bột một tiếng vang, bể khổ vô nhai quay đầu là bờ. Thanh âm truyền lại, kinh quét trong lòng vẻ lo lắng, vốn là muốn không thông chuyện, một nháy mắt liền vô cùng rõ ràng. Chỉ cảm thấy thần tĩnh khí nhẹ, lại quay đầu, ngắm nhìn đầy đất thi thể. Lòng mang sợ hãi, lúc này mới bỗng nhiên xông lên đầu, hơi buông tay, trong tay đến binh khí cũng không cần, nhanh chân liền chạy. Hư vô hòa thượng cao mày, ngẩng đầu nhìn về phía trong lúc giao thủ Giang Nhiên hỏi, xin hỏi thiếu tôn, cái này trong hoàng cung chuyện gì xảy ra? Đám này thanh giáp bộ dáng, hiện nhiên không phải là bởi vì đạt được một ít mệnh lệnh, hoặc là nói đúng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì mệnh lệnh, bọn hắn càng giống là chúng ma giáo thủ đoạn. Lúc này mới đang đuổi giết vị này ma giáo thiếu tôn, nhưng vấn đề là người của ma giáo tại sao muốn đối bọn hắn thi triển thủ đoạn? Mà ma giáo thiếu tôn nếu như bị loại thủ đoạn này đánh thuốc thủ vô sách, vậy hắn cũng không có tư cách trở thành kia ma giáo thiếu tôn. Cho nên, biến cố không phải là tại Giang Nhiên trên người bọn họ. chỉ có thể nói là cái này trong hoàng cung hơn phân nửa là xảy ra vấn đề. Nếu không, Giang Nhiên làm sao đến mức thi triển quan thương hải đao, dẫn tới nhiều người như vậy đến đây? Đương nhiên, hỏi là hỏi lão hòa thượng cũng không có gửi hy vọng Giang Nhiên có thể trả lời. Dù sao cùng lão đạo sĩ cao thủ như vậy giao thủ, hơi không cẩn thận liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Trường hợp này Giang Nhiên lại thế nào có thể mở miệng nói chuyện? Lại không nghĩ rằng, Giang Nhiên coi là thật mở miệng, quân hà thai xuyên tạc chương 480, đánh lén, 2, chương 480, đánh lén, 2, đế vị, thủ cái giả thanh đế trong cung làm ngụy trang. Phía sau cầm một cái bếp lò nát, lợi dụng con em hoàng thất huyết mạch luyện đan, tập võ. Hiện tại toàn bộ thanh quốc hoàng thất cơ hồ chết hết. Việc này ngươi không tin, cũng có thể đi hỏi một chút người những cái kia đồ tử đồ tôn. Bọn hắn bây giờ đang ở thanh loan trong điện. Lời vừa nói ra, lão đạo sĩ cùng hư vô hòa thượng đồng thời sắc mặt đại biến. Hư vô hòa thượng trong nháy mắt hiểu rõ vấn đề này tính nghiêm trọng. Một khi Giang Nhiên nói là sự thật, kia thanh quốc thế cục tất nhiên sẽ cực kỳ hỏng bét. Thời không cẩn thận, liền có khả năng trở thành dưới gầm trời này lớn nhất một tảng mỡ dày. Lúc nào cũng có thể sẽ bị cái khác bốn nước phân mà ăn chi. Hắn mặc dù là người xuất gia, nhưng xưa nay không ngây thơ. Thời trầm ngâm về sau, đống nhiên dưới chân một điểm, muốn đi trước cung nội tìm đòi, lại nghe lão đạo sĩ kia thanh âm trầm thấp tựa như cửu lũ hàn băng, trở về. Bần đạo không phải hắn chi địch, ngươi cần liên thủ với ta. Hắn mở lời nói chuyện cực kỳ gian nan tại trong khe hở phun ra mấy chữ, liên tiếp ba lần, mới miễn cưỡng nói xong mình muốn nói. So sánh với Giang Nhiên mở miệng nói chuyện phương thức, lại nhìn trước mắt lão đạo sĩ. Hư vô hòa thượng thở dài, lão nhíu cái mũi, chuyện này không thể coi thường, bần tăng trước tiên cần phải đi trong hoàng cung, dò xét đến tận cùng. Cái này xin lỗi, không đi cùng được. Lão hô trưởng. Mãi cho đến hư vô hòa thượng sau khi đi mấy bước, lão đạo sĩ còn lại nói mới lối ra, lão lựa trọng. Nhưng mà hư vô hòa thượng cũng không quay đầu lại, đội đội vàng vàng liền tiến vào cung nội. Ma giáo một phương không có đạt được Giang Nhiên mệnh lệnh, tự nhiên cũng không có đi ngăn cản. Cùng lúc đó, liền nghe đinh một tiếng vang, ánh sáng màu vàng tơ đông lại một lần nữa nổ tung. Giang Nhiên cùng lão đạo sĩ kia đồng thời bay ngược mà đi, vừa vặn đứng ở đổ sụp thành cung hai đoạn. Chỉ thấy lão đạo sĩ lồng ngực chập trùng, thở hổn hển. Giang Nhiên thì tiện tay xách đao, khí định thần nhàn. Nhìn thấy lão đạo sĩ bộ dáng như vậy, hắn còn nhẹ cười một tiếng. Tiền bối lớn tuổi, không nóng nảy, chúng ta có thể chậm rãi đánh. Lão đạo sĩ hít một hơi thật sâu, một khí tức đè xuống, hô hấp trong nháy mắt bình phục xuống tới, chỉ là sắc mặt lại càng thêm lạnh như băng ba phần. Giang Nhiên gặp đây, nhẹ giọng nói ra, nếu như tại hạ đoán không sai, tiền bối bây giờ đang tại vận dụng một môn cực kỳ cao minh nội công. Nội công này nhất chuyển có thể cưỡng ép vượt lên tiền bối trạng thái. Từ tiền bối bây giờ võ công nội lực đến xem, lúc trước ta một trường kia, ngươi tuyệt sẽ không lông tóc không thương. Bây giờ cùng ta tranh chấp đến tận đây, cũng đã sớm nên trọng thương bất lực tái chiến. Nhưng lại không biết, tiền bối sử dụng lại là cái gì thần công tuyệt học. Lão đạo sĩ cười lạnh một tiếng, tà ma ngoại đạo, há biết ta huyền môn chính tông nào diệu. Huyền môn chính tông? Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, tại hạ mặc dù là ma giáo thiếu tôn, có thể học đệ nhất môn nội công chính là đạo gia tạo hóa chính tâm kinh. Cho dù là đến hiện nay, cũng như cũng dùng cái này môn nội công làm chủ. Ngươi nói ta không hiểu huyền môn chính tông, chẳng lẽ không phải buồn cười? Tạo hóa chính tâm kinh? Lão đạo sĩ lúc này sững sờ, liền nghe cách đó không xa đứng đấy Độ Ma Minh Vương hô, thiếu tôn, lão giả này là dã nhân miếu đáo sám đạo. Bọn hắn mạch này tựa như là bởi vì không có tiền, cho nên vẫn luôn là nhất mạch đơn truyền. Nhưng là trong môn võ học, lại là thật sự có rất lớn năng lực. Ngài nói tới võ công, cho là hắn cái môn này đảo hoa phi tuyết bên trong phi tuyết yếu quyết. Ta liền nói, Đường Thiên Nguyên lại không trúng dụng, mình đã lén bị an thiệt tỏi tình huống dưới, cũng không có đạo lý để ngươi tại cái này càng rỡ. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thu cái này công, chân thật tới bị đánh. Nhà ta thiếu tôn xưa nay có đức hiếu sinh, nhân từ nương tay, nương môn. A phi, tóm lại tới nói, ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn nói không chừng liền sẽ không giết ngươi. Giang Nhiên lặng lặng nhìn Độ Ma Minh Vương một chút, mặc dù ánh mắt bình tĩnh, nhưng cũng nhường Độ Ma Minh Vương trong lòng siết chặt, ám đạo không ổn. Mới nhanh miệng, kém chút liền nói Giang Nhiên nương môn chi chi, cũng không biết thiếu tôn mang thủ không nhớ, vẫn là nói chừng ta một chút liền xem như xong việc. Tâm hắn từ nương tay, hơn phân nửa cũng là không mang thủ a. Nghĩ tới đây, một phương diện nhẹ nhàng thở ra, một phương diện nhưng lại có chút tức giận. Nếu như Giang Nhiên coi là thật tốt như vậy nói chuyện, Đoạn Đông Lưu quả thật nên chết, đem bọn hắn ma giáo ma tôn giáo dưỡng thành bộ dáng này. Mà lúc này Giang Nhiên đã thu hồi ánh mắt, cười nói ra, Minh Vương nôn chi có lý, tiền bối ta khuyên ngươi vẫn là thu cái này công, nếu không, phía sau kết quả, chỉ sợ tiền bối ngươi đảm đương không nổi. Càn rỡ. Lão đạo sĩ thở phào một cái, bần đạo tung hoành giang hồ thời điểm, cha ngươi còn miệng còn hôi sữa. Lúc này chỗ nào đến phiên ngươi đến đối bần đạo nói dạng này. Xông xáo giang hồ, giảng cứu phân biệt đối xử, sinh tử chém giết, ai lại tại ý ngươi có phải hay không già mà không chết. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, ngươi cái này kiếm pháp không tệ, bên ta mới thủ hạ lưu tình chính là muốn nhìn một chút ngươi có mấy phần thủ đoạn. Bây giờ ngươi hoa văn dùng hết, lại ra tay. Chỉ sợ. Hắn tiếng nói đến tận đây, liền gặp được một tôn thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa hiện thân tại Giang Nhiên sau lưng. Một thân hình dừng lại, nhấc tay mở đất trời, một tôn pháp tướng trong chốc lát đứng sừng sững giữa thiên địa. Những người khác phát giác khác thường, đội vàng kinh hô, thiếu tôn cẩn thận. Con lửa chọc hèn hạ. Ghê tởm, đường đường đại phạm tiền viện phương trượng trụ trì, vậy mà đánh lén chúng ta thiếu tôn. Một trường này quả thực là ra ngoài dự liệu của mọi người. Cho dù ai nhìn thấy lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ kia một phen đối thoại, đều cho là hắn đã đi trong hoàng cung xem xét tình huống, trong thời gian ngắn không có khả năng ra. Ai có thể nghĩ tới, Lão hòa thượng này bỗng nhiên đi mà quay lại, mà lại âm thầm lặng yên mò tới Giang Nhiên sau lưng. Vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu. Bực này hèn hạ an toán, liền xem như xuất hiện ở một cái trên giang hồ tà ma ngoại đạo trong tay, cũng phải bị người thống mạ khinh thường. Huống chi xuất thủ, lại là đức cao vọng trọng đại phạm thiền viện phương trượng. Vậy mà lúc này nói cái gì cũng không dùng được. Gần trong gang tấc ở giữa, to lớn pháp tướng bàn tay, khoát tay, liền có thể đem Giang Nhiên đặt tại trong lòng bàn tay của hắn. Lại đúng lúc này, Giang Nhiên bỗng nhiên quay đầu. Tựa hồ cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị, theo xoay người trong quá trình này, một tôn pháp tướng đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng hư vô hòa thượng Phật tổ pháp tướng đứng đối mặt nhau, đồng dạng cũng là một trường. Nhưng tuyệt không phải hư vô hòa thượng đại phạn bàn một trường, mà là trời che thần trường. Tựa như trời quạnh, lại như núi lở. Hai trường đụng một cái, dẫn đầu vỡ vụn chính là lẫn nhau pháp tướng. Giang Nhiên pháp tướng cùng hư vô hòa thượng Phật tổ pháp tướng, đồng thời phá thành mảnh nhỏ. Đệ nhất trọng lực đạo như vậy lan tràn, nhường vốn là muốn tiến lên đám người, lại bị nguồn sức mạnh này đẩy dừng bước không tiến. Chỉ có Đường Thi Tình một người có thể tại cái này cương phong bên trong dậm chân mà lên. Đệ nhị trọng lực đạo nhưng cũng vào lúc này chuyển ra. Cái này nhất trọng thì là bởi vì Giang Nhiên cùng lão hòa thượng này bàn tay đã triệt để tương đối to lớn lực đạo, tựa như núi kêu biển gầm. Dù cho là Đường Thi Tình đều không thể không hơi dừng bước, đợi chờ cái này một cỗ cương phong trôi qua về sau, lúc này mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Chỉ thấy bụi mù ở giữa, hư vô hòa thượng trẻ tuổi trên khuôn mặt gân xanh nô lên, cắn chặt hàm răng, liều lĩnh vận chuyển nội lực. Lại nhìn Giang Nhiên, khoe miệng của hắn mang cười, mặc dù trưởng thế bị đặt ở trước mặt, tựa như chiếm cứ hạ phòng, lại hoàn toàn không có ở hạ phong quân bách. Mắt thấy ở đây, Đường Thi Tình lúc này mới yên lòng lại. Nhưng lại tại lúc này, nàng đỗng nhiên giật mình trong lòng, ngước mắt đi xem, chỉ thấy một vòng phong mang đột nhiên từ trong sương mù xuyên thẳng qua mà tới. Chính là một đoạn gỗ đào nhánh. Nhánh cây như kiếm, phong mang phía trước, lấy Giang Nhiên hậu tâm yếu hại. Đường Thi Tình thấy ở đây mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước lão hòa thượng nói muốn đi cung nội xem xét là gạt người, lão đạo sĩ tin là thật, kỳ thật cũng là gạt người. Hai người kia nhiều năm lão hữu, ăn ý đến cực điểm. Lão hòa thượng nói muốn đi cung nội xem xét thời điểm, lão đạo sĩ liền biết, hắn là muốn đường vòng trở về âm thầm đánh lén. Lại ra vẻ không bị hiện. Hai người cũng đều hiểu rõ, đối mặt Giang Nhiên cao thủ như vậy, dù là lão hòa thượng đánh lén cũng chưa chắc có thể nhất kích tất sát. Cho nên, lão đạo sĩ mới là trận này đánh lén bên trong nguy hiểm nhất sát thủ. Thừa dịp lão hòa thượng cùng Giang Nhiên so đấu nội lực ngay miệng, một kiếm này tự nhiên chu ma. Mơ tưởng. Đường Thi Tình trong con ngươi trong chốc lát tựa như ẩn chứa đầy trời sao. Lại nghe được Giang Nhiên cười một tiếng, chờ trực đã lâu. Tiếng nói đến tận đây, trong tay hắn nát kim đao phong mang nhất chuyển, đều không hình. Đao mang lơ lửng, vẽ ra quỹ tích đơn giản mà trực tiếp, nhẹ nhàng trực tiếp cướp tại kia một đoạn gỗ đào trên cành. Gỗ đào nhánh tại cái này phong mang phía dưới, lại nháy mắt chôn bụi, không có bất kỳ cái gì chỗ trống, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhánh cây vỡ nát, lưỡi đao chém qua lão đạo sĩ trước ngực, như thịt ba phần, vút qua. Tất cả hình tượng ở trong quá trình này đều trở nên phi thường chậm chạp. Mà khi đây hết thể kết thúc về sau, nhưng lại trở nên cực nhanh. Lão đạo sĩ miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược mà đi, cùng lúc đó, Giang Nhiên dưới chân chấn động, đơn trưởng đưa tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, một trưởng đã lạc cấn tại hư vô hòa thượng ngực bụng ở giữa, đem nó đánh bay ra ngoài xa năm, sáu trượng khoảng cách, ngã tại trên đầu tường. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, "Ngươi đã sớm biết?" "Không biết ta." Giang Nhiên cười cười, "Chỉ là ta người này trời sinh bệnh đang nghi nặng, đương nhiên sẽ không tin tưởng ngươi nói mỗi một câu nói." Chương 481, Đào Hoa Phi Tuyết, 1, chương 481, Đào Hoa Phi Tuyết, 1, kỳ thật chỉ cần hơi ngẫm lại, liền có thể nhìn ra hư vô hòa thượng nói láo. Tại lão đạo sĩ rõ ràng không phải Giang Nhiên đối thủ tình huống dưới, thậm chí tại lão đạo sĩ đã mở miệng cầu viện điều kiện tiên quyết, lão hòa thượng khăng khăng muốn đi cung nội xem xét tình huống, bỏ mặc vị lão bằng hữu này tại không để ý đó căn bản không hợp tình lý. Coi như bọn hắn lẫn nhau ở giữa không có giao tình, nhưng ở vào cùng một trận tuyến tình huống dưới, cũng không có đạo lý dạng này bán đồng đội. Dù là cung nội tình huống trọng yếu đến đâu, cũng hẳn là liên thủ kháng địch về sau, lại đi điều tra. Chỉ có điều, nói chuyện chính là hư vô hòa thượng, lại có mấy người có thể nghĩ đến, hắn dạng này đắc đạo cao tăng, đại phạm thiền viện phương trượng chủ trì, vậy mà lại đánh lừa dối. Hết lần này tới lần khác Giang Nhiên thiên tính đa nghi mặc ngươi như thế nào tô son chất phấn, hắn cũng biết làm nhiều một tay chuẩn bị. Bởi vậy trận này đánh lén mặc dù cao minh, nhưng theo Giang Nhiên, như cũng bất quá là chỉ là tiểu đạo mà thôi. Đơn giản mặt cũng không cần. Độ Ma Minh Vương cười lạnh mở miệng, đường đường đại phạm thiền viện, chủ trì phương trượng, lại là mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ. Mặc dù bản vương đã sớm biết các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái, bất quá là một đám mua danh chuột tiếng hạng người, nhưng cũng nghĩ không ra, ngươi tu cả đời phận, kết quả là lại còn như vậy hèn hạ xảo trá. Hư vô hòa thượng chậm rãi từ tường kia trên đầu bò lên, đưa tay vuốt vuốt ngực của mình bụng. Hắn ngày bình thường lấy đại phạm thiền viện bí pháp giữ vững tinh khí thần mặc cho thân thể tự nhiên giải yếu, lại có thể tại thời điểm mấu chốt giải phóng trong cơ thể tam bảo, khôi phục lúc còn trẻ trạng thái thân thể. Cũng bởi vậy, bây giờ hắn cái này trạng thái chính là thân thể cường tráng thời điểm. Giang Nhiên một trường này mặc dù lợi hại, nhưng cũng chưa từng thật lấy đi tính mạng của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, cười nói ra, Minh Vương điên rồi. Vạn sự vạn vật đều có nhân quả, muốn trừ ma vệ đạo, tự nhiên phải có Bồ Tát tâm địa, kim cương thủ đoạn. Không có đạo lý chỉ cho phép các ngươi hèn hạ vô sỉ, lại không thể để cho ta người trong chính đạo ngoan lệ xảo trá. Nếu không, làm sao có thể bảo vệ thiên địa này chúng sinh? Lão đạo sĩ lúc này cũng từ phế tích bên trong bò lên, đưa tay ở trước ngực điểm mấy lần, sau đó thở dài, đây chính là kinh thần cửu đao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, chính là kinh thần cửu đao, đều không hình. Tốt một chiêu đều không hình. Lao đạo sĩ thở dài, máu không cách nào dừng, tính mệnh theo dòng nước mà qua. Quả nhiên đều không hình vậy. Con lựa chọn, nhưng còn có sức đánh một trận hay không? Còn có. Hư Vô Hòa Thượng chắp tay trước ngực, quanh thân áo bào chấn động, trên khuôn mặt cũng nổi lên kim màu. Hiển nhiên một cái tại thế đồng nhân. Chỉ thấy hắn lồng ngực chập trùng nhảy bọn, đột nhiên phanh phanh hai tiếng vang, có hai kiện đồ vật từ hắn trước ngực bay ra, Giang Nhiên trong tay nát kim đao vậy một cái, đem hai món đồ này đập bay, chỉ thấy kia là hai cây trắng bóng màu trắng đốt xương. Giang Nhiên một trường này làm vỡ nát trước ngực hắn xương cốt. Bây giờ theo Hư Vô Hòa Thượng phát công, cái này đốt xương trực tiếp bị hắn bức ra bên ngoài cơ thể. Sau một khắc, hắn một bước chấn động, dưới chân một điểm, toàn bộ vách tường ầm vang đổ sụp, Hư Vô Hòa Thượng lăng không bay lên, phía sau hiện ra có sức ảnh hưởng lớn đến thế pháp tướng. Một trường đánh ra, thập phương lôi động, ngập trời to lớn trường ảnh, tựa như Phật tổ lâm thế, trấn áp thiên hạ tất cả tà ma. Giang Nhiên ngẩng đầu đi xem, sắc mặt không chỉ không có vì vậy mà trở nên nghiêm trọng, ngược lại là có chút niềm vui ngoài ý muốn. Đây không phải bởi vì kỳ phùng địch thủ vui sướng. Giang Nhiên không có cái gì cao ngạo tâm thái, cảm giác ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch. Sở dĩ vui vẻ là bởi vì hắn từ Hư Vô Hòa Thượng công pháp bên trong thấy được một chút biến hóa đặc biệt. Những biến hóa này có thể đem ra xúc tiến mình đại phạm kim cương quyết. Hiện nay Giang Nhiên hộ thể thần công, ngoại trừ Thiên Ý Đảo Huyền Bất Diệt thần công bên trong bất diệt cương khí bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn như cũ là đại phạm kim cương quyết bên trong bất động như núi. Chỉ có điều, môn này bất động như núi hộ thể thần công, tại trong bàn tay hắn cũng sớm đã mất đi nguyên bản diện mạo. Từ pháp tướng, biến thành pháp y đi từ nguyên bản khí thế bằng bạc, biến thành hiện nay lớn nhỏ tùy tâm. Nhưng từ lão hòa thượng này trên thân, nhưng lại phát hiện, cái môn này pháp tướng còn có thể tùy tâm biến hóa. Thiên về từ phòng ngự cùng công kích tiến hành khác biệt điều chỉnh cùng Nazi. Bây giờ lão hòa thượng này thi triển công phu, trọng điểm ở chỗ công kích, nhưng lại cũng không có cực hạn tại bất động như núi phòng ngự. Cả hai khách quan, rất là hoàn mỹ không một tí vết. Mà liên tại Giang Nhiên chuyên chú vào đi xem lão hòa thượng đại phạm kim cương quyết thời điểm, mười dặm đào hoa bỗng nhiên che khuất bầu trời mà tới. Lão đạo sĩ điểm nửa ngày vết đạo, cũng không cách nào ngừng lại ngực vết thương. Mặc cho máu tươi chảy đầm địa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể điều vận bản môn tâm quyết, đem vết thương này tạm thời đóng kết. Mặc dù máu tươi vẫn là khó mà ngừng lại, lại bị đóng băng tại trong cơ thể, miễn cưỡng xem như hơi trì hoãn. Lúc này một kiếm này đâm ra, dẫn tới phạm vi vài dặm phạm vi bên trong, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ kỳ hàn phủ xuống. Tựa như từ tháng 6 thời tiết, trong nháy mắt biến thành mùa đông khắc nghiệt. Đến mức dân chúng tầm thường nhao nhao ôm cánh tay run lẩy bẩy. Không hề nghi ngờ, cái này một tăng một đạo, đối mặt Giang Nhiên vị này ma giáo thiếu tôn, đã thật thi triển ra toàn lực. Nói chế thực nhanh, gió nổi mây phun chỉ ở một cái chớp mắt. Kịch liệt oanh minh đột nhiên từ ba người vị trí bạo phát đi ra. Khổng lồ nội lực va chạm mà ra cương khí, tựa như trăm ngàn lưỡi lao, quét sạch bát phương, mặt đất bị cắt phá thành mảnh nhỏ, nguyên bản bị xé mở một cái lỗ hổng tường thành, một sát na này tức thì bị khoát mở to lớn lỗ hổng. Bụi bặm đầy trời, cắt bay đá chạy, mặt đất oanh minh chấn động, gần như trời đất sụp đổ. Nơi xa bách tính nghe được thanh âm, đều cảm thấy sợ đến vỡ mật, tựa như địa long xoay người, khó giữ được tính mạng. Nhao nhao kêu gào chạy hướng nơi xa. Dù là ở đây rất nhiều cao thủ, đối mặt uy thế như vậy, cũng tất cả đều bỗng nhiên biến sắc. Bất quá, Độ Ma Minh Vương, Đường Thiên Nguyên bọn người mặc dù biến sắc, nhưng lại đã lui phần sau bước. Cái này cương phong bọn hắn không đến mức ứng phó không được, chỉ là không nghĩ tới cái này một tăng một đạo hai cái một chân đều bước vào vách quan tài lao ra hỏa, lại còn có thể đánh ra loại khí thế này bảng bạc chiêu thức. Về phần Đường Thi Tỉnh, trên thân tự nhiên có cương khí lưu chuyển, triệt tiêu đập vào mặt to lớn cương phong. Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết kỳ thật kém hơn một chút, chỉ là Đường Họa Ý ngăn tại các nàng phía trước, giúp đỡ các nàng ngăn cản một phen, cũng chưa từng lui lại. Nhưng trưởng công chúa, nô địch bọn người nhưng không có tốt như vậy mệnh. Trưởng công chúa bị thổi liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy quanh mình kiến trúc tại cái này cương phong phía dưới bị tàn phá phá thành mảnh nhỏ, dứt khoát cũng không đoái hoài tới cái gì phong độ, trực tiếp nằm trên đất. Nô địch thì bị thổi liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng dán tại lớp kín trên tường mặc cho vách tường kia lung la lung lay, mình cũng đi theo phó thác cho trời. Diệp Đông Lai miễn cưỡng che chở Khê Nguyệt công chúa, tìm một chỗ sống yên vào chỗ. Thảm nhất thì là Liễu Mộc Thành, người này là một cái thuần túy quan văn, đối với võ công kia là một chữ cũng không biết, hết lần này tới lần khác còn cùng đám này giang hồ hảo thủ tụ cùng một chỗ xem náo nhiệt. Lần này chỉ nhìn đến lăn lộn đầy đất, dập đầu một cái phá máu chảy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cơn báo táp này hạch tâm, trong con ngươi tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, có được như vậy năng lực người giang hồ bọn hắn như thế nào lại đem đế vương đem cùng nhau để ở trong mắt. Trận này to lớn gợn sóng nhìn như tốn thời gian thật lâu, kỳ thực bất quá chỉ là một cái hô hấp công phu, bắt nguồn từ nháy mắt, lắng lại tại trong nháy mắt. Đợi chờ sóng to tan hết, đám người ngước mắt đi xem, chỉ thấy Giang Nhiên đứng tại bên trong, nát kim đao không biết lúc nào đã thu hồi trong vỏ đao. Hư Vô Hòa Thượng lăng không mà đến một trường, bị hắn bắt được lấy cổ tay. Lão đạo sĩ đâm tới một nửa gỗ đào nhánh, bị hắn nắm vào trong lòng bàn. Chương 481, Đào Hoa Phi Tuyết 2, chương 481, Đào Hoa Phi Tuyết 2, tay. Cái này một tăng một đạo đã dùng hết toàn lực, hai người đều là trên đầu gân xanh nô lên, trên trán tản mát ra từ xương trắng, lại không cách nào tránh thoát Giang Nhiên gông cùng xiềng xích. Giang Nhiên ánh mắt hơi chút thay đổi, đột nhiên cười một tiếng, hai vị quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc muốn giết ta còn kém một điểm. Nói đến tận đây, hắn hơi buông tay, đầu tiên là đem Hư Vô Hòa Thượng ném ra ngoài, tiến tới dò xét trưởng đi bắt lão đạo sĩ cổ họng. Lão đạo sĩ một tay cùng một chỗ, theo bản năng liền muốn phong tỏa Giang Nhiên tiến chiêu, lại không nghĩ Giang Nhiên căn bản không có ý định bắt được, mắt thấy hắn đưa tay ngăn cản, lập tức hóa trảo bị quyền, đại kim cương phục ma quyền lực đạo ầm vang ép hạ. Lao đạo sĩ lúc này ứng tay mà bay. Cùng lúc đó, Giang Nhiên bước chân nhất chuyển, thẳng đến hư vô hòa thượng mà đi. Vừa lúc hư vô hòa thượng đang muốn đứng dậy, chỉ thấy Giang Nhiên quanh thân chấn động, một tôn pháp tướng ầm vang mà lên. Nắm đấm nắm chặt, một quyền hung hăng đệm xuống. Hư vô hòa thượng đã sớm là miệng đầy máu tươi, hắn ngẩng đầu ngóng nhìn song quyền hung hăng đánh ra. Đúng một tiếng, song quyền chấn động, pháp tướng tiêu tán, hư vô hòa thượng thì là liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, lúc này mới bước chân dừng lại, chắp tay trước ngực, Phật tổ pháp tướng lại lần nữa phủ xuống. Đưa tay chính là một trường, chạm mắt tới chính là Giang Nhiên pháp tướng bên trong quyền thứ hai. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, nhìn thấy không còn là nhân gian cao thủ tranh chấp, mà là thấy được thần tiên trên trời, tại thế gian đánh nhau. Cái này hai tôn khổng lồ pháp tướng, một cái dùng quyền, một cái dùng trường. Mỗi một lần va chạm, đều là một tiếng nổ ầm ầm, để cho người ta màng nhĩ bị đau đớn, quanh thân gân cốt tế ẩm sưng. Cũng may lúc trước ba người một lần kia va chạm, liền đã đem hoàng cung chung quanh kiến trúc tất cả đều san thành bình địa. Bây giờ lần này lần va chạm, ngoại trừ để mặt đất càng thêm vương bức bên ngoài, cũng không có sáng tạo ra mới phế tích. Mà cái này đụng một cái phía dưới, chính là liên tiếp 10 năm lần. Giang Nhiên thân ở trong đó, khỏe môi nết lên ý cười. Hư vô hòa thượng cũng đang cười, chỉ là ngoại trừ nụ cười bên ngoài, máu của hắn đã nhuộm đỏ trước tâm. Nhất là cuối cùng ba trưởng, mỗi một trưởng đánh ra, hắn đều biết phun ra giọt sét máu tươi. Thân hình cũng đi theo không kìm nổi mà phải lùi lại. Thứ 15 trưởng rơi xuống về sau, Hư vô hòa thượng chắp tay trước ngực, thở phào một cái, xin hỏi thiếu tôn, ngươi có thể thành ma? Vấn đề này có chút đột ngột, nhất là ở thời điểm này. Giang Nhiên khỏe miệng ý cười càng rõ ràng, không hề do dự đánh ra thứ 16 quyền kim cương phục ma quyền. Hắn tựa hồ không có trả lời, đồng thời cũng có đáp án. Nếu là ma, làm sao có thể dùng kim cương phục ma quyền? Hư vô hòa thượng nâng lên hai con ngươi, trong con ngươi tất cả đều là ánh sáng màu vàng một mảnh. Hai tay ầm vang đánh ra, cương phong lần nữa quyết tán bát phương. Chỉ là lần này, tới càng nhanh, đi cũng càng nhanh. Ở đây tất cả mọi người đã thấy, Giang Nhiên cùng Hư vô hòa thượng cuối cùng một trường này đụng nhau về sau, Hư vô hòa thượng chắp tay trước ngực đứng tại chỗ, hắn pháp tướng thì tan theo gió. Nguyên bản thẳng tắp thân thể, từ từ bắt đầu héo rút, giống như là quả cầu ra xì hơi. Trong nháy mắt liền biến thành nguyên bản già 70-80 tuổi dung mạo, dáng người cong xuống, đầy mặt từ bi, hai mắt hợp lại, túi đầu mất đi. Con lựa chọc. Lao đạo sĩ mãi cho đến lúc này mới có được đứng lên lần nữa lực lượng. Mắt thấy tranh đấu cả đời bằng hữu cùng đối thủ, liền như vậy chết tại trước mặt. Hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, lại một lần nữa mở ra thời điểm, đã là một mảnh ngân bạch. Hắn từng bước một hướng phía Giang Nhiên đi đến, mỗi một bước rơi xuống, đều tại mặt đất in dấu xuống một cái đào hoa hình tảng băng. Trong tay gỗ đào nhánh còn thừa lại một nửa, có thể đối hắn tới nói, một nửa liền đã đủ. Theo nội tức lưu chuyển, gỗ đào trên cành một lần nữa bao trùm xương hàn. Lên tay một kiếm, vẫn như cũng là một chiêu kia tái ngoại băng hàn 3000 dặm. Chỉ là một kiếm về sau, còn có một kiếm, lên tay chính là ba kiếm. Giang Nhiên nghiêng người mà đứng, trong tay nát kim đao nhất chuyển, ba kiếm lập tức tiêu tán tại quỷ thần kinh phía dưới. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bằng ngươi một kiếm này, giết không được ta. Ta biết. Lão đạo sĩ dương mắt, thở phào thở ra một hơi. Tất cả hàn ý đều là từ hắn mà đến, mà trong miệng hắn thở ra tới, lại là một cỗ nhiệt khí tại hàn ý phía dưới biến thành xương trắng. Vân đạo chỉ là muốn thử nhìn một chút. Thử cái gì? Thử nhìn một chút có thể hay không đâm ra giết người một kiếm này. Lão đạo sĩ nói còn tại trong miệng, Giang Nhiên cũng đã cảm giác kiếm ý của hắn đang ngưng tụ. Ngưng tụ tại kia một đoạn nhìn qua có chút buồn cười đảo nhánh phía trên. Đây là ẩn chứa lão đạo sĩ một thân nội lực, tất cả tinh khí thần một kiếm. Kiếm chưa ra tay, quanh mình nhiệt độ cũng đã tại kịch liệt hạ xuống. Giang Nhiên hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này, sau đó cười hỏi, một kiếm này tên gọi là gì? Lão đạo sĩ lập tức có chút ngượng ngùng cười cười, có lẽ là tiền nhân không có đọc qua mấy ngày tư tụng, cho nên một kiếm này tên không có cái gì ý mới. Liên gọi Đào Hoa Phi Tuyết. Giang Nhiên sững sờ, đây không phải ngươi công pháp tên sao? Hết thảy tất cả đều là bởi vì một kiếm này mà tới. Lão đạo sĩ cười khổ một tiếng, đáng tiếc hậu nhân vô năng đến mức vậy mà cơ hồ không người có thể lại dùng ra một kiếm này. Mời thiếu tôn đánh giá. Cuối cùng năm chữ nói ra khỏi miệng trong tích tắc, lão đạo sĩ trong tay kia một nửa cánh khô cũng đã đưa ra. Chỉ là nhìn xem một kiếm này, Giang Nhiên trong lòng lại lóe lên một nháy mắt mê mang, bởi vì một kiếm này không phải đối hắn. Theo hắn một kiếm này điểm ra, quanh mình lập tức ngưng tụ hàn băng. Hàn băng tại mặt đất lan tràn, lôi cuốn quanh mình tất cả. Không biết là từ chỗ nào bay tới chim chóc, tựa hồ cảm giác trong không khí trình độ quá nặng nề, đến mức bay rất thấp, lại vừa lúc bị một kiếm này hàn khí nơi bao bọc, lúc này hóa thành băng điêu, rơi trên mặt đất ngã một cái phá thành mảnh nhỏ. Mà khi Giang Nhiên ý thức được một kiếm này hung hiểm thời điểm, hàn ý cũng đã bao trùm mu bàn tay của hắn. Hộ thể thần công trước tiên hiện ra, lại thật giống như bị trăm ngàn kiếm mang điên cuồng cắt chém, tại trong tích tắc, tiêu cơ hồ không có gì không thể phá, hộ thể ánh sáng trắng cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Giang Nhiên thân hình nhưng cũng trong nháy mắt này liền đã thoát ly nguyên bản vị trí. Chỉ là kia hàn ý tựa hồ đã khóa chặt Giang Nhiên, cũng hay là lão đạo sĩ khí cơ đem Giang Nhiên một mực khóa chặt, mặc cho hắn như thế nào chằn trọc xê dịch, một kiếm này như cũ đang đuổi lấy hắn. Giang Nhiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Cục diện trước mắt nhìn như quấn bách, trên thực tế không phải không phá được. Hắn có thể thi triển cẩu thả lưu quang, nhảy ra vòng chiến. Tiếp theo trốn sang ngàn dặm. Lão đạo sĩ tuyệt đối bất lực tái xuất kiếm thứ hai, càng không thể tiến về truy kích. Trừ cái đó ra, cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể ứng phó, nhưng là hắn đều không muốn. Bước chân của hắn ổn định ở tại chỗ, nát trên kim đao vậy mà cũng là một vòng hàn mang lưu chuyển, trong chốc lát đông kết một tầng xương trắng. Theo sát lấy hắn thay đổi lưỡi đao, đột nhiên một đao chém xuống. Lưỡi đao chạm đến mặt đất đóng băng một mấy mắt, thân đao liền lập tức bao trùm lên một tầng hàn băng, đồng thời một đường đi lên trên lan tràn, đông kết Giang Nhiên hai tay. Nhưng cùng lúc đó, một vòng đao mang cũng theo đó trên mặt đất lan tràn ra. Thời gian trong nháy mắt này tựa hồ đứng im, nhưng lại tại một cái để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị trong thời gian, đông nhiên nhấn xuống ra tốc khóa. Bèng, hàn băng ầm vang mà lên, hình như cự nhận, tại đóng băng trên mặt đất, một đường tiến lên, theo gió vươn sóng. Ông một tiếng, lao đạo sĩ quanh thân chấn động, trong con ngươi ngân mang tiêu tán. Trong tay gỗ đào nhánh, cũng triệt để không chịu nổi gánh nặng, biến thành điểm điểm mảnh vụn, tiêu tán tại hắn trong lòng bàn tay. Giang Nhiên chậm rãi đứng dậy, bao trùm hai tay hàn băng trong nháy mắt liền bị hắn chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Nhìn xem có chút đỏ lên bàn tay, hắn nhẹ nhàng gật đầu, tiền bối kiếm pháp võ công, còn ở lại chỗ này lao hòa thượng phía trên. Lao đạo sĩ lại thở dài, đáng tiếc, đạo tiêu ma giải, trung quy là dừng ở đây. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phân biệt cái gì, chỉ là chậm rãi hướng phía bên ngoài cửa cung đi đến. Lão đạo sĩ tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mà há to miệng, lại một chữ đều không thể nói ra miệng, trong con ngươi quảng liền hoàn toàn mở đi. Kỳ thật, hắn có thể nói ra nhiều như vậy nói có thể tiếp Giang Nhiên một đao kia, đều là ngoài dự liệu. Tại hắn đem một chiêu kia đào hoa phi tuyết thi triển ra thời điểm, hắn kỳ thật liền đã dầu hết đèn tắt. Giang Nhiên vô luận xuất thủ hay không, phải chăng trốn xa ngàn dặm, một kiếm này về sau, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn sinh cơ đã sớm lúc trước cùng Giang Nhiên giao thủ quá trình bên trong bị ma diệt. Một đường kiên trì đến bây giờ, chỉ là bởi vì đào hoa phi tuyết nội công, đông kết trong cơ thể hắn khí cơ, nhưng hắn không đến mức trong nháy mắt tan thành mây khói. Hiện nay cuối cùng đã tới triệt để chống đỡ không nổi thời điểm. Băng hóa, tuyết tan, đào hoa đầy đất rơi chậm chậm, không còn cũ mạo. Người liền cũng chết tại cái này cây hoa đào hạ. Sinh cơ giết hết. Giang Nhiên thì đến Đường Thi Tình bên người. Đường Thi Tình nhìn một chút hai tay của hắn, đông lạnh hỏng a. Giang Nhiên nhìn trời một chút khí, có chút dở khóc dở cười. Thiện tay kéo qua Đường Thi Tình tay, vẫn được. Bất quá, giao thủ với hắn, ngược lại để ta nghĩ đến mới kinh thần cửu đao. Mới thi triển một chút, nhưng là cảm giác biến hóa ít một chút. Ta muốn nếm thử một chút, nhiều hơn một chút biến hóa, nói không chừng có thể sáng chế một môn càng bỏ thêm hơn đến đao pháp. Ngươi đã rất cao minh. Đường Thi Tình nhẹ nói. Còn chưa đủ a. Giang Nhiên thở dài, ngươi nhìn, cái này khu một cái thanh quốc, chúng ta liền gặp nhiều cao thủ như vậy. Hai người kia bên trong, còn có một cái không có danh tiếng gì. Âm thầm ẩn tàng cao thủ còn có bao nhiêu, ai có thể nói rõ ràng. Võ công à, tự nhiên là càng cao, mai cho đến cao vô pháp vô thiên, mới có thể không lo lắng bị cái nào đó xó xỉnh bên trong nhảy ra cao thủ, cho trừ ma bệ đạo. Chương 482, tin tức, 1, chương 482, tin tức, 1, sắp tới tháng 7, mặt trời cũng càng phát lợi hại. Mây Cùng Sơn nơi chân núi dưới, một chỗ ngày bình thường người đi đường lắc đắc không có mấy trà tứ bên trong, mấy ngày nay Nam Lai Bắc Vãng người đi đường lại là càng ngày càng nhiều. Giờ này khắc này, một cái mặt có buồn bực chi sắc nam tử, đột nhiên hung hăng để tay xuống bên trong bát trà, lên tiếng khóc giống, lớn tiếng kêu rên, "Đạo Tiêu Ma Trưởng, Đạo Tiêu Ma Trưởng à. Cái này ma giáo thiếu tôn, sao dám như thế làm việc?" Lời này vừa ra khỏi miệng, trà tứ bên trong thần thái trước khi xuất phát vội vã lưu nhân, mỗi cái đều là trên mặt phức tạp, nhưng cũng có bất minh cho nên người, kinh ngạc nhìn về phía quanh mình, đây là thế nào? Ma giáo thiếu tôn là ai? Hắn làm chuyện gì rồi? Ai? Các ngươi là mới đến a? Tin tức này vừa xảy ra không có mấy ngày, xem chừng các ngươi cũng không biết. Bên cạnh một cái mang theo bọc hành lý hắn tử, thở dài nói ra, ngay tại nửa tháng trước, người của ma giáo đống nhiên tái hiện giang hồ, đại náo hoàng cung. Vậy mà tại chỗ đánh chết hoàng thượng, còn đem những cái kia hoàng tử công chúa, hoàng thất quý tộc, tất cả đều giết. Lúc ấy, vừa lúc có chúng ta trên giang hồ chính đạo đệ tử cũng tại, tới khai triển một trận đại chiến. Lại không nghĩ, kia ma giáo thiếu tôn mặc dù tuổi trẻ, nhưng là một thân ma công thiên hạ vô song. Không chỉ tại chỗ đánh chết rất nhiều giang hồ cao thủ, càng là ngay cả đại phạm tiền viện phương trưởng chủ trì, cùng một vị nghe nói là rất nhiều năm chưa từng hiện thân giang hồ danh túc, đều đánh chết tại thành cung bên ngoài. Chuyện này huyên náo quá lớn, tin tức lan truyền ra, đại gia hỏa người người cảm thấy bất an. Hiện tại kim tiền từng bước ép sát, hoàng thất lại có đại sự xảy ra. Thanh quốc, hắn nói đến đây, thanh âm đều đang run rẩy, nhưng cuối cùng hai chữ kia vẫn là không có nói ra miệng. Cái gì? Mấy cái chưa từng nghe được tin tức, chợt nghe lời này, cũng tất cả đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn những người này, đa số đều là dân chúng tầm thường, cũng có thương nhân trí lưu, dù cho là đối giang hồ giải có hạn, nhưng cũng biết đại phạm thiền viện là làm gì. Cái này ma giáo càn rỡ, vậy mà đến trình độ này. Một người có chút không dám tin. Liền nghe có khác một thanh âm truyền đến, vấn đề này truyền loạn thất bát tao, ai cũng không biết chân tướng đến tột cùng là cái gì. Có truyền thuyết là ma giáo thiếu tôn ra tay, trước hết giết hoàng thượng, lại giết chính đạo cao nhân, ý đồ hủy ta thanh quốc căn cơ, chiếm ta thổ địa, giết ta bách tính. Cũng có người nói, đây là, hắn nói đến đây, có chút do dự, cuối cùng cũng không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại thản nhiên, nói đây là tiên đế nghiệp chướng. Cứ nghe ngày đó có người đã từng nhìn thấy, 20 năm không ra giang hồ Trục Nguyệt Tiễn lại thấy ánh mặt trời. Trục Nguyệt Tiễn? Năm đó kim đại tướng quân Trục Nguyệt Tiễn? Có người ngạc nhiên mở miệng. Chính là, người kia nói ra, ta cũng không biết các ngươi có nghe nói hay không qua, dù sao trên phố vẫn luôn có truyền ngôn. Nói năm đó kim đại tướng quân cả nhà, nhưng thật ra là có oan khuất. Năm đó liên quan tới kim đại tướng quân chuyện, cũng đúng là có rất nhiều chuyện chưa từng nói rõ ràng. mơ mơ hồ hồ, trong vòng một đêm liền tiêu diệt cả nhà. Phía sau vẫn đều có người nói, Kim thị nhất tộc còn có dư nghiệp tại thế, sẽ ngóc đầu trở lại, cầm trong tay truy vân cùng, lấy trục nguyệt tiễn đem hoàng thượng bắn chết tại trên long ỷ, từ đó báo cái này đẩy trời lại thủ. Đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn ngươi, có người nhẹ nhàng gật đầu, cũng có người một mặt mê mang. Kia mở miệng nói chuyện người thì tiếp tục nói ra, cho nên à, hoàng thượng đến cùng chết tại trong tay ai, việc này thật đúng là khó mà nói. Không chừng chính là bị kia trục nguyệt tiễn, một tiễn bắn chết tại trên long ỷ tốt gọi Kim thị một mạch người, báo thủ rửa hận. Đám người sau khi nghe xong, trong đầu lại là luân phiên trình diễn nhỏ kịch trường. Nhưng 20 năm trước chuyện, hiện tại lại nói, có chút quá mức cổ hơi sớm. Bây giờ truyền nhàn thoại nhiều, có thể xuất ra chứng cứ lại ít, chỉ là bằng vào suy đoán nói chuyện. Sau đó liền lại có một người mở miệng nói, các ngươi nghe được đều là đôi câu vài lời, ta ngược lại thật ra nghe được một chút thật đồ vật. Ngươi dựa vào cái gì nói mình nghe được chính là thật đồ vật? Là thật là giả, chúng ta có thể phân biệt một chút. Về sau nói chuyện người này mở miệng nói, ta nghe được là cái này ma giáo thiếu tôn thân phận. Các ngươi như biết, cái này ma giáo thiếu tôn, đến tột cùng là ai? Đại gia hỏa nhao nhao lắc đầu. Ma giáo thiếu tôn, chỉ là bốn chữ này, cũng đủ để dừng tiểu nhi khóc đêm. Ai còn sẽ đi để ý, người này là thân phận gì? Về sau nói chuyện người kia cười lạnh một tiếng, nói cho các ngươi biết, có người nói, người này chính là Kim Thiền tới vị kia kinh thần đao Giang Nhiên. Cái gì? Kim Thiền thật tử? Kim Thiền chẳng lẽ là cùng ma giáo cấu kết? Lúc này mới sẽ đối với chúng ta thành quốc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Như quả nhiên là kẻ này, kia một thân. Một thân quả nhiên là tâm hắn đang chết. Đợi đám người thanh âm dần dần lắng lại, về sau nói chuyện người kia mới tiếp tục nói ra, chuyện này, ta là từ cả người chỗ 6 trong môn phái bằng hữu trong miệng nghe tới, trên cơ bản có thể xác định là thật. Chỉ là người này đi vào chúng ta thành quốc trước đó, kỳ thật cũng không phải là dự định sát hoàng bên trên. Cứ nghe, 15 tháng 6 thời điểm, Thất An trấn bên trong từng có qua một trận chính ma ở giữa đọ sức. Cũng là kia một trận, ma giáo thiếu tôn hiện thân giang hồ. Từng nói đạo, Kim Thiền cùng thanh quốc ở giữa chiến tranh, đều là bởi vì một cái tên là Thiên Thượng Khuyết giang hồ tổ chức tại phía sau giở trò quỷ. Bọn hắn giết tiểu hoàng tử, giá họa cho Kim Thiền trưởng công chúa. Phía sau còn muốn giết Kim Thiền trưởng công chúa thời điểm, bị một cao thủ ra tay cấp cứu xuống. Kim Thiền trưởng công chúa như vậy đào thoát vừa chết, phía sau cũng là kinh lịch cựu tử nhất sinh mới về tới Kim Thiền kinh thành. Sau đó liền có Kim Thiền trưởng công chúa đi sứ nước ta, giải thích ở trong tồn tại một màn. Mà lúc đó, chưa bại lộ ma giáo thiếu tôn thân phận Giang Nhiên, đảm nhiệm chính là hộ vệ trước. Lại không nghĩ rằng, phía sau lại xảy ra đủ loại nguyên do sự việc, từng cọc, từng kiện, đều tại kiếm chỉ vị này kinh thần đao. Dẫn tới hắn bắt đầu hoài nghi hiện nay thánh thượng đến vị bất chính, hắn phía sau có âm mưu khác. Lúc này mới có thanh loan trên điện, giận dữ thí quân tiến hành. Mặt khác, các ngươi đại khái còn không biết, truyền ngôn bên trong, chết tại trong tay bọn họ những ngày kia nhà quý tộc, kỳ thật sớm đã bị người giết chết, liền được an trí tại thanh loan điện hạ địa cung bên trong. Địa cung này môn hộ, vẫn là vị này ma giáo thiếu tôn tự mình tìm tới, dẫn đầu người trong chính đạo đi vào xem xét. Một phen tận khả năng tường tận, đem Giang Nhiên đã từng trong Thất An trấn nói, cùng đủ loại tình huống, nói rõ ràng. Có thể nói đến nơi đây, cuối cùng có người lắc đầu, vậy làm sao liền không khả năng là ma giáo giết người về sau, lại đem người bỏ vào địa cung bên trong. Huống chi, nếu như địa cung này coi là thật bí ẩn, cái này ma giáo thiếu tôn, lại như thế nào có thể phát hiện? Lui một vạn bước tới nói, coi như thật không phải là hắn làm, tại không có nhân chứng vật chứng tình huống dưới, liền dám đối thánh thượng ra tay, đây cũng là một cái ngỗ nghịch phạm thượng chi tội. Đám người nhao nhao mở miệng, về sau nói chuyện người kia hớp một miệng trà, liếc mắt, ta bất quá chỉ là đem nghe được chuyện cho các ngươi nói một lần thôi, người ta nói như thế nào, ta chính là làm sao chuyện. Thế nào, ta còn phải đi hoàng đô bên trong điều tra một phen hay sao? Bất quá, kia địa cung ngay tại Thanh Loan điện hạ nếu thật là cái này ma giáo người giết người về sau, vận chuyển đi qua, vậy nhưng gặp hoàng cung đại nội bọn hắn cũng có thể hành động tự nhiên. Thật muốn giết người, cần gì phải tại trước mắt bao người? Cái này, mấy cái phản bác, nhất thời cũng là á khẩu không trả lời được. Cảm giác lời này đúng là có đạo lý. Chỉ là như vậy vừa đến, cái này ma giáo thiếu tôn giết hoàng thượng, chẳng lẽ là muốn cho bọn hắn thanh quốc bắt loạn phản chính? Đem cái này chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Đám người trong lúc nhất thời cũng không nguyện ý tin tưởng. Lúc này liền có người nói ra, như đây, vậy bọn hắn về sau vì sao còn muốn đại khai sát giới? Bởi vì, người của chúng ta, không cho bọn hắn đi a. Vì sao? Có người trực tiếp hỏi ra. Chỉ là hỏi ra về sau, lại bị không ít người dùng ánh mắt khinh bỉ lướt qua. Về sau nói chuyện người kia càng là bất đắc dĩ khoát tay áo, người lớn nói chuyện, chương 482, tin tức, 2, chương 482, tin tức, 2, tiểu hài tử chớ xem mồm. Người kia lập tức không cam lòng, muốn truy vấn đến tận cùng. Chỉ là ở đây đều không ai để ý đến hắn. Mà theo người này một phen nói ra về sau, đám người quay chung quanh việc này lại bắt đầu nghị luận không nghỉ. Có người kiên trì ma giáo chính là ghê tởm, đây hết thảy đều là ma giáo làm. Mục đích đúng là vì diệt bọn hắn thanh quốc. Nói cái gì thiên thượng khuyết vân vân, đều là mực cớ, đều là nói nhảm. Dù sao cho đến bây giờ, bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua thiên thượng khuyết chuyện. Có thể tất cả đều là ma giáo từ chối chi ngôn. Cũng có người nói, không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân, ma giáo cũng không có đạo lý không hiểu thấu liên lụy một cái có lẽ có tồn tại. Mà lại, thanh đế là thật là giả tạm thời bất luận, những ngày kia nhà quý tộc đúng là bị người đã sầm giết, ném tới thanh loan điện hạ, nếu như chuyện này là thật, cũng không phải ma giáo làm. Kia hoặc là chính là thanh đế tự mình làm, hoặc là chính là thật sự có một cái thiên thượng khuyết ở sau lưng quấy mưa gió. Cái trước đế vương vô tình, bách tính lại sẽ có mấy ngày ngày sống dễ chịu. Cái sau, Vậy bọn hắn không chỉ không nên trách cứ ma giáo, ngược lại hẳn là cảm tạ người ta bóc trần chân tướng. Đương nhiên, còn có người cảm thấy tranh luận những này đều không có ý nghĩa. Một đám thị tỉnh tiểu dân, không ảnh hưởng được thiên hạ cách cục. Chuyện cho tới bây giờ, Thanh Quốc sắp ngã vào đến bước đường cùng bên trong. Phải làm thế nào tự xử, như thế nào mưu cầu một con đường sống mới là trọng điểm. Trà tứ bên trong trước hết nhất gào khóc người kia, chính là bởi vì không biết về sau nên làm cái gì, mới khóc ròng ròng. Ngày hôm nay ngoại trừ một chút không rõ tình huống, rất nhiều người cũng đều là từ đây đi ngang qua, muốn đi chạy một cái tiền đồ. Tóm lại tới nói, không thể đại nạn lâm đầu tại chỗ chờ chết. Không nói chuyện nói đến phân thượng ngày thời điểm, liền có người nói ra, cùng hắn ở chỗ này nói những này nói chuyện không đâu, còn không bằng ngẫm lại, thế nào mới có thể vượt qua trước mặt mây cùng lĩnh. Nghe nói trước đây không lâu, có một đám cường nhân ở chỗ này đóng quân, ăn cướp qua đường người đi đường. Trung quanh to to nhỏ nhỏ 7-8 nhà sơn trại, cơ hồ là trong vòng một đêm liền bị bọn hắn đều hợp nhất. Bây giờ thế lực khổng lồ, đã là trong vòng phương viên trăm dặm độc nhất nhà. Bọn hắn mặc dù chưa từng chính xác giết người, nhưng là muốn từ nơi này đi qua, cũng phải đảo một lớp ra. Chư vị tin tức linh thông, hiển nhiên đều là có môn lộ nhân vật, không biết nhưng có người có thể cùng cái này trải đáp lời. Chủ đề đến tận đây, lại là mặt khác một phen náo nhiệt. Nhưng không ai phát giác được, tại trà này tứ một góc, có mấy người nghe được bọn hắn đàm luận cái này, liền đứng dậy rời đi. Đi ra trà tứ có một khoảng cách về sau, ở trong một người mới mở miệng, đây đã là lần thứ 5. Tin tức này vẫn luôn đang hướng phía bên ngoài lan tràn, tốc độ nhanh chóng có chút không giống bình thường. Mở miệng chính là một người trẻ tuổi. Khuôn mặt kiên nghị, tuổi còn rất trẻ, lưng ngưỡng lên thẳng tắp, tựa như một cây ngang dương thiết thương. Một cái thanh âm khác lại cực kỳ giàn mua, giàn mua bên trong còn mang theo một chút không dễ dàng phát giác sắc nhọn, hẳn là có người trong bóng tối cố ý quyết tán, cố ý trợ giúp, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi lan tràn đến tận đây. Hắn nói đến đây, lông mày cau lại, chỉ sợ lại là bút tích của bọn hắn. Cái khác tạm thời bất luận, bây giờ chuyện huyên náo xôn xao, trưởng công chúa an nguy như thế nào, lại là một câu đều không có. Nam tử trẻ tuổi kia cau mày, cũng không biết điện hạ nàng bây giờ tình huống như thế nào. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Kia thanh âm giản mua cười khẽ nói ra, nếu như trưởng công chúa coi là thật có chuyện bất chắc, sẽ không như vậy không hề có động tĩnh gì. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nhưng lại nhìn về phía một cái khác một mực yên lặng không lên tiếng người trẻ tuổi, Triệu Thần, ngươi làm sao không nói lời nào? Triệu Thần hít một hơi thật sâu, nắm thật chặt trên tay đơn đao, bọn hắn vậy mà Vu sư phụ là ma giáo thiếu tôn, coi là thật lẽ nào lại như vậy? Như sư phụ là ma giáo thiếu tôn, bọn hắn lại sao có thể sống đến bây giờ? Còn lại hai người liếc nhau. Hai người kia, một cái là Vương Cảnh Nguyên, một cái khác chính là Tư Mộ. Chuyến này hộ tống trưởng công chúa, ngoại trừ Giang Nhiên bên ngoài, còn có quân ngũ tùy tùng, lĩnh quân tướng lĩnh chính là Vương Cảnh Nguyên. Tư Mộ thì là nguyên bản giấu ở Kim Thiền trong hoàng cung lao thái giám, tu luyện cả đời Nguyên Dương công, kết quả tại Giang Nhiên trước mặt thuận tiện giống như ba tuổi hài tử đuổi nghịch đại đao. Có thể nói là bị trời lớn đả kích. Phía sau muốn hành tẩu giang hồ, trời đất xui khiến, lại là đi theo Giang Nhiên bên người. Lúc trước Giang Nhiên một đoàn người đi vào Thanh Quốc, thân phận bại lộ về sau, Giang Nhiên liền cùng bọn hắn chia binh hai đường. Chính hắn dẫn một đám người, hộ tống trưởng công chúa bọn hắn đi hoàng đô. Vương Cảnh Nguyên một chuyến này bởi vì nhiều người phức tạp, không dễ tránh giấu, liên để bọn hắn tại nơi khác chờ đợi, tự hành mưu sinh. Bây giờ từ biệt, bọn hắn bên này tạm thời xem như đứng vững gót chân, liền ở chỗ này chờ lấy Giang Nhiên bọn hắn trở về sau, tốt cùng bọn hắn hội hợp. Lại không nghĩ rằng, Giang Nhiên không đợi được, trước chờ tới dạng này một tin tức. Giờ này khắc này hai người lướt nhau, lại nhìn một chút Triệu Thần, đều có chút ánh mắt phức tạp. Kinh thành bên ngoài, huyết thiền hai vị đỉnh tiêm cao thủ, xuất lĩnh đông đảo huyết thiền bên trong hảo thủ, ám sát thiên tử. Trong trận chiến ấy, Giang Nhiên đã tự bạo thân phận. Mình chính là ma giáo thiếu tôn. Chuyện này, Vương Cảnh Nguyên bên ngoài, Từ Mộ cũng biết. Bao quát đi theo Giang Nhiên cùng trưởng công chúa bên người Liễu Mộc Thành cũng biết. Hết lần này tới lần khác hắn thân truyền đệ tử đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Còn tưởng rằng là người khác cố ý vu hãm sư phụ của mình. Cái này ít nhiều có chút buồn cười. Nhưng lại không biết đứa nhỏ này biết về sau, lại sẽ là dạng gì phản ứng. Từ Mộ suy nghĩ một chút cười nói ra, nhưng nếu như sư phụ ngươi, đúng là ma giáo thiếu tôn, nhưng lại hết lần này tới lần khác không giết bọn hắn, lại nên làm như thế nào? A, Triệu Thần sững sờ, gãi đầu một cái, cười khan một tiếng, sư phụ thông minh tuyệt đỉnh, hắn vì sao không giết bọn hắn, ta nào biết được. Cũng không biết hắn đến cùng coi trọng ngươi cái gì. Từ Mộ thở dài, cảm giác Triệu Thần thiên tính bộc trực, ngoại trừ luyện công thời điểm ra sức bên ngoài, thời gian khác, đều có chút tỉnh tỉnh mê mê. Lại vẫn cứ có thể có được Giang Nhiên như vậy cao thủ ưu ái, đặt vào môn tường phía dưới. Thật có thể nói là trên trời rơi xuống vận may, để cho người ta hâm mộ trong lòng phát cuồng. Nói thật, nếu như Giang Nhiên nguyện ý gật đầu, Từ Mộ đều nghĩ túi đầu liền bái. Thế nhưng là hắn cái tuổi này, chuyển bái Giang Nhiên vi sư, thân đồ liệt bên kia chỉ sợ tâm muốn chết đều có. Ngày đó kinh thành vùng ngoại ô trận chiến kia, Giang Nhiên chỉ là thuận miệng chỉ điểm hai câu, thân đồ liệt đều hận không thể tại chỗ tự sát. Việc này nếu như thành thật, thân đồ liệt xem chừng cũng thật sự không muốn sống. Nghĩ tới đây, Từ Mộ thở dài, đều do mình lúc ấy tuổi còn rất trẻ, sớm địa thu đệ tử, hiện nay làm việc còn phải bó tay bó chân. Mấy người thuận miệng nói chuyện, nhanh nhẹn thông suốt liền vào mây cùng lĩnh. Lại quanh đi còn lại, sau một lát, một tòa sơn trại liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Dài công trại, trưởng công chúa. Cái này sơn trại tên, kém chút liền phải đem trưởng công chúa ba chữ tất cả đều viết ra. Cũng không biết trưởng công chúa nghe nói cái này sơn trại về sau, có thể hay không nghĩ đến ở chỗ này chiếm núi làm vua chính là chúng ta. Vương Cảnh Nguyên nói đến đây còn có chút xoắn xuýt, cũng không biết trưởng công chúa biết, chúng ta đám người này vậy mà vào rừng làm cướp, lại biết cỡ nào phản ứng. Từ Mộ sờ lên chùi lủi cái cằm, suy nghĩ một chút nói ra, ta cảm thấy có chút treo, này làm sao nghe đều giống như một cái họ giải công người, xây sơn trại. Hữu tính giải công sao? Họ gì không có. Từ Mộ lắc đầu, thiên hạ dòng họ vô định thức, bởi vì đủ loại nguyên nhân đổi tên đổi họ thì thôi đi. Cái gì bị cựu gia truy sát à, tránh né nhân vật lợi hại hay là thế lực, bất đắc dĩ đổi tên đổi họ, sinh con dưỡng cái, mai cho đến chết đều không thể nói cho hài tử hắn chân chính dòng họ là cái gì đều có. Không ít không hiểu thấu dòng họ, đều là như thế lưu truyền xuống. Vương Cảnh Nguyên lập tức nổi lên cảm giác nguy cơ, không được, vẫn là lại đổi một cái. Đừng dây bò, một cái sơn trại tên, ngươi đổi đến đổi đi đủ bạn 8 lần. Có mệnh hay không a, ngươi không mệnh, huynh đệ bên trong cái kia biết điều tấm biển huynh đệ đều nhanh muốn khóc chết rồi. Ta 2 ngày trước nhìn hắn điêu khắc xong thật nhanh mới biển, trên tay nhiều 7-8 cái lỗ hổng lớn, huyết dịch đều từ băng bó vải trắng phía dưới lộ ra tới. Hắn tình rất thảm. Ngươi vẫn là nghỉ 2 ngày, chí ít các ngươi trên tay hắn lỗ hổng mọc tốt lại nói a. Triệu Thần tranh thủ thời gian mở miệng khuyên. Vương Cảnh Nguyên do dự nửa ngày, vẫn gật đầu, liền thế mọc tốt lại nói. Tiếng nói đến tận đây, đông nhiên lông mày cao lại, không đúng, vì sao đi đến hiện tại, không thấy bóng dáng. Từ Mộ mang thai khẽ động, có tiếng đánh nhau. Không được. Dịch Thương Minh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, dưới chân một điểm, ta đi trước một bước. Vương Cảnh Nguyên giật mình trong lòng, cùng Triệu Thần liếc nhau, chúng ta đi. Hai người lúc này tăng tốc bước chân nhanh chân hướng phía trước, sau một lát, cũng đã đi tới trong sơn trại một chỗ bí ẩn chỗ. Nơi này lúc này đã là kín người hết chỗ. Không ít người nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, còn có người đang cho bọn hắn băng bó. Có chết hay không tổn thương tạm thời không rõ ràng. Lại ngẩng đầu, chỉ thấy Dư Mạn Mạn, Từ Mộ bọn hắn chính liên thủ hướng phía Dịch Thương Minh đưa chiêu. Chương 483, hội hợp, 1, chương 483, hội hợp, 1, Dư Mạn Mạn là sát thủ. Vô Sinh Lâu ngũ độc một trong, võ công không cần phải nhiều lời. Từ Mộ thâm cư hoàng cung nhiều năm, một lòng tu hành Nguyên Dương công, 60 năm tinh thuần công lực càng tại Dư Mạn Mạn phía trên. Nếu không phải hắn giao thủ kinh nghiệm nông cạn, có thể xưng là hiện nay trên đời đệ nhất đẳng cao thủ. Vậy mà lúc này giờ phút này, hai người liên thủ hành động, lại là không làm gì được Dịch Thương Minh nửa phần. Chỉ thấy hắn một thân tư thớt, hai con ngươi tinh hồng, toàn thân trên dưới kim cương bất hoại, mặc cho Dư Mạn Mạn thủ đoạn như thế nào đến, ngũ độc quán thế kinh lại có cái dạng gì kinh tài tuyệt diễm chi năng. Mặc cho yếu hại bị nhiều lần đánh trúng, lại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Không chỉ có như thế, Dịch Thương Minh trong lúc phát tay, lôi cuốn lấy một cỗ huyết khí, gần như tại không có gì không phá. Từ Mộ mấy lần cùng hắn so đấu nội công, đều là không công mà lui, không chỉ chưa từng làm bị thương đối phương, ngược lại là bị đối phương kia cổ quái nội lực chấn động khí huyết, đến mức khỏe miệng phủ lên một vòng đỏ thắm. Vương Cảnh Nguyên cùng Triệu Thần mắt thấy ở đây, lúc này xông về phía trước. Triệu Thần trong tay đơn đao mở ra, từ Giang Nhiên trên thân học được Lãnh Nguyệt đại pháp lúc này tại trên thân đao, ngưng tụ một vòng sương lạnh. Phong mang quét qua, Dịch Thương Minh khỏe mắt liếc qua bắt được đao phong này. Lấy tay muốn bắt, đã thấy đao phong kia đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa đã chạm tại hắn trên cánh tay. Ừm. Dịch Thương Minh cúi đầu nhìn thoáng qua, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu qua mắt thợ. Tiếng nói vừa ra, tiện tay bắt lấy thân đao, năm ngón tay một quái, kia đơn đao tựa như một tờ giấy mỏng, trực tiếp bị hắn năm cái đầu ngón tay kéo tới liếm nát. Triệu Thần biến sắc, không kịp biến chiêu, Dịch Thương Minh một trường đã đến trước mặt. Đang muốn nhắm mắt chờ chết, chỉ thấy ngân mang lóe lên, Vương Cảnh Nguyên nâng thương đánh tới, thẳng đến Dịch Thương Minh, kia huyết hồng con người. Dịch Thương Minh tu luyện võ công, tên là Bách Luyện Huyền Thân Quyết. Kỳ thật cùng Kim Cương môn như ý Kim Cương thân có dị khúc đồng công chi diệu. Tưởng như long tại Giang Nhiên trong tay, tất nhiên là một kiện tiện tay binh khí. Thế nhưng là đặt ở trên giang hồ, đó chính là hình người đại sát khí. So sánh với Bách Luyện Huyền Thân Quyết thì càng thêm cương mãnh, cho dù là Dịch Thương Minh bây giờ chưa từng tu luyện tới cảnh giới đại thành, cháo môn cũng so tưởng như long như ý Kim Cương thân còn ít hơn. Hết lần này tới lần khác con mắt chính là một trong số đó. Vì vậy, một thương này hắn không thể không nhường. Vốn là muốn trước trưởng đánh chết Triệu Thần, tốt gọi Giang Nhiên đau mất thái độ. Bây giờ cũng chỉ có thể thu về bàn tay, trở tay bắt lấy đầu thương, người là muốn chết. Đưa tay vào thương, liền muốn một cước đem cái này không biết sống chết nho nhỏ tướng linh đã chết. Nhưng lại tại lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền ra đinh 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 liên tiếp tiếng vang. Túi đầu xem xét, lại là Dư Mạn Mạn mò tới trước mặt. Ngày bình thường chậm như con lười, xem nhẹ nhân dân hắn, giờ này khắc này, chùy thủ trong tay lại tựa như một đoàn gió lốc. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, liền đã liên tiếp đâm ra mấy chục đao. Mỗi một đao đều cực kỳ tàn nhẫn, không phải là vì giết người, mà là vì tìm ra cái này người thân bên trên cháo môn sơ hở. Bởi vậy mỗi một đao chênh lệch đều tại một tấc hai phần tả hữu, dọc theo sau lưng, cái mông, đùi, ngay tại Dịch Thương Minh túi đầu công phu, cây đao này đều nhanh muốn đâm trọn gót chân. Dịch Thương Minh suýt nữa tươi sống tức chết. Dựa theo Dư Mạn Mạn địa bộ này, cháo môn tìm được hay không còn khác nói. Quân của mình hơn phân nửa là mặc không thành. Mình đường đường Bắc Đạo kỳ hiệp, quay đầu để Trần Mông cùng người giao thủ, đại sát tứ phương, cái này mẹ nó nói thì dễ mà nghe thì khó a. Nguyên bản định đá hướng Vương Cảnh Nguyên một cước này, đành phải vừa thu lại, lại hướng phía Dư Mạn Mạn quét tới. Mà liền tại lúc này, hắn hai vai chấn động, một cỗ thuần dương nội lực bị người đánh vào trong cơ thể, không chịu được trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Không thể không nói, từ mộ cái này 60 năm tinh thuần Nguyên Dương công, có thể nói là Dịch Thương Minh trời sinh đối đầu. Hắn cái này một thân nội lực lấy chi âm tà, một khi đụng phải Nguyên Dương công, đó chính là tuyết động gặp nắng gắt. Lúc trước mấy lần so đấu sở dĩ có thể nhiều lần chiếm thượng phong, đó là bởi vì hắn hữu tâm tính vô tâm, bây giờ bị từ mộ hai tay đánh trúng, chân khí trong cơ thể lập tức giống như là thủy triều lùi bước. Hình thức một nháy mắt đã đến tràn ngập nguy hiểm chi cảnh. Trung quy là Bắc Đạo kỳ hiệp, thân ở này giống như trong cảnh địa, tâm tư tỉnh táo sáng long lanh, không có nửa điểm nôn nóng. Một cước rơi trên mặt đất, trên dưới quanh người màu đen cương khí lôi cuốn lấy mấy sợi huyết khí, bừng bừng mà chuyển. Ở đây vây công hắn mấy người, đồng thời cảm giác trên người hắn tựa như là có một cỗ cực mạnh áp lực. Nhất là trong tay nắm giữ binh khí, đều cảm giác binh khí này tựa hồ muốn thoát ly bàn tay của mình, đối với địch nhân ôm ấp yêu thương cảm giác. Chính kinh ngạc ở giữa, một cỗ to lớn lực phản chấn đột nhiên hướng phía tứ phương xung kích. Phanh phanh phanh. Triệu Thần, Vương Cảnh Nguyên, Từ Mộ, Dư Mạn Mạn, cùng chung quanh không ít người, tất cả đều bị cái này một cỗ to lớn lực đạo bức lui. Trong miệng mọi người đồng thời phun ra máu tươi, dù cho là Từ Mộ cũng cảm giác trong cơ thể nguyên dương công chân khí ẩn ẩn có chút bất ổn, bị một cỗ âm vị lực đạo xâm nhập vào kinh mạch bên trong, lẫn nhau tranh đấu không nghỉ. Tựa như hơi không cẩn thận, liền sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hắn tranh thủ thời gian vận công nín hơi. Liền nghe Dịch Thương Minh thanh âm kia hơi có vẻ khàn khàn mở miệng, thì ra là thế. Thì ra là thế. Đám người theo bản năng ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy Dịch Thương Minh đứng tại giữa sân, bách luyện huyền thân quyết. Luyện được thì ra không chỉ là chính ta đao thương bất nhập. Dù sao, trên đời này vạn sự vạn vật đều có cực hạn. Thiên địa phải chăng lâu dài, đều cũng còn chưa biết. Lại có ai có thể xác định, cái này bách luyện huyền thân quyết sau khi luyện thành, liền thật có thể kim cương bất hoại. Là lấy. Huyền thân nói, không hề chỉ là tự thân. Tiếng nói đến tận đây Triệu Thần bỗng nhiên sững sờ, đao của ta. Đao của hắn kỳ thật cũng không đáng tiền, là Giang Nhiên tại tiệm thợ rèn hóa 2 lượng bạc mua được. Đây coi như là bọn hắn mạch này truyền thống. Vậy mà lúc này giờ phút này, cây đao này vậy mà phiêu phủ ở giữa không trung. Ngoại trừ đao của hắn bên ngoài, còn có Vương Cảnh Nguyên thương, Dư Mạn Mạn chủy thủ. Này lại đều tại Dịch Thương Minh bên người bồi hồi. Theo Dịch Thương Minh hai tay tách ra, chân khí phun một cái. Trong chàng đám người chỉ cảm thấy binh khí trong tay, lúc này liền kích động, muốn từ trong lòng bàn tay thoát thân. Chính không rõ ràng cho lắm ở giữa, Dịch Thương Minh hai tay đã triệt để đè xuống. Xiêu xiêu xiêu, thanh âm xé gió liên tiếp vang lên. Từng thanh binh khí từ sơn trại chúng trong tay người bay ra, một thanh tiếp lấy một thanh, tại giữa trời lưu chuyển tập trung, cuối cùng ngưng tụ tại Dịch Thương Minh bên người. Hắn nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên ha ha cười như điên, Giang Nhiên, người đem ta bắt lấy, đút ta độc dược, hạn chế nội lực của ta, muốn để cho ta làm Diệp Tinh Tuyết đá mài đao. Lại không nghĩ rằng, ta lại có thể đánh vỡ giang cầm, càng có thể đem cái này từ xưa đến nay, ít có người có thể luyện thành bách luyện huyền thân quyết tu thành a. Thuốc của ta người bị ngươi mang theo trên người lâu như vậy, cũng hẳn là trả lại cho ta. Chỉ là trước lúc này những người này mệnh, ta chưa hết nhận. Hắn nói đến tận đây, quanh thân nổi lơ lửng binh khí, liền muốn bị hắn kích phát. Mà liền tại lúc này, một vòng kiên quyết phong mang, đột nhiên hoành độ hư không mà tới. Dịch Thương Minh đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trước mắt ánh sáng màu vàng lóe lên, tựa như một vầng loan nguyệt lôi cuốn vô tận phong mang ầm vang mà tới. Đây là, trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm đột nhiên từ trong lòng hiện hiện. Dịch Thương Minh không dám suy nghĩ nhiều, hai tay nhất chuyển, rầm rầm, rất nhiều binh khí lúc này dày đặc như nước thủy triều, hướng phía kia trăng khuyết mà đi. Lại không nghĩ, cả hai đụng một cái phía dưới, cái này các loại binh khí vậy mà vừa chạm vào mà bại. Binh khí như nước thủy triều, kia một vầng loan nguyệt chính là đi ngược dòng nước, không gì có thể cản. Một đường đẩy về phía trước động, đem binh khí kia đánh tứ tán bay loạn. Trang diện này chỉ nhìn đến mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà vừa mới chương 483, hội hợp 2, chương 483, hội hợp 2, nghe xong bắt quái trở về ba người, ngươi nhìn xem ta nhìn ngươi, đều đã nghĩ đến kia trong đồn đại truy vân cùng, trùng nguyệt tiễn. Nói chế thực nhanh, liền trong nháy mắt này, quanh mình binh khí đều đã bay loạn. Lôi cuốn lấy to lớn trăng khuyết mũi tên đã đến Dịch Thương Minh trước mặt. Dịch Thương Minh hai trưởng hợp lại, phình một tiếng gắt gao đem cái này trùng nguyệt tiễn kẹp ở trong đó. Truy vân cung đưa ra lực đạo, lại làm cho thân hình của hắn không được hướng về sau phiêu thối. Liên tiếp rời khỏi 3 năm trượng, hai tay liền rốt cuộc bắt không được cái này trục nguyệt tiễn tiễn thân, sụp ra về sau, đầu mũi tên thẳng đến trước tâm, phát ra đinh một tiếng vang. Dư lực lại đem hắn đẩy đi ra 2-3 trượng khoảng cách, hắn hai chân chậm xuống, mặt đất dâm đến bùn đất vẩy ra, lúc này mới ổn định thân hình. Thở phao một cái, đưa tay bắt lấy cái này khổng lồ mũi tên, trên mặt ẩn ẩn có hậu sợ chi sắc. Hắn kiến thức rộng rãi, chỉ là nhìn thoáng qua chính là sắc mặt khó coi, trục nguyệt tiễn. Đột nhiên ngẩng đầu, sợ mới phóng tới mũi tên phương hướng, lại đến như thế một chi. Bằng hắn hiện nay trạng thái lại có như thế một chi, hắn hơn phân nửa là khó mà đón đỡ được. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, mũi tên cũng thấy, nhưng là hai đạo kiếm khí lại là cùng nhau mà tới. Một trái một phải, thẳng đến thân hình hai màu đại huyệt. Không kịp nghĩ nhiều cái này trục nguyệt tiễn vì sao bỗng nhiên xuất hiện ở đây chuyện, hắn chỉ có thể triển khai hai tay tiếp chiêu. Nhưng mà cái này một phát vào tay, chỉ cảm thấy trước mặt hai thanh kiếm này kiếm chiêu là một chiêu tiếp lấy một chiêu. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều lôi cuốn hào quang. Hào quang lượt vung thiên hạ, kiếm khí quét ngang bát phương. Trong nháy mắt hai bên lấy nhanh đánh nhanh, đã qua 30-50 chiêu, một người là cái này vênh váo hung hăng kiếm mang hào quang phía dưới, hắn dĩ nhiên thẳng đến bây giờ cũng không được thấy rõ ràng đối thủ của mình là ai. Chỉ cảm thấy cái này kiếm càng lúc càng nhanh, hắn lúc bắt đầu còn có thể gặp chiêu phá chiêu. Về sau dứt khoát ỷ vào bách luyện huyền thân quyết, đối với đánh tới chiêu thức, trực tiếp mạnh kháng. Đến lúc này, hắn mới nhớ tới, mình đã luyện thành bách luyện huyền thân quyết. Lúc này mới nội tức nhất chuyển, hào quang lập tức tán đi, hai thanh kiếm ngay tại cách hắn không đủ nửa thước chỗ, lơ lửng bất động. Hắn ngước mắt xem xét, chỉ thấy trước mặt một trái một phải, đứng đấy hai cái cô nương, mọc ra chính là giống nhau như đúc dung mạo. Là ngươi? Nhóm. Dịch Thương Minh trong lòng siết chặt, Diệp Kinh Dương, Diệp Kinh Tuyết. Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Theo sát lấy hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu, quả nhiên chỉ thấy cách đó không xa đã nhiều một đám người. Trong những người này, có chút hắn gặp qua, có chút hắn căn bản là chưa bao giờ thấy qua. Cầm đầu vị kia, chính là nhường hắn hận đến hàm răng ngứa một chút Giang Nhiên. Không biết là ai rời một cái ghế tới, hắn này lại chính đại ngựa kim đao ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, nhìn mình đâu. Giang Nhiên. Dịch Thương Minh suýt nữa cắn nát răng hàm. Giang Nhiên cười một tiếng, Dịch đại hiệp, đã lâu không gặp. Dịch Thương Minh hít một hơi thật sâu, đồng nhiên hai tay nhấn một cái, Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết trường kiếm trong tay lập tức nhất chuyển, ngay tiếp theo hai cái cô nương cùng một chỗ, hướng phía Giang Nhiên chạy đi. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết đồng thời giật mình, muốn để lại trường kiếm trong tay, lại cảm giác cái này hai thanh mới vào tay bảo kiếm, vậy mà nửa điểm đều không nghe nói. Mới vừa rồi còn sóng vai mà chiến, này lại vậy mà muốn giết Giang Nhiên đồng dạng. Giang Nhiên ngược lại là mỉm cười, thân hình phát một cái, từ Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết hai người trong đó xuyên thẳng qua. Hai thanh kiếm liền đã rơi vào trong tay của hắn. Nhưng cho dù như thế, hai thanh kiếm này cũng đang dùng lực hướng phía cổ của hắn cố gắng, muốn trực tiếp đem hắn đầu lâu chém xuống. "Thú vị." Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, lúc trước xa xa nhìn ngươi thi triển, điều khiển binh khí của bọn hắn. Bây giờ hai thanh kiếm này trong tay ta cùng ta phân cao thấp, xem ra ngươi đây là có trò mới. Nói nói đến tận đây, hắn nắm lấy hai thanh kiếm chúa kiếm, tiện tay hất lên, ong ong hai tiếng kiếm minh, nguyên bản trong tay hắn nhảy vọt không nghỉ hai thanh kiếm, lập tức liền yên tĩnh xuống dưới. Trái lại Dịch Thương Minh trong miệng phát ra rên lên một tiếng, có máu tươi chảy xuôi. Sắc mặt hắn biến đổi, lúc đầu coi là đã luyện thành Bách luyện Huyền Tân quyết, có thể cùng Giang Nhiên có lực đánh một trận. Nhưng hôm nay, không nói đến Giang Nhiên bên này người đông thế mạnh, hơn nữa nhìn đi lên cái nào đều không tốt gây. Chỉ nói chính Giang Nhiên, hắn cũng không hề có một chút niềm tin có thể chiến thắng. Bây giờ gặp lại, chỉ cảm thấy hắn càng phát thâm bất khả trắc. Tâm niệm đến tận đây, dưới chân một điểm, phi thân bên cạnh muốn rời đi. Hiện tại hắn trong lòng hối hận nhất chính là, vừa rồi thoát khốn về sau, không nghĩ đi nhanh lên, mà là nghĩ đến muốn đem đám người này đều giết, để cho Giang Nhiên tương lai kinh ngạc vui mừng vô cùng một phen. Kết quả, hiện tại mình vui mừng. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên cảm giác quanh mình không khí lưu động không đúng, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái râu tóc đều dựng tiểu lão đầu, đầy người gân cốt to con đứng tại mình đối diện, ha ha cười như điên, "Tiểu tử, ngươi chạy chỗ nào?" "Lan đi." Dịch Thương Minh quát lạnh một tiếng, mặc dù không biết cái này tiểu lão đầu rốt cuộc là ai, nhưng chỉ cần không phải Giang Nhiên, hắn đều tự tin có lực đánh một trận. "Ừm." Độ Ma Minh Vương ha ha cười như điên, "Cả gan." Đơn quyền một nắm, ở vang liền đánh. Dịch Thương Minh nhảy vào một thân Bách luyện Huyền Thân quyết, nơi nào sẽ sợ cứng đối cứng. Lúc này một chiêu Thương Long Tham Trảo liền nên đón tiếp lấy. Cả hai nháy mắt lao vào nhau, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Thập phương chấn động. Độ Ma Minh Vương quanh thân chấn động, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng mà Dịch Thương Minh lại là sắc mặt đại biến. Một cỗ bành trướng cự lực tựa như sóng gió động trời hung hăng rủ xuống, trực tiếp đem hắn thân hình ép tới liên tiếp lui về phía sau. Mới đi ra ngoài bao xa, bây giờ liền lui về đến bao xa, lại quay đầu, Giang Nhiên liền đứng tại vừa rồi vị trí, cười mỉm nhìn xem chính mình. Liền nghe Độ Ma Minh Vương la lớn, "Thiếu tôn, cái này thằng danh con có chút ý tứ." Nội lực của hắn bên trong có chút chúng ta ma giáo cái bóng, bản vương tựa như ở nơi nào gặp qua. Ồ, Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn Độ Ma Minh Vương một chút, Minh Vương có thể suy nghĩ kỹ một chút, nói không chừng đối ta hữu dụng. Vậy được, đã thiếu tôn nói như vậy, bản vương đương nhiên biết cẩn thận suy nghĩ một chút. Thực sự không được, quay đầu đi tổng đàn, chúng ta đi ma kinh quật nhìn xem, hơn phân nửa có thể từ bên trong tìm tới đáp án. Tốt, nếu như có thể tìm tới, cũng coi là giải ta một cái tâm bệnh. Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút. Diệp Kinh Tuyết thì cùng cái không tim không phổi ngốc nghếu, nhìn thấy Giang Nhiên ánh mắt nhìn hắn, liền nói ra, "Thanh kiếm đưa ta, trả lại ngươi." Giang Nhiên dở khóc dở cười. Trong tay hắn hai thanh kiếm này, đúng là hắn từ Thanh Quốc trong bảo khố tìm tới kia hai thanh, một thanh gọi giấu đi mũi nhọn, một thanh cứ gọi thẳng lụng. Ngày đó là nhường Kim Ca trước mang đi, an trí tại đường thi tỉnh bên kia. Phía sau từ Thanh Quốc hoàng đô rời đi thời điểm, những vật này cùng bắt được tù binh tự nhiên cũng đều đến mang lên. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết hai cái đạt được mới bảo kiếm, tự nhiên mừng rỡ. Nhất là Diệp Kinh Tuyết, đối thủ bên trong thanh này tàng lục chân quý đến cực điểm, sợ Giang Nhiên không cho nàng. Mãi cho đến bảo kiếm rơi xuống trong vỏ kiếm, nàng lúc này mới xem như yên tâm. Mà Giang Nhiên thì nhìn về phía Dịch Thương Minh, "Đến ngươi, là thúc thủ chịu trói, vẫn là có ý định để cho ta độc thủ? Ngươi là ma giáo thiếu tôn." Dịch Thương Minh đến lúc này, chỗ nào còn có thể không biết Giang Nhiên thân phận. Độ Ma Minh Vương nửa điểm che giấu đều không có, trực tiếp dùng thiếu tôn xưng hô, mới còn nói chúng ta ma giáo. Dịch Thương Minh nghe lời này, nhìn lại Giang Nhiên mang tới đám người này, càng xem, tâm càng hướng xuống chìm. Hắn là được ma giáo một môn ác độc thủ đoạn, mới có giờ này ngày này võ công. Mà đám này mới là hàng thật giá thật người trong ma giáo. Giang Nhiên càng là ma giáo thiếu tôn. Đây quả thực là học trộm người ta ra lông, coi là có thể tung hoành giang hồ, kết quả đi ra ngoài liền gặp người ta lao đại. Trừ bỏ bị nắm bên ngoài, nào có thứ hai con đường có thể đi a. Trong chốc nhoáng này Dịch Thương Minh lòng như cho nguội, thở dài, "Thôi thôi." Trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, "Thích thế nào địa đi." Giang Nhiên nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, lại lắc đầu, "Được cờ gì, ngươi vẫn là quá nguy hiểm. Ngươi muốn giết ta?" Dịch Thương Minh ngẩng đầu cười lạnh. Giang Nhiên lại lắc đầu, "Giết ngươi là kinh tuyết chuyện, nhưng là ngươi tính nguy hiểm, lại cần trước cho ngươi cởi một thời." "Hoa ý." "Đến rồi đến rồi." Đường Hoa ý một bước đi vào Giang Nhiên bên người, ôm cánh tay của hắn liền nhìn Dịch Thương Minh một chút. Dịch Thương Minh biến sắc, lúc này muốn thay đổi ánh mắt không nhìn tới Đường Hoa ý con mắt, đồng thời theo bản năng vận chuyển tâm quyết, muốn chống cự tinh thần thủ đoạn. Nhưng mà Đường Hoa ý chỉ là cười một tiếng, ngươi tại cái này ngồi làm gì? Dịch Thương Minh lúc này cảm giác rất có đạo lý, ta tại sao muốn ở chỗ này ngồi? Lúc này đứng dậy, nhưng lại không biết nên đi đâu. Liền nghe Đường Họa Ý nói ra, uy ngựa đi à, thu thập phân ngựa, ngươi một cái mã phu, tại cái này lớn ngựa kim đao đúng sao? Nha, đa tạ đa tạ. Dịch Thương Minh lúc này liên tục gật đầu, mặc dù cảm giác giống như nơi nào có cái gì không đúng, nhưng lại cảm giác Đường Họa Ý nói tất cả đều là lời bằng ngọc. Chính mình là cái mã phu, này lại liền phải đi cho ngựa ăn, đi thu thập phân ngựa. Lúc này một đường chạy chậm liền đi. Diệp Kinh Tuyết nhìn xem năm đó tôn trọng đến cực hạn sư trưởng, rơi xuống dạng này hạ trạng, cũng là vui vẻ. Vẫn còn có chút lo lắng, hắn sẽ không nhớ rõ chuyện quá khứ. Vậy ta giết hắn còn có ý nghĩa sao? Làm sao lại không nhớ rõ? Đường Họa Ý cười nói, chỉ là ta cho hắn nhận biết, siêu việt chính hắn nhận biết. Nhưng là chuyện đã qua, hắn tất cả đều nhớ kỹ rõ ràng, ngươi giết hắn, hắn cũng biết nguyên nhân, mà lại cũng sẽ không để ngươi tùy tiện giết hắn. Đá mài đao biến tăng thêm. Giang Nhiên nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút, nhưng có lòng tin. Có cũng phải có, không có cũng phải có. Diệp Kinh Tuyết hít một hơi thật sâu, cho dù chết, ta cũng phải giết hắn về sau, mới có thể cam tâm. Chương 484, trở về, 1, chương 484, trở về, 1, có lẽ là Diệp Kinh Sương lời này hơi nặng quá. Đến mức trong chốc lát, trên mặt mọi người biểu lộ đều có chút ngưng kết. Diệp Kinh Sương nhíu mày, giật giật tay áo của nàng, đưa nàng quay lại, nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Cái gì có chết hay không? Có ta ở đây đâu? Một mình ngươi không thành, ngươi tỉ bội ta một lòng, ta và ngươi cùng một chỗ, phần thắng không phải cũng lớn hơn rất nhiều. Có ngươi Giang đại ca tại, người này dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không bay ra khỏi bọn nước tới. Cho nên, người ta đều có nhiều thời gian, có thể chậm rãi cùng hắn hao tổn. Diệp Kinh Tuyết nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cái đó là, có tỷ tỷ tại, ta liền cái gì còn không sợ. Tốt tốt. Trưởng công chúa nhẹ nhàng vỗ bàn tay nói ra, việc này a về sau từ từ sẽ đến, các ngươi võ công đột nhiên tăng mạnh, hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chết trong tay các ngươi. Hiện tại a, vẫn là trước tiên nói một chút những chuyện khác đi. Đại gia hỏa cũng đừng đều ở nơi này xử. Ân, trên đất những này cũng phải tranh thủ thời gian xử lý một chút, đều gào đã nửa ngày. Có nàng mở miệng, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Vương Cảnh Nguyên bọn người thì tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ, tham kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa khoát tay áo, để bọn hắn nên làm gì làm cái đó đi. Vương Cảnh Nguyên lúc này phân phó xuống dưới, sau đó dẫn Giang Nhiên bọn người tiến vào cái này dài công trại tụ nghĩa đường. Quanh mình đây hết thể nhìn qua đều có vẻ hơi rách nát, trưởng công chúa ánh mắt quét một vòng, nói với Vương Cảnh Nguyên, cái này sơn trại làm không tệ, cùng bản cung nói một chút, tiểu tử ngươi quá khứ là không phải thật sự làm qua. Về sau là bị triều đình chiếu an. Vương Cảnh Nguyên tranh thủ thời gian lắc đầu, điện hạ, ngài quên, mặt tướng trong nhà, thế hệ tổng quân a. A, đúng rồi, suýt nữa quên mất, ngươi là Vương Xuân Dực rỡ nhi tử. Liên thế không sai, năm đó ngươi thái gia già chính là sơn phỉ, về sau bị bắt về sau, cưỡng ép nhét vào trong quân ngũ, chậm rãi kiến công lập nghiệp, lúc này mới có các ngươi Vương gia đời thứ ba tổng quân. Ngươi đây là theo dễ a. Trưởng công chúa cười ha hả ngồi ở cái kia cực đại nghĩa trụ dưới trên ghế. Vương Cảnh Nguyên lại triệt để mắt tròn váng. Này làm sao đống nhiên ở giữa, còn từ trưởng công chúa miệng bên trong nghe được tổ tiên bí mật. Nhà hắn tổ tiên lại là làm sơ tặc. Mình vậy mà đều không biết. Trong lúc nhất thời Vương Cảnh Nguyên phá được đả kích. Từ Mộ nhìn Giang Nhiên một chút, các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Dài công trại. Giang Nhiên thở dài, các ngươi còn kém đem trưởng công chúa ba chữ khắc vào chắn lên. Lại thêm, nơi này khoảng cách chúng ta tách ra địa phương, không tính là quá xa. Hai chuyện tụ cùng một chỗ suy nghĩ, kết quả kia không phải rõ ràng sao? Hắn nói đến đây, nhìn Triệu Thần một chút, phát hiện tiểu tử này lúc này có chút mất hồn mất vía. Mỉm cười, Triệu Thần. Sư phụ. Triệu Thần đột nhiên một cái giật mình. Nghĩ gì thế? Giang Nhiên cười nhẹ nói ra, cùng vi sư nói một chút. Triệu Thần ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hôm nay tại chân núi kia trà tứ bên trong nghe được những người kia nói Giang Nhiên là ma giáo thiếu tôn thời điểm, hắn vẫn là lòng đầy căm phẫn. Cảm thấy đám người này ghê tởm đến cực điểm, cũng dám vu hãm sư phụ của mình là người trong ma giáo. Nhưng hiện nay, chuyện này lại là thật. Cái này khiến hắn có chút không biết nên như thế nào cho phải. Ma giáo là ác nhân a. Đây là ấn tượng bên trong khái niệm. Thế nhưng là, trưởng công chúa là người tốt a, Giang Nhiên cũng là người tốt a, tốt như vậy người lại biến thành ác nhân đâu? Triệu Thần không tính là cái gì thông minh sáng long lanh người, loại tình huống này có chút nhường hắn không biết làm sao. Nhưng hôm nay Giang Nhiên hỏi, hắn càng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Xoắn suýt nửa ngày, lúc này mới nói ra, đệ tử có phải hay không, cũng là ma giáo người rồi. Nàng dâu nhà ta nếu là biết, có thể hay không không cho ta về nhà. Giang Nhiên nháy nháy mắt, ngươi còn có nàng dâu. Việc này hắn là thật không biết. Triệu Thần nhẹ gật đầu, có a, ta còn có hải tử đâu. Giang Nhiên bỗng nhiên cũng cảm giác không quá muốn nói chuyện. Sư phụ đều không thành ra, ngươi đây cũng là nàng dâu, lại là hải tử. Thành tâm a. Muốn hỏi một câu, đã có thê tử nhi nữ, không có việc gì chạy đến kinh thành xem náo nhiệt gì. Nghĩ lại, liền nhớ tới lúc ấy là Dư Mạn Mạn cứng rắn mang theo hắn đi. Sau khi tới, các loại chuyện dày vò xuống tới, cuối cùng lại cùng mình đi tới Thanh Quốc. Nghĩ tới đây, hắn lông mày cau lại, cảm giác có chút khó xử. Liền nghe trưởng công chúa nói ra, yên tâm đi, bản cung sớm đã có chỗ bằng giao, sẽ có người hảo hảo chiếu cố vợ con của hắn. Ừm, như vậy cũng tốt. Giang Nhiên cười cười, nói với Triệu Thần, ngươi có tính không là người trong ma giáo, cái này cần xem chính ngươi. Ma giáo là tùy tâm sở dục, ngươi nếu là cảm thấy mình là người của ma giáo, kia ma giáo liền tha cho ngươi đặt chân. Ngươi nếu là cảm thấy mình không phải người của ma giáo, ngươi cũng có thể không phải. Dù sao ta truyền thụ cho ngươi võ công, cùng ma giáo một phân tiền quan hệ đều không có. Triệu Thần nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không. Chỉ là nhìn xem trưởng công chúa đều đối chuyện như vậy hiểu rõ, kia nghĩ đến ma giáo hẳn là cũng không có gì ghê gớm lắm. Trầm rãi cũng là thản nhiên bắt đầu. Lại nhìn Dư Mạn Mạn bên này, thì đã tìm nơi hẻo lánh, cuộn mình bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Giang Nhiên lắc đầu, đối với người này hắn cũng là có chút điểm im lặng. Cũng không biết bản thân tính cách chính là như thế, nói thật, vũ độc quán thế kinh thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, cải biến hắn tính cách, nhường hắn thật trở thành tham sân si chậm nghi bên trong chậm. Nhưng người ta là chậm, con hàng này thật sao? Hắn căn bản chính là lười a. Vô Sinh Lâu ngũ độc mặt đều bị ngươi ném sạch. Giang Nhiên trong lòng thầm nghĩ, sau đó đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, đại khái nói rõ một chút chuyến này kinh lịch, lại đem Khê Nguyệt công chúa cho mọi người giới thiệu một chút. Vương Cảnh Nguyên bọn hắn lúc này lại tranh thủ thời gian chào, dù sao cũng là công chúa của một nước, nên có lễ ngộ vẫn là đến có. Diệp Đông Lai cũng chi cạnh cái gáy đợi nửa ngày, kết quả Giang Nhiên một ngụm đều không có xách hắn, mọi người cũng liền không có đem hắn coi ra gì. Khí Diệp Đông Lai hung hăng tức giận một chút, dù sao hắn cũng là bực mình chẳng dám nói ra, cũng không thể bởi vì cái này liền cùng Giang Nhiên xù lông. Đại khái tương lai bởi vì đi quả nói một lần, sau đó nhẹ giọng nói ra, tình huống cụ thể trên cơ bản chính là như vậy. Thanh đế vô luận là thật là giả, hiện nay đều đã chết rồi. Thanh quốc là rắn mất đầu, chiến sự tất nhiên càng thêm dày đặc. Hiện nay việc cấp bách chính là muốn đuổi phó biên quan, đi tìm quan trường thành, xem hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, bởi vì ta cái này ma giáo tiết lộ thân phận, chuyến này chắc chắn sẽ có chút gian nan. Trưởng công chúa nghe vậy nhìn Giang Nhiên một chút, kia tiếp tục chia binh hai đường. Biến số quá nhiều. Giang Nhiên nhìn Vương Cảnh Nguyên một chút, ta hôm nay nhìn ngươi cái này sơn trại bên trong, mặc dù có rất nhiều đều là đi theo chúng ta đi ra tới, nhưng là còn có một bộ phận là gương mặt lạ. Bọn hắn là nơi nào tới? Đều là lân cận sơn trại. Vương Cảnh Nguyên nói ra, chúng ta ở chỗ này khai sơn trại đám này đồng hành đương nhiên muốn đi qua nhiều hơn bao gần. Đại bộ phận đều bị chúng ta trực tiếp giết, cũng có một bộ phận cảnh ngộ là làm thật là thế thảm, liền hợp nhất. Chỉ là chúng ta thân phận chân thật bọn hắn cũng không biết. Bây giờ bại lộ về sau, xử trí như thế nào, còn phải nghe công chúa điện hạ phân phó. Trưởng công chúa thì không cần suy nghĩ trực tiếp nhìn Giang Nhiên. Giang Nhiên không còn gì để nói, trước mặt đoạn thời gian này, ngươi cái này trưởng công chúa nghèo túng. Chuyện gì đều nghe ta, còn chưa tính. Hiện tại ngươi lại có dưới tay, lại biến thành cái kia cao cao tại thượng trưởng công chúa, ngươi không thể mọi chuyện đều nghe ta à? Này làm sao có một loại hai tử trưởng thành, chuyện được bản thân quyết định hương vị. Trưởng công chúa buồn bực. Giang Nhiên cười không nói. Khí trưởng công chúa muốn cầm chân đạp hắn, chỉ là trầm ngâm một chút về sau, vẫn là nói ra, nhưng là chuyện kế tiếp can hệ trọng đại, như thế nào quyết sách vẫn là phải xem ngươi xử trí. Giang Nhiên nhếch miệng, được, dạng này, đem chuyện nói với bọn hắn rõ ràng, nguyện ý đi theo liền theo, không nguyện ý đi theo. Vậy liền để bọn hắn đều có tương lai riêng chính là, không cần làm khó dễ. Nhưng nếu là để lộ tin tức, Độ Ma Minh Vương ở một bên sẽ bảo. Giang Nhiên lặng lặng nhìn hắn một cái. Độ Ma Minh Vương dứt chương 484, trở về, 2, chương 484, trở về, 2, khoát trực tiếp ngậm miệng lại. Vương Cảnh Nguyên nhìn Giang Nhiên nói như vậy, liền gật đầu, như đây, liền thế đều nghe Giang đại hiệp. Tốt, thu thập một chút, nên mang mang lên, không nên mang liền ném đi. Buổi tối hôm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền lên đường xuất phát. Chúng ta về Kim Tiền. Vâng. Đám người đáp ứng sau đó liền nên bận bịu gấp cái gì đi. Giang Nhiên mấy người cũng đều được an trí chỗ ở, đợi các cái khác người đều đi được không sai biệt lắm, trong phòng chỉ còn lại Giang Nhiên, Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết, còn có Đường Thi Tình, Đường Hoa Ý, cùng trưởng công chúa thời điểm. Đường Hoa Ý lúc này mới lên tiếng, "Tỷ phu, ngươi đây là tâm điệu đống nhiên mềm nhũn, vẫn là có ý định hát." Dựa theo Giang Nhiên tính tình, hắn tuyệt đối có thể làm được giọt nước không lọt. Bây giờ lại bỏ mặc những người kia tự động rời đi. Phàm là có há miệng đem tình huống ra bên ngoài nói chuyện, Giang Nhiên bọn hắn đoạn đường này chỉ sợ liền không yên ổn. Mà lại loại tình huống này cùng lúc trước còn không giống. Lúc trước bọn hắn bên này ngoại trừ Bạch Lộ bên ngoài, tất cả đều là cao thủ, cơ hồ không có điểm yếu. Nhưng nhiều những ngày quân tốt, tốc độ đi tới biết trở nên chậm không nói, những ngày quân tốt sinh tử cũng tất cả đều phó thác đến Giang Nhiên trong tay. Đến lúc đó phải chăng có thể bận tâm tất cả mọi người, sẽ rất khó nói. Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói ra, về tình về lý, chuyến này chúng ta cũng không thể đi yên yên tĩnh tĩnh. Đám người hai mặt nhìn nhau. Không thể yên yên tĩnh tĩnh, vậy thì phải giống trống thua chiêng. Nói cách khác, Giang Nhiên đây là cố ý. Chính là muốn làm cho tất cả mọi người biết bọn hắn hiện nay người ở phương nào, sau đó đến tìm bọn hắn. Kết quả tự nhiên là muốn một đường giết ra Thanh Quốc. Mà tin tức của ma giáo phàm là truyền đi, bọn hắn sẽ là trên đời chi địch. Làm như vậy đối Giang Nhiên lại có chỗ tốt gì? Đám người trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng lại rất rõ ràng, kết quả như vậy Giang Nhiên khẳng định cũng có thể nghĩ đến, hắn còn muốn làm như thế, kia tất nhiên là có mục đích của mình. Được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi, không cần lo lắng. Sau này các ngươi sẽ biết nguyên nhân. Tốt, đường đi vất vả, đều đi về nghỉ ngơi đi. Đường Họa Ý còn muốn nói, Đường Thi Tỉnh cũng đã kéo qua tay của nàng, vậy được, ta cùng Ý Ý đi nghỉ trước. Vậy ta cũng đi. Diệp Kinh Tuyết nói, nhìn Diệp Kinh Sương một chút, tỷ, ta chờ thêm chút nữa. Diệp Kinh Tuyết cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Cuối cùng Giang Nhiên yên lặng nhìn xem trưởng công chúa cũng yên lặng nhìn xem Giang Nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, riêng phần mình không nói gì. Giang Nhiên thở dài, nói với Diệp Kinh Sương, nàng dự định nghỉ lại cái này. Không có việc gì, Ngọc Thiền tỷ tỷ cũng không phải người ngoài. Diệp Kinh Xương nhẹ giọng nói ra, Tuyết Nhi tình huống của nàng, thật không tốt sao?
A.
Trưởng công chúa mở to hai mắt nhìn, nàng thế nào? Giang Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, từ khi nàng đem tình huống của mình cùng ta nói tỉ mỉ về sau, ta liền phát hiện, mạch tượng của nàng khác thường, là miệng cọp gan thỏ thái độ. Phía sau cũng nhiều phiên xem xét, nhưng là mạch tượng từ đầu đến cuối chưa từng có chỗ cải biến. Nói thật, trong lòng ta có chút lo lắng. Mà nàng hôm nay bỗng nhiên nói dạng này, hẳn không phải là thuận miệng nói. Ngươi cùng nàng vẫn luôn cùng một chỗ, nhưng từng phát hiện nàng có cái gì không đúng. Nửa đêm mồ hôi trộm có tính không?
Tính.
Giang Nhiên thở dài, xem ra thân thể của nàng đúng là có chút vấn đề. Bất quá, cũng không cần quá mức lo lắng. Hôm nay Độ Ma Minh Vương nói, hắn đối Dịch Thương Minh nội công cảm giác có chút quen thuộc, đợi chờ chuyến này trở lại Kim Tiền về sau, ta đi trước một chuyến Ma Giáo tổng đàn, nhìn xem có thể hay không tìm tới tương quan manh mối, vì nàng điều trị thân thể.
Được.
Diệp Kinh Xương nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng phun ra một hơi, kia tất cả liền làm phiền Giang đại ca. Yên tâm đi, nàng là muội muội của ngươi, tự nhiên cũng là muội muội của ta, ta tất nhiên sẽ không bảo nàng có việc. Cho nên, nàng đến cùng thế nào? Trưởng công chúa nghe hai người kia nói chuyện, hoàn toàn không đem mình để vào mắt, nhịn không được lại mở miệng hỏi thăm. Giang Nhiên lườm nàng một chút, đi đi đi. Trưởng công chúa hừ một tiếng, lúc này mới đứng dậy rời đi. Vào ban ngày sẽ không nói nhiều. Đến buổi chiều, khôi phục chân chính dung mạo đám người, liền tại cái này sơn trại bên trong bày tiệc mời khách. Vương Cảnh Nguyên tại trong phòng bếp giày vò đến trưa, Lạc Thanh Y thì tự nhiên cũng là chỉ nửa bước chưa từng rời đi bếp lò, giày vò đến bây giờ, tràn đầy một bàn lớn, sau đó còn ngồi đầy người. Trong bữa tiệc mu bàn chân cả ly, không cần phải nhiều lời, Giang Nhiên cũng là hảo hảo địa quá rồi một phen nghiệt rượu. Chỉ là đợi chờ cơm nước non nê, hắn về đến phòng bên trong về sau, trong phòng cũng đã nhiều một vị khách không mời mà đến. Giang Nhiên chưa phát giác ngoài ý muốn, sau khi vào nhà, thuận tay liền khép cửa phòng lại. Đón lấy bên hông hồ lô rượu, hơi vung tay ném tới, đến điểm. Người kia thuận tay tiếp được hồ lô, nhìn Giang Nhiên một chút, ngươi liền không sợ ta là tới giết ngươi? Còn không có uống liền say. Giang Nhiên kinh ngạc nhìn đối phương một chút, bao nhiêu uống chút nói lời như vậy nữa. Mạc Thanh trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, cảm giác mình nhiều năm vô sinh lâu sát thủ cái nghề nghiệp này xem như làm không công. Thiện tay đem hồ lô rượu kia để lên bàn, ngươi biết ta biết đến. Theo đã mấy ngày, dù sao cũng phải gặp mặt không phải. Giang Nhiên cười một tiếng, nói đến, từ khi ngăn nước hạp về sau, chúng ta liền không gặp mặt. Vốn cho rằng ám sát trưởng công chúa chuyện này, ngươi cũng biết lộ cái mặt. Kết quả, vẫn là như thế lặng yên không tiếng động. Các ngươi vị kia lâu chủ đến cùng là thế nào nghĩ? Đối với cái này lâu chủ, Giang Nhiên có một vạn loại suy đoán. Nhưng là những suy đoán này, hắn đương nhiên cũng không thể nói với Mạc Thanh. Mạc Thanh nhàn nhạt nói ra, lâu chủ nghĩ như thế nào, ta lại như thế nào biết được. Chuyến này ta tới, chỉ là giúp lâu chủ truyền lời. Nói nghe một chút. Lâu chủ muốn gặp ngươi. Lời này liền như vậy không có dấu hiệu nào xông vào Giang Nhiên trong lỗ tai. Hắn chậm chậm ngồi xuống, bốn bề yên tĩnh, tựa hồ không có nửa điểm dao động, tiện tay xuất ra cây châm lửa thổi, đem ngọn đèn đốt. Quang mang trong chốc lát bao phủ phạm vi chi địa. Ánh lửa hốt hoảng, bóng người cũng lờ mờ. Thổi tắt cây châm lửa, một lần nữa thu vào trong lòng về sau, Giang Nhiên lúc này mới lên tiếng, ta ngay ở chỗ này. Ngươi là muốn cho chúng ta lâu chủ tự mình đến gặp ngươi. Ngươi cũng đã biết, dù cho là Kim Tiền Thiên Tử, hắn muốn gặp ta cũng phải tự mình đến nhà. Kim Tiền Thiên Tử lại coi là cái gì? Làm sao có thể cùng chúng ta lâu chủ đánh đồng? Mạc Thanh cười lạnh. Giang Nhiên cũng cười, vô sinh lâu ngoại trừ dạy ngươi như thế nào giết người bên ngoài, những lúc khác tất cả đều dùng để dạy ngươi như thế nào cuồng vọng tự đại.
Hừ.
Mạc Thanh hừ lạnh một tiếng. Sau đó trong phòng một lần nữa rơi vào trầm mặc. Trầm mặc thời gian cũng không dài, cuối cùng vẫn là Mạc Thanh không chịu nổi loại trầm mặc này bầu không khí, trầm giọng nói ra, lâu chủ có lời. Ngươi nếu là muốn gặp nàng, ba ngày sau, một thân một mình tiến về Lưu Xuyên bờ sông câu người cầu. Nàng sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Nếu như không muốn gặp, nàng đưa cho ngươi lời khuyên là, không muốn chính đại quang minh tiến Kim Tiền, cũng đừng đem chính mình sự tình gây mọi người đều biết. Đây không phải thượng sách. Mạc Thanh sau khi nói đến đây, cao mày. Hiển nhiên hắn không biết rõ lời nói này rốt cuộc là ý gì, càng không biết lâu chủ vì sao muốn nói với Giang Nhiên dạng này. Về phần nói Giang Nhiên thân phận, chuyện này cũng sớm đã không dối gạt được. Tin tức giống như là đã mọc cánh, cơ hồ là trong vòng một đêm liền bay khắp Đại Giang Nam Bắc. Giang Nhiên ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, ta đã biết. Nhưng có lại nói,
không có.
Cái này không giống ngươi. Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh một chút, cười cười, ngươi hiểu rất rõ ta. Ngươi cũng đã biết. Ngươi là ta đây trong cuộc đời này, rất muốn nhất giết người. Mạc Thanh đông nhiên nói lời kinh người. Giang Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn hắn một cái, thở dài, làm gì tìm chết.
Không sai, giết ngươi như là tìm chết.
Mạc Thanh nói thẳng, nhưng chính là bởi vì như thế, ta mới càng muốn giết hơn ngươi. Cho đến nay, ta đều cảm thấy, ngươi có lẽ là chúng ta những sát thủ này, cả đời này cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một tòa không thể vượt qua núi cao, mới có thể để cho người ta sinh ra leo lên dục vọng. Giết ngươi, ta sẽ là mạnh nhất sát thủ. Mà bởi vì muốn giết ngươi, cho nên ta so trong tưởng tượng của ngươi còn hiểu hơn ngươi.
Không sai biệt lắm được.
Giang Nhiên cười nói ra, ta người này nhát gan.
Cáo tử.
Mạc Thanh sắc thực hiểu rất rõ Giang Nhiên. Giang Nhiên là gan đương nhiên không nhỏ, nhưng khi hắn nói mình nhát gan thời điểm, nghe lời này người, thường thường mệnh đều tương đối ngắn. Đây là cực đoan nguy hiểm tín hiệu. Cho nên hắn một bước đều không muốn dừng lại, quay người liền muốn đi. Sau đó liền nghe Giang Nhiên nói ra, nói cho các ngươi biết lâu chủ, như thế nào làm việc, không tới phiên nàng tới hỏi.
Ba ngày sau đó, ta tự sẽ phó ước.
Ừ, lúc này nếu như ta nói, không cần ngươi truyền tin tức, ngươi có thể hay không sợ hãi?
đáp lại hắn là tay áo thanh âm xé gió, vội vã mà đi, nửa bước không lưu. Giang Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thế nhưng là cái này ý cười rất nhanh liền thu liễm. Chương 485, gặp mặt, 1, chương 485, gặp mặt, 1, cho đến nay, Giang Nhiên đối vị này vô sinh lâu lâu chủ hiểu rõ đều là cực kỳ có hạn. Ngoại trừ giao thừa, cho mình làm một trận không hiểu thấu niên kỷ cơm tối bên ngoài, liên quan tới người này nhiều nhất tin tức, vẫn là Kim Ca cung cấp. Một cái thần bí đến cực điểm nữ nhân. Tinh thông ma giáo 18 thiên ma lục bên trong Nhiên huyết đạo, cùng Thanh Quốc hoàng thất có thủ. Thu lưu Kim Ca, đem nó bồi dưỡng thành vô sinh lâu sát thủ đoàn mệnh. Đây là cho đến trước mắt, nắm giữ đến tất cả đã biết tin tức. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều đều là suy đoán. Tỷ như, thân phận của người này, có phải hay không là Thanh Ương phu nhân? Mà cái suy đoán này tiền đề, nhưng lại cần đứng ở Thanh Ương phu nhân còn sống cơ sở phía trên. Mặt khác, nàng thu lưu Kim Ca mục đích, có thể là muốn lợi dụng Kim Ca ám sát Thanh Đế. Một cái đã bị diệt cả nhà Kim thị nhất tộc, độc lưu một cái dương nghiệt, còn xa phó Kim Tiền. Tại loại tình huống này, lưu truyền tại Thanh Quốc trên phố truyền ôn, lại là từ đâu mà đến? Giang Nhiên rất hoài nghi, lời đồn đại này rất có thể là vô sinh lâu cố ý tản. Chính là vì tương lai Kim Ca trở lại Thanh Quốc, lấy được Truy Vân cung chủ Nguyệt Tiễn về sau, ám sát Thanh Đế chôn xuống phục bút. Chỉ là những suy đoán này cho tới bây giờ tựa hồ cũng đã không trọng yếu nữa. Ba ngày sau đó, Giang Nhiên ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn điểm một cái, tiếp theo gỡ xuống chụp đèn, thổi tắt ngọn đèn. Một đêm này từ đó không nói chuyện, chuyển ngày sáng sớm, đám người lên đường lên đường. Giang Nhiên cũng một lần nữa cầm lại thuộc về mình xe ngựa. 13 thất ngựa, lôi kéo hai tầng lầu nhỏ, phía sau đi theo đại đội nhân mã, nhìn qua quả thực là có chút dễ thấy. Bạch Lộ ôm hài tử, bên này nhìn một cái bên kia nhìn xem, cảm giác xem như mở rộng tầm mắt. Nam mơ đều không nghĩ tới, xe ngựa này bên trên lại còn có thể thả giường. Nàng đem hài tử đặt ở trên một cái giường, liền xem như nhất khí phái xe ngựa, cũng không trở thành có như vậy kỳ tư diệu tưởng a. Đây đều là đại ca chủ ý. Một bên Kim Ca tại bên cạnh nói ra, đại ca ý tưởng này có thời gian thật dài, mai cho đến Kim Thiền kinh thành, mới tìm tới xảo thủ thợ thủ công, chế tạo chiếc này xe ngựa. Có thể nói là đi đường lợi khí. Đương nhiên, cái này 13 thất ngựa tốt ăn cỏ khô, cũng tất cả đều là tốt nhất, tốn hao có thể nói không nhỏ. Cũng may đại ca là có tiền. Bạch Lộ nhẹ gật đầu, ma giáo tự nhiên là tài phú ngập trời, dù sao tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng tổ chức to lớn. Cũng đừng thổi phồng, gần nhất nhập không đủ suất, ta cũng nhanh nói. Giang Nhiên từ dưới lầu đi lên, nghe được hai người nói chuyện, liền cười khổ một tiếng, tiền của ta đều là đến từ đuổi bắt tội phạm truy nã. Kết quả đến Thanh Quốc, chúng ta đều thành tội phạm truy nã, đã rất lâu chưa từng khai trương. Đang khi nói chuyện, hắn đã đứng bước góc chân, đi vào cái bàn trước mặt ngồi xuống, nhìn Bạch Lộ một chút, còn quen thuộc. Mọi chuyện đều tốt. Đối mặt Giang Nhiên, Bạch Lộ vẫn còn có chút khẩn trương. Nàng cũng không biết, mình như vậy lựa chọn đến cùng là đúng vẫn là sai. Đêm hôm ấy, Kim Ca nói với nàng, muốn lưu tại Hoàng Đô hỗ trợ. Nàng đồng ý chỉ có điều, cũng đưa ra yêu cầu của mình. Đó chính là, Kim Ca ở nơi nào, nàng liền muốn ở nơi nào. Có thể sống sót, cố nhiên là tốt. Nhưng nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn cũng có thể chết cùng một chỗ. Thiên hạ này cuối cùng quá lớn, quần quận trọng thế, tựa như giang hà dòng lũ, một khi tách ra, lại nghị tụ họp, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Nhất là chính Bạch Lộ không biết võ công, còn mang theo một cái hài nhi, cái này càng thêm gian nan. Cho nên, vô luận như thế nào nàng đều không muốn cùng Kim Ca tách ra. Kim Ca cũng chỉ có thể đồng ý hai người bởi vậy đều lưu tại Hoàng Đô. Chỉ là tại trong lúc này, bọn hắn còn đi tìm một chuyến Thương Vô Danh. Thương Vô Danh sở dĩ hội hợp bọn hắn tại một chỗ, là bởi vì hắn đã từng thân thụ Kim thị nhất tộc đại ân, nếu là không có Kim thị nhất tộc, liền không có hiện bây giờ Thương Vô Danh. Một thân trọng nghĩa, vẫn luôn đang tìm kiếm Kim thị nhất tộc hậu nhân tung tích, muốn báo đáp ân tình. Kiên nhẫn phía dưới, mới tìm được Kim Ca cùng Bạch Lộ. Chỉ là bây giờ Kim Ca cùng Bạch Lộ muốn tìm nơi nương tựa Giang Nhiên, nói cách khác, chính là phải thuộc về tại ma giáo dưới trướng, tự nhiên không thể lôi kéo Thương Vô Danh cùng một chỗ. Liên dứt khoát trước tìm Thương Vô Danh, lấy đã tìm được Truy Vân cung cùng Trục Nguyệt Tiễn vì lấy cớ, biểu thị ân oán đã trong, như vậy từ biệt cách xa. Cái này ở trong còn có một việc nhỏ xen giữa. Thương Vô Danh kiếm pháp cực kỳ ghê gớm, chỉ là hắn kiếm cảnh, kiên quyết quá thịnh, phong mang khó mà thu liễm. Tính không được đăng phong tạo cực. Mãi cho đến chuyện này kết thúc về sau, vậy ở trong lòng đồng xiển, rốt cục đạt được giải thoát. Tâm tư thông suốt, kiếm pháp cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh, thuận tiện giống như ma luyện nhiều năm bảo kiếm, rốt cục thu nhập trong bảo kiếm, như vậy thu phóng tự nhiên. Phía sau lẫn nhau phân biệt, lại có chính là ngày đó Thanh Quốc bên ngoài hoàng cung, Kim Ca một tiễn vượt phố dài, Trục Nguyệt Tiễn tái hiện giang hồ. Chiến hậu Giang Nhiên tự nhiên muốn đi tìm Kim Ca, sau đó đám người cùng một chỗ hành động, rời đi Hoàng Đô. Đánh cái này bắt đầu, hai cái này lại nhất nhỏ, vẫn đi theo Giang Nhiên bên người. Giang Nhiên tiện tay từ trên mặt bàn lấy qua ấm trà, rót cho mình chén trà, lúc này mới nói ra, ta đã phái người đi đại phạm tiền viện, tiếp đệ đệ của ngươi cùng A Văn. Bạch Lộ sững sờ, nhịn không được nhìn Kim Ca một chút. Kim Ca cười một tiếng, đại ca xưa nay đối người bên cạnh cân nhắc đều rất chu toàn, cho nên ta đã nói, vấn đề này ngươi cũng không cần cùng đại ca mở miệng, hắn đều biết nghĩ tới. Ồ, xem ra lúc trước liền định nói. Giang Nhiên cười cười, yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì. Đa tạ. Đại ca. Bạch Lộ nhẹ nói. Giang Nhiên lắc đầu, lần này đi Kim Tiền, trên đường sẽ có một phen mưa gió, Kim ca, ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Đợi chờ đến Kim Tiền về sau, các loại mưa gió đại khái biết tạm thời lắng lại. Ta ý muốn đi trước một chuyến ma giáo tổng đàn, kế nhiệm ma tôn chi vị. Mà ngươi cùng hải tử, trước hết lưu tại ma giáo tổng đàn đi. Nghĩ đến, vậy sẽ là tương lai trong một đoạn thời gian an toàn nhất chỗ. Bạch Lộ nhìn Giang Nhiên một chút, đại ca ý là kế tiếp còn sẽ có rất nhiều mưa gió. Không phải sẽ có rất nhiều mưa gió. Giang Nhiên lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói ra, mà là chúng ta ngay tại mưa gió trọng yếu nhất vị trí, tương lai cuốn sách cả thiên hạ mưa gió, tuyệt đại bộ phận là quay chung quanh chúng ta mà lên. Bất quá, vạn vật đều có lúc, cái này luân phiên mưa gió cũng sắp đạt tới đỉnh cao nhất. Đợi chờ đây hết thảy trôi qua về sau, mặc kệ là thiên hạ vẫn là giang hồ, đều biết bình tĩnh trở lại. Đến lúc kia, bản tôn cho các ngươi chủ hôn như thế nào? Bạch Lộ hơi đỏ mặt, Kim Ca thì nhãn tỉnh sáng lên, kia một lời đã định. Được. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đường đi buôn ba hơn phân nửa đều phải ăn chút đau khổ, ngươi còn mang theo hài tử, liền sớm đi nghỉ ngơi. Phía sau nghe được cái gì động tĩnh, cũng không cần để ý tới. Được. Bạch Lộ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Giang Nhiên rời đi. Về phần nói Giang Nhiên nâng lên nghe được cái gì động tĩnh, nàng sớm có đoán trước. Giang Nhiên lần này lớn như vậy trương cờ trống, tất nhiên sẽ quấy thiên hạ phong vân. Sẽ có một nhóm lớn người trong chính đạo muốn tới hàng yêu trừ ma. Quả nhiên, ngay tại Giang Nhiên xuống dưới về sau không bao lâu, Bạch Lộ liền nghe đến có người la lớn, ma giáo tặc tử Giang Nhiên ở đâu? Còn không hiện thân liền chết. Đương nhiên, thanh âm này đến nhanh, đi cũng nhanh. Xe ngựa cơ hồ đều không có thế nào dừng lại, tất cả cũng đã biến mất không còn chút tung tích. Sau một ngày, dài công trại trong vòng một đêm người đi nhà trống tin tức bắt đầu chuyển khắp giang hồ, rất nhanh tất cả mọi người liền biết, cái này dài công trại chính là Kim Thiền người cứ điểm. Điều này cũng làm cho không ít thanh quốc người lòng đầy căm phẫn. Chỉ cảm thấy đám này Kim Thiền người có thể nói là chuyện ác làm tận. Bọn hắn trưởng công chúa giết nhà mình tiểu hoàng tử, bọn hắn đại tướng quân tiến đánh nhà mình thành trì, bọn hắn sứ đoàn đến yết kiến thanh đế, kết quả không thành thành thật thật đi hoàng đô, còn chạy đến mây cùng núi khai sơn trại, ăn cướp đi qua người đi đường. Chớ nói chi là Giang Nhiên tại hoàng cung giết thanh đế chuyện, cũng sớm đã viên náo mọi người đều biết. Đây chính chương 485, gặp mặt 2, chương 485, gặp mặt 2, là một điểm người nên làm chuyện đều không làm. A theo tin tức này lan tràn, Giang Nhiên hành tung cũng coi như là hiện ra tại trong mắt tất cả mọi người. Lúc này liền có một đoàn giang hồ hào cường bắt đầu tụ tập, cái này tổ chức anh hùng đại hội, cái kia tổ chức võ lâm đại hội, còn có càng thêm trực tiếp, chính là tổ chức trừ ma đại hội. Mục đích chính là ngưng tụ nhân thủ, muốn nửa đường chặn giết Giang Nhiên cái này mà giáo thiếu tôn. Mà chuyện này không chỉ là Thanh Quốc một nhà chuyện giang hồ, theo tin tức lan tràn đến Thanh Quốc bên ngoài, Thu Diệp, Cách Nước thậm chí cả Chiêu Nước người trên giang hồ cũng bắt đầu nghe tin lập tức hành động. Thậm chí không chỉ là giang hồ, liền hướng đường đều có động tĩnh. Dù sao ma giáo chuyện can hệ trọng đại, liên lụy cũng không đơn thuần chỉ là người giang hồ, hơi không cẩn thận triều đình cũng phải bị hắn phá vỡ. Giang Nhiên nói với Bạch Lộ, tiếp xuống một đoạn thời gian trên giang hồ mưa gió đều biết bay chúng quanh bọn hắn mà lên, câu nói này hiển nhiên là nói đến điểm quan trọng bên trên. Chỉ là tại cái này phương phản ứng phía dưới, Kim Thiền người giang hồ liền lộ ra có chút rơi vào tình huống khó xử. Kinh thần đao Giang Nhiên, tại tin tức này truyền về trước đó, thế nhưng là hiệp nghĩa đạo trăm ngàn năm khó có được một nhân vật, thế nào lắc mình biến hóa liền thành ma giáo thiếu tôn rồi? Cái này êm đẹp một cái ma giáo thiếu tôn, nhàn rỗi không chuyện gì ngươi chạy tới làm cái gì người làm văn hộ, hơn nữa còn giết nhiều như vậy làm sằng làm bậy hàng người. Bởi vậy bọn hắn tiền tư hậu tưởng, trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy tin tức này có thể có vấn đề. Mặc dù không biết cụ thể vấn đề từ đâu mà tới, nhưng là người tại địch quốc, kia cái gì chuyện cũng có thể xảy ra. Rất có thể chính là Giang Nhiên tại Thanh Quốc lại làm chuyện gì, kết quả bị Thanh Quốc đám người này đi hận, nếu không nữa thì chính là trưởng công chúa tại Thanh Quốc bị hủy khuất. Dù sao quan trường Thanh khẽ mở chiến sự, cũng đúng là không chính cống. Cuối cùng dẫn đến đám lửa này đốt tới Giang Nhiên trên thân, cho hắn tung tin đồn nhảm bôi đen, vu hàm hắn là ma giáo thiếu tôn, đây đều là vô cùng có khả năng. Mặc dù cũng có một bộ phận người cho rằng chuyện này có thể là thật, nhưng là âm mưu luận lại là giọng chính, trong lúc nhất thời bọn hắn là không nổi cái gì bọn nước, chỉ có thể lặng lặng chờ lấy tìm cơ hội. Mà Kim Thiền bên này cho rằng địch quốc vu oan hãm hại Giang Nhiên đám người này, cũng không có đạo lý chạy đến quốc gia khác đi tìm bọn họ lý luận, liền viết thư mắng chửi người, sai người đưa tiễn. Biện pháp này đạt được rất nhiều người làm theo. Cuối cùng chính là Kim Thiền đầu này, nhiều một chút nở hoa, vô số ông nôn ngữ hướng phía Thanh Quốc mà tới, một số nhỏ hướng phía quốc gia khác mà đi. Chỉ là đây đều là nói sau. Giờ này khắc này, Giang Nhiên từ dài công trại đi ra, đã qua 3 ngày. Hiện nay tất cả mọi người tạm thời trú đóng ở Lưu Xuyên bờ sông. Giang Nhiên bàn giao hai câu, nhường mọi người lưu tâm có thể sẽ xuất hiện địch nhân về sau, liền một thân một mình đi đến câu người cầu. Hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên không sợ hãi. Một cái hồ lô một tay đao, dưới chân như gió, trong chốc lát, câu người cầu đã ngay trước mắt. Câu người cầu kỳ thật không phải một cây cầu, mà là một tòa nhỏ bến tàu. Nó không phải lấy ra câu người, mà là lấy ra câu cá. Thiệt ở mép nước thả câu người, thường thường lại ở chỗ này tụ tập. Dân già liền có câu người cầu tên tuổi. Chỉ là lúc rời thế dễ, đi qua rất có danh vọng câu người cầu, bây giờ cũng là ít ai lui tới. Đầu cầu bia đá đều bị cỏ hoang nơi bao bọc. Giang Nhiên khoảng cách nơi đây rất xa thời điểm, cũng đã lông mày cao lại, trong miệng phát ra khẽ than thở một tiếng, chậm rãi đi tới câu người trên cầu. Đưa mắt nhìn lại, Lưu Xuyên nước sông dậy sóng, quần quần vô tận, trong nước sông chảy xuôi thanh âm, cũng là đinh thai nhức óc, khí phách kinh người. Tiện tay từ bên hông lấy xuống hồ lô rượu, Giang Nhiên ngửa đầu uống một ngụm, tiếp theo thở phào một cái, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tích tụ, cũng là quét sạch sành sanh. Chẳng qua là khi cái này một ngụm rượu vừa mới nuốt xuống, liền nghe đến đụng chút mấy tiếng vang. 4-5 đạo thân ảnh đột nhiên từ trong nước nhảy lên một cái, đồng thời giơ tay, ong ong ong.
mang theo câu khóa xích sắt, liền hướng phía Giang Nhiên bắt lấy mà tới. Giang Nhiên khẽ ngẩng đầu, trong tay nát kim đao mở ra, một vòng đao mang phóng lên tận trời. Xuy xuy xuy, xích sắt ngay tiếp theo thân thể đều bị Giang Nhiên một phân thành hai. Không đợi thi thể rơi xuống đất, hắn phía sau lại có mấy người từ trong nước sông nhảy ra, mang ra sông Thiên Thủy Trụ, lấy tay liền đánh, trong lòng bàn tay rõ ràng là từng mai phong tồn tại Lạc Hoàn bên trong Thiên Lôi Tử. Giang Nhiên tiện tay đem rượu hồ lô hướng giữa không trung ném đi, một tay hướng xuống nhấn một cái, vô hình cương phong quét qua, lúc đầu thẳng tắp mà đến Thiên Lôi Tử lập tức giữa không trung bên trong đánh lên bệnh sốt rét, bắt đầu lơ lửng không cố định. Theo sát lấy Giang Nhiên phất ống tay áo một cái, mấy cái Thiên Lôi Tử lúc này như thế nào, liền như thế nào trở về. Ầm 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 ầm, Thiên Lôi Tử tại trên thân thể người nổ tung, có bị đứt đoạn cánh tay, có bị vỡ nát lồng ngực, thi thể rơi xuống mặt nước. Giang Nhiên nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều, đối thủ tiếp được từ giữa không trung rơi xuống hồ lô rượu, ngửa đầu lại uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi quay đầu. Người đeo về sau, đang có hai người cùng nhau mà tới. Chỉ là nhìn thấy hai người bọn họ, Giang Nhiên lại là sững sờ. Cái này lại là hai cái đồng nam nữ. Nhìn qua chỉ là 7-8 tuổi, đều là phấn điêu ngọc chắc, nhìn qua rất là đẹp mắt, làm người thương yêu thích. Cùng Giang Nhiên hai mắt nhìn nhau, hai đứa bé tựa hồ cũng là giật nảy mình. Trong lúc nhất thời sợ hãi rụt rè. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, các ngươi là ai nhà hải tử? Hai đứa bé không nói lời nào, chỉ một ngón tay cách đó không xa. Giang Nhiên trước khi đến liền phát hiện, ở bên kia có cái thôn trang. Hai cái này là kia trong thôn trang hải tử. Tiếp theo cười một tiếng, có chút ngáp, tới, ta chỗ này có bánh kẹo. Hắn đưa tay từ bên hông đi lấy, bàn tay mở ra, lòng bàn tay quả nhiên có hai viên đường. Hai đứa bé mắt thấy ở đây, liếc nhau, lúc này vui vẻ ra mặt, hướng phía Giang Nhiên lanh lợi liền đến. Đưa tay liền muốn đi lấy bánh kẹo. Chỉ là chạy lại không phải Giang Nhiên trong tay đường, mà là Giang Nhiên cổ tay. Một cái chớp mắt ở giữa, hai ngón tay tay nhỏ cũng đã khóa lại Giang Nhiên mạch môn, thanh âm từ cái này nữ đồng trong miệng phát ra, bắt lại ngươi. Nàng mặc dù dung mạo thật là giống 7-8 tuổi bộ dáng, nhưng là thanh âm cũng rất thành thục. Cùng lúc đó, cái kia nam đồng đã đến Giang Nhiên sau lưng, hai tay nắm lấy y phục của hắn, một đường leo lên đi tới trên cổ, hai chân còn quấn Giang Nhiên cổ, từ bên hông lấy ra một cây bằng kiếm, liền muốn hướng phía Giang Nhiên huyệt bách hội đâm xuống. Nhưng lại tại sắp đâm trúng thời điểm, nam đồng tay đột nhiên đình trệ. Trong con ngươi có một nháy mắt thất thần. Cùng lúc đó, Giang Nhiên khỏe miệng nổi lên ý cười, ta cũng bắt lại ngươi. Cái gì? Nữ tử sững sờ, không dám thất lễ, lúc này nội lực rũ ra. Lại chỉ cảm thấy năm ngón tay rơi chỗ không giống như là Giang Nhiên mạnh môn, ngược lại giống như là trào lên thủy triều, mặc cho nàng như thế nào thi triển nội lực, cũng không cách nào trục xuống. Liền trong nháy mắt này, Giang Nhiên trở tay bắt lại nàng nhỏ mảnh cánh tay, đưa tay liền đem nó nhấc lên. Lại khẽ vươn tay, treo ở trên cổ hắn cái này nam đồng cũng bị hắn bổ xuống. Một tay một cái, xếp ở bên cạnh, các ngươi rốt cuộc là ai? Lời này hỏi ra về sau, cái kia nam đồng đống nhiên quanh thân chấn động, tựa như ở trong mộng mới tỉnh, một nháy mắt hiểu rõ tự thân tình huống về sau, trở tay chính là một kiếm lấy Giang Nhiên hai con ngươi. Đồng thời nữ đồng kia bay lên một cước đi đá Giang Nhiên cái cằm. Giang Nhiên bật cười lớn, một cỗ cương phong ầm vang mà lên, hai đạo thân hình lập tức bị hắn bắn bay ra ngoài. Liền nghe một thanh âm mở miệng nói ra, bọn hắn là cửu mệnh quỷ đồng tung hoành giang hồ nhiều năm, ỷ vào bề ngoài đáng yêu, lừa dối thế nhân, kỳ thực căn bản chính là hai cái phản lão hoàn đồng lao yêu quái. Ngươi là ai? Nam đồng chậm rãi mở miệng, thanh âm tựa như 40-50 tuổi thô lô hán tử, ánh mắt cũng không giống hài đồng như vậy thanh tịnh, trở nên cực đoan ngoan lệ. Hắn mới ra tay với Giang Nhiên, rõ ràng đều nhanh muốn được tay, chợt tựa như là đã mất đi thần trí. Cái này cổ quái chơi là đến từ về sau nói chuyện người này, chẳng qua là người tới đối với hắn hoàn toàn không có để ý, mà là nhìn về phía Giang Nhiên. Ngươi biết rõ bọn hắn có vấn đề, vì sao không tiên hạ thủ vi cường? Giang Nhiên cười một tiếng, đoán được ngọn nguồn không thể làm thành sự thực mà đối đãi. Vạn nhất đoán sai, ta trực tiếp ra tay, bọn hắn thật chính là hai đứa bé, lại như thế nào có thể chống đỡ được ta một đao kia? Sai đem hai đứa bé giết, vậy ta chẳng phải là muốn hối hận suốt đời? Giơ tay nhấc chân có thể lấy tính mạng người tình huống dưới, nhất cử nhất động, tự nhiên được nhiều thêm suy nghĩ. Như vậy lề mề chậm chạp, còn tính là ma giáo thiếu tôn. Người tới nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như cha ngươi còn sống gặp ngươi như vậy làm việc, chỉ sợ là đến tươi sống tức chết. Nếu như hắn khi chân khí chết, cũng chỉ có thể nói rõ, hắn khí lượng không gì hơn cái này. Giang Nhiên ánh mắt rơi vào trên thân thể người này. Đây là một nữ tử, trên dưới quanh người bao phủ tại áo bào đen bên trong, để cho người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt, Vô Sinh Lâu Lâu chủ. Những người này, không phải ngươi an bài. Tự nhiên không phải. Vô Sinh Lâu Lâu chủ nhàn nhạt nói ra, thật muốn giết ngươi, lại há có thể lợi dụng những này vớ va vớ vẩn. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng. Cửu mệnh quỷ đồng lướt nhau, lại là giận tím mặt, ta nhìn các ngươi đây là muốn tìm đường chết. Chương 486, Cửu mệnh quỷ đồng, 1, chương 486, Cửu mệnh quỷ đồng, 1, Cửu mệnh quỷ đồng dĩ nhiên không phải vô danh tiểu tốt, cũng không tính được là vớ va vớ vẩn. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là trên giang hồ truyền miệng nhân vật, nhưng là cao thủ trong truyền thuyết. Hai người xưa nay công không rời bà, cái cân không rời đà, gắn bó làm bạn. Lại bởi vì sở học võ công không hề tầm thường, cực kỳ khó giết, lúc này mới bị xưng là Cửu mệnh quỷ đồng. Một thân làm việc, cũng là vừa chính vừa tà. Cách bọn họ lần trước hành tẩu giang hồ đến nay, cũng đã biến mất gần 10 năm quan cảnh, lần này tái xuất giang hồ thì là bởi vì Giang Nhiên cái này mà giáo thiếu tôn như thế. Hai người dự định trừ ma vệ đạo, đóng vai một chút chính đạo hảo thủ. Lại không nghĩ rằng, bây giờ đứng ở chỗ này, vậy mà không một người đem bọn hắn để vào mắt. Lần này, quả thực là khí không nhẹ. Hai người liếc nhau, đông nhiên riêng phần mình rỗi ra một cái tay, hai tay đem nắm,
tay nắm hướng phía Giang Nhiên chạy tới. Giang Nhiên lại tựa như hoàn toàn không đem bọn hắn nhìn ở trong mắt, chỉ là hỏi kia Vô Sinh lâu chủ, ngươi muốn gặp ta, cần làm chuyện gì? Tiếng nói đến tận đây, Cửu Mệnh Quỷ Đồng đã đến trước mặt, nữ đồng lấy tay chính là một trường. Lại chỉ cảm thấy vô hình cương khí cùng một chỗ, bàn tay rơi xuống cái này cương khí phía trên, lập tức chính là một cỗ lực phản chấn. Chấn nàng quanh thân gân cốt đau nhức, càng có mạnh mẽ nội lực chạy ngược kinh mạch bên trong. Nàng hai mắt đột nhiên trừng đến căng tròn, đang muốn thổ huyết, chợt hít một hơi thật sâu, đem cái này miệng huyết áp xuống dưới, nội lực lăn một vòng, cái này một cỗ lực đạo vậy mà cứ thế mà bị hắn na di đến Nam Đồng trên thân. Nam Đồng thuận thế vận chuyển nguồn sức mạnh này, đi vào mình một cái tay khác bên trên, lúc này đưa ra một trường. Một trường này giống vậy đánh vào Giang Nhiên Bất Diệt Thiên Cương phía trên. Dẫn tới quanh người hắn cũng là chấn động, nhưng lại làm theo nữ đồng cách làm, đem nguồn sức mạnh này trực tiếp chuyển đi. Hai người kia nội lực hoàn toàn tương tự, hai người cùng một chỗ luyện công, mặc dù nói là hai người kinh mạch, nhưng lại cũng không có một người khác nhau chút nào. Phản chấn lực đạo tại hai người trong cơ thể nhất chuyển, lại chuyển, vậy mà tựa như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Kết quả hai người chính là ngươi một trường, ta một trường, liên tiếp không ngừng mà hướng phía Giang Nhiên ra tay. Đáng tiếc, đều không công mà lui. Vô Sinh lâu lâu chủ thì nhàn nhạt nói ra, chỉ là muốn khuyên bảo ngươi, chớ có làm chuyện điên rồ. Ngươi đem thân phận của mình làm mọi người đều biết, đem mình bại lộ tại nguy hiểm như vậy phía dưới, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Ma giáo mặc dù lợi hại, võ công của ngươi cũng đúng là siêu quần bật tụy, nhưng ngươi cho dù toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đinh. Giang Nhiên trên dưới quanh người cương khí lưu động, trước mặt Cửu Mệnh Quỷ Đồng liên tiếp ra tay, đánh Bất Diệt Thiên Cương cũng không khỏi nổi sóng chập trùng. Nhưng thủy chung chưa từng bị phá, chỉ là nghe cái này loảng xoảng vang tiếng vang, trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu, lại nhìn hai người kia, ngươi một trưởng ta một trưởng, bận rộn hào hào náo nhiệt, liền càng thêm không cao hứng, lông mày có chút nhíu lên, lâu chủ tự giác cùng Giang Mỗ lại có quan hệ thế nào? Bản tôn như thế nào làm việc, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi không khỏi có chút quản nhiều lắm. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, nhìn về phía kia Cửu Mệnh Quỷ Đồng, các ngươi chơi đủ chưa? Cửu Mệnh Quỷ Đồng liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong con ngươi vẻ tức giận. Chúng ta chỗ nào đang chơi? Chúng ta tại rất nghiêm túc giết người. Nhưng vấn đề là, người này đơn giản chính là gặp ủy. Dù cho là ma giáo thiếu tôn, cũng không nên như vậy không hợp thói thường mới đúng. Bọn hắn tinh tu cả đời nội lực, thế nào đối với người này tới nói, vậy mà tựa như không đau không ngứa đồng dạng. Mặc cho các lộ nội lực ra thân, quả thực là nửa điểm phản ứng đều không có. Những này nội lực, luôn luôn đi đánh một toàn núi cao, cái này núi đều phải cho đánh cái lỗ thủ ra. Hết lần này tới lần khác người này bước chân đều chưa từng lui lại một bước. Ngược lại là phản chấn lực đạo càng lúc càng lớn, dẫn đến hai người bọn họ đánh người đã nhanh phải thừa nhận không được, cảm giác tạng phủ cũng bắt đầu bị hao tổn. Mà liền tại lúc này, Giang Nhiên tựa hồ không có ý định tiếp tục bị bọn hắn đánh, đơn trưởng hướng phía trước nhấn một cái, che khuất bầu trời trưởng thế cũng đã đập vào mặt. Hai người lập tức sắc mặt đại biến, nội lực hợp thành một thể, đồng thời ra tay đón đỡ Giang Nhiên một trường này. Sau một khắc, hai người thuận tiện giống như hai cái vải rách túi, bay ngược mà đi, hung hăng ngã trên mặt đất, lại đồng thời muốn đứng dậy, kết quả lại cùng một chỗ phun một ngụm máu tươi, thân hình mềm nhũn, chết ngay tại chỗ. Giang Nhiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn một trường này nội lực không cạn, cái này Cửu Mệnh Quỷ Đồng võ công mặc dù không tệ, thế nhưng là so với hắn, lại là khác nhau một trời một vực. Một trường đem bọn hắn đánh chết, cũng không lạ thường. Vô Sinh lâu chủ này lại cũng không nói gì, hiển nhiên cũng là đang chờ hắn xử lý hai người kia về sau, lại tiếp tục trò chuyện. Giang Nhiên liền ngẩng đầu đợi nàng trả lời. Lại không nghĩ rằng, ngay tại Giang Nhiên ngẩng đầu công phu, nguyên bản đã đoạn tuyệt hô hấp Cửu Mệnh Quỷ Đồng, đột nhiên lại có khí tức mạch đập. Thùng thùng, thùng thùng. Rất nhỏ trái tim nhảy vọt thanh âm từ hai người lồng ngực truyền ra. Giang Nhiên có chút kinh ngạc nhìn hai người kia thi thể một chút, liền phát hiện cái này nguyên bản thanh âm rất nhỏ, lại càng ngày càng vang, cuối cùng tựa như nổi trống, thanh âm cũng là càng lúc càng nhanh, đến mức liên thành một mảnh. Theo sát lấy, hai người đột nhiên hít một hơi thật sâu, xoay người mà lên, liếc nhau về sau, đồng thời nhảy lên một cái, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Chỉ là không đợi thoát ly nơi đây, cũng đã một lần nữa dừng bước, liền phát hiện nguyên bản đứng tại câu người trên cầu Giang Nhiên, không biết lúc nào đã ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Giang Nhiên dùng một loại tựa như nhìn ly kỳ ánh mắt nhìn xem hai người kia, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Cửu Mệnh Quỷ Đồng liếc nhau trong con ngươi có buồn bực chi sắc. Sau một khắc, cũng không nói nhảm, thẳng đến Giang Nhiên mà tới. Giang Nhiên cười một tiếng, hai tay lên tiếp, lẫn nhau ở giữa đụng một cái phía dưới, liền tựa như lấy trứng trọi với đá, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Hai người cánh tay trực tiếp bị Giang Nhiên lực đạo đánh đứt thành từng khúc, Giang Nhiên thì là biến trưởng thành trảo, thi triển khôn chữ 13 điên dại trảo, nắm cổ họng của bọn hắn. Hai người theo bản năng muốn dây rủa, Giang Nhiên đã hơi dùng sức, liền nghe đến rắc rắc hai tiếng vang. Hai người kia liền bị hắn một lần nữa ném xuống đất. Sau đó Giang Nhiên đối Vô Sinh lâu chủ vẫy vẫy tay, chờ một chút trò chuyện tiếp, xem trước một chút hiếm lạ. Vô Sinh lâu chủ nửa ngày im lặng. Đây coi là cái gì hiếm lạ? Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, người đã chết còn có thể sống, này làm sao không tính hiếm lạ? Liền làm thật đi tới Giang Nhiên đối diện, ngồi xổm trên mặt đất cùng Giang Nhiên cùng một chỗ nhìn. Sau đó liền phát hiện cái này Cửu Mệnh Quỷ Đồng tựa như coi là thật chết rồi, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Giang Nhiên thở dài, xem ra không có chín đầu bệnh, cũng có thể là lúc trước đã dùng tám đầu. Vô Sinh lâu lâu chủ nhẹ nói. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, có đạo lý. Kết quả là tại Giang Nhiên lời nói này xong, cái này hai cỗ trái tim đã ngưng đập thi thể, đống nhiên lại một lần chuyển đến tiếng tim đập. Cùng mới đầu nhẹ nhàng mà yếu ớt, từ từ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh cũng càng ngày càng vang.
cuối cùng nối thành một mảnh đạt đến một cái đỉnh điểm về sau, hai người đột nhiên hít một hơi thật sâu, xoay người ngồi dậy. Lần này bọn hắn cũng không nhìn đối phương, trực tiếp đường ai nấy đi. Nhưng mà muốn tại Giang Nhiên trước mặt đào tẩu, cái này tự nhiên không dễ dàng. Giang Nhiên tiện tay bắt lại người nam kia đồng, mà nữ đồng thì đã rơi vào Vô Sinh lâu chủ trong tay. Liền nghe Vô Sinh lâu chủ nói ra, tại sao ta cảm giác bọn hắn tựa như là trưởng thành một điểm, quần áo đều có chút gấp, chẳng lẽ là chết một lần, dài một tuổi, bất tử liền không dài, cũng hay là tăng công. Vô Sinh lâu chủ nói ra, bọn hắn là phản lão hoàn đồng, số tuổi thật sự còn lớn hơn ta. Bọn hắn lợi dụng môn võ công này, đem hình dạng của mình duy trì tại nhi đồng thời điểm, người mỗi giết chết bọn hắn một lần, công phu của bọn hắn liền sẽ rơi nhất trọng, cũng biết dẫn đến bọn hắn càng ngày càng tiếp cận tuổi thật. Làm gì suy đoán? Giang Nhiên nói đến đây, giun tay một cái kia nam đồng cổ lập tức liền bị Giang Nhiên cho bật gãy. Vô Sinh lâu chủ cũng là học theo. Hai cỗ thi thể lần nữa bị ném tới trên mặt đất. Lần này hai chương 486, cửu mệnh quỷ đồng, hai, chương 486, cửu mệnh quỷ đồng, hai, người chờ thời gian, so với một lần trước còn muốn lâu một chút. Nhưng theo xương cốt lốt bốp khôi phục thanh âm, hai người lại một lần tỉnh lại. Lúc trước chuyện xảy ra, bọn hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Bởi vậy này lại sau khi tỉnh lại, cũng không có đào tẩu dự định, chỉ là ủ rũ túi đầu ngồi ở chỗ đó, giống như đã mất đi lòng tin. Giang Nhiên cẩn thận quan sát một chút, phát hiện thân thể của bọn hắn đúng là trưởng thành. Chỉ có điều giống như cùng lúc trước nghĩ không giống nhau lắm. Bọn hắn vừa mới hiện thân thời điểm, giống như là 7, 8 tuổi tiểu hải tử. Bây giờ cũng đã có 15, 16 tuổi bộ dáng. Quần áo gắt gao quấn ở trên người, trông đặc biệt gấp. Giang Nhiên gặp này lập tức nở nụ cười, có ý tứ, thật sự có ý tứ, mặc dù đều nói giang hồ sâu xa, thâm bất khả trắc, nhưng là hướng các ngươi võ công như vậy, ta cũng là lần thứ nhất gặp. Huyên náo ta đều không đành lòng giết các ngươi đây. Nếu không các ngươi đi theo ta đi, ta nuôi các ngươi, đem các ngươi nhốt ở trong lồng như thế nào? Lời vừa nói ra, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, tiếp theo không cần suy nghĩ, một trường liền đập vào chính bọn hắn trên trán, đỉnh đầu đều đánh lom xuống dưới. Hai người tự nhiên cũng là chết tại chỗ. Vô Sinh lâu lâu chủ lông mày cao lại mấy lần. Lời nói này không đầu không đuôi, Giang Nhiên cũng hiểu được nàng ý tứ, lay bắt đầu đầu ngón tay nói ra, lần thứ nhất bị ta một trường đánh chết, lần thứ hai bị ta vặn gãy cổ, lần thứ ba bị ngươi một mình ta giết một cái, hiện tại là lần thứ tư. Vô Sinh lâu lâu chủ nhẹ nhàng phun ra một hơi, cửu mệnh quỷ đồng. Giang Nhiên cười cười, ngươi là xem bọn hắn tự sát, cảm thấy đây cũng là thủ đoạn một trong. Đối với bọn họ thì cái chết cũng không phải là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Bọn hắn đã chính mình cũng có thể đối với mình xuống dưới cái này ngoan thủ, vậy đã nói rõ, bọn hắn chết cũng không phải là tàn công. Bọn hắn là tại. Nói đến chỗ này, trên đất hai người bỗng nhiên mở hai mắt ra. Theo sát lấy đốn người nhảy lên, đồng thời xuất trưởng. Trưởng phong khẽ động chính là phong lôi lăn một vòng, gào thét ở giữa thẳng đến Giang Nhiên mà tới. Giang Nhiên nô ra một trưởng, đánh ra một chiêu trời che thần trưởng. Bàn tay đụng vào nhau, Giang Nhiên thân hình chấn động, lần này hắn vậy mà không phải vững vàng đứng tại chỗ, mà là bị hai người kia đánh bay ngược mà đi. Liên tiếp hướng phía đằng sau hoạt động khoảng một trượng khoảng cách, hắn lúc này mới đứng vững bước chân. Giang Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, có chút ý tứ. Xem ra cái chết của các ngươi cũng không có dẫn đến công lực biến mất, mà là giải phóng tự thân nội lực. Có thể nói cho ta một chút nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Đã khôi phục lại 20 tuổi bộ dáng hai người, giờ này khắp này đều là quần áo tả tơi. Chỉ là tướng mạo phương diện cũng như thiếu niên thời điểm, nam anh tuấn nữ xinh đẹp. Lúc này hai người liếc nhau, liền nghe nam tử kia cười lạnh nói ra, ngươi nói không sai, giết chúng ta một lần nội lực của chúng ta liền sẽ tăng trưởng mấy phần. Cho nên ngươi đây cũng không phải là giết ta, mà là mình tìm chết. Giang Nhiên nghe vậy có chút cảm khái, thiên hạ võ học trăm hoa đua nợ mỗi người một vẻ. Coi là thật thật không lừa ta. Các ngươi sở học võ công đến cùng tên gọi là gì? Xuống âm tào địa phủ, hỏi Diêm Vương đi thôi. Nữ tử quát lạnh một tiếng, dò xét chỉ một điểm. Đến tận đây nàng thi triển võ công đã cùng lúc trước thi triển hoàn toàn khác biệt. Uy lực càng mạnh nội lực càng tăng lên. Chỉ riêng nội lực mà nói, đã không kém Vương Hành. Giang Nhiên gặp này cũng là một ngón tay điểm ra ngoài. Chỉ thấy hào quang lóe lên, phốc một tiếng, hai cây đầu ngón tay lao vào nhau, hai cỗ lực đạo tranh chớp, một cỗ cương phong lập tức tứ tán, trong tích tắc gió nổi lên chập chờn, trên mặt nước càng là rầm 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 liên tiếp nổ vang. Trong nước sông con cá lại là xui xẻo, nhất thời tử thương vô số. Mà liền tại lúc này, nam tử kia chắp tay trước ngực, trưởng phía trước, người ở phía sau, như bay mà tới, so như toa. Đầu ngón tay phía trên, phong mang lăng liệt, lấy mạng ma toa. Giang Nhiên lên mắt, khoe miệng nổi lên mỉm cười. Chỉ lực đống nhiên bạo tăng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng Giang Nhiên rằng có không xong, nữ tử lập tức sắc mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy Giang Nhiên chỉ lực đột nhiên tăng mạnh, trong khoảnh khắc mình liền đã chống đỡ không được. Hai tay giá đỡ tản ra, lập tức trung môn mở rộng. Giang Nhiên giương tay vồ một cái, theo sát lấy hướng lên trên vậy một cái. Đối diện nam tử kia lấy mạng ma toa, liền nghe ha một tiếng. Nam tử kia vậy mà trực tiếp từ nữ tử ngực bụng ở giữa xuyên thẳng qua. Đợi chờ phản ứng lại thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nữ tử kia hai con ngươi bên trong hào quang đã ảm đạm, thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Nam tử lúc này mới nhìn hằm hằm Giang Nhiên, hèn hạ. Giang Nhiên cười nói, tại hạ xuất đạo giang hồ lâu như vậy, ra tay trước đó đem chiêu thức đều đi ra, cũng là lắc đắc không có mấy. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy nam tử kia bỗng nhiên khẽ vươn tay, một trưởng vỗ tại mình trên đỉnh đầu. Thử thi đến cùng. Vô Sinh lâu chủ kiến này nhẹ giọng nói ra, đồng sinh cộng tử. Có lẽ nhất sinh nhất tử, bọn hắn liền không thể phục sinh. Giang Nhiên thuận miệng trả lời. Sau đó hai người liếc nhau, Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, có ý tứ.
đúng là có ý tứ. Bọn hắn sở tu võ công tên là Cửu Tử Ma Công, cho nên mới gọi Cửu Mệnh Quỷ Đồng. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, hiện nay đã chết 5 lần, nếu như lại để cho bọn hắn chết 4 lần, một thân võ công có thể đạt tới trình độ gì, ngược lại là khó nói vô cùng. Giang Nhiên lắc đầu, muốn giải quyết, xem chừng cũng sẽ không quá khó. Thiên hạ vạn sự vạn vật đều có đạo lý, võ học có thể đánh vỡ lẽ thường, nhưng cuối cùng không phải thần thoại. Ngươi nói, ta nếu là đem hai người kia đầu người chém xuống, ngươi cầm một đầu hướng nam, ta cầm một đầu hướng bắc, lại đem thi thể của bọn họ tiêu hủy, bọn hắn nhưng còn có tiếp lấy sống đạo lý. Vô Sinh Lâu chủ cười cười, làm gì suy đoán. Giang Nhiên lúc trước cũng đã nói lời này, sau đó liền tiến hành nếm thử. Vô Sinh Lâu chủ lời này có ý tứ là, không bằng thử một chút. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, có chút không nỡ. Đoạn Đông Lưu chính là dạy ngươi như vậy làm hiểm sao? Vô Sinh Lâu chủ lông mày cau lại, chết 4 lần tình huống dưới, hai người kia võ công đã đạt đến trình độ này. Bây giờ 5 lần còn không biết biết khôi phục lại mức nào. Lúc này đã có biện pháp tốt hơn có thể nếm thử, vì sao còn muốn tiếp tục mạo hiểm? Nhưng vào đúng lúc này, Giang Nhiên bỗng nhiên xuất đao. Phong mang lóe lên, chỉ thấy nam tử kia tứ chi đã bị Giang Nhiên chặt đứt. Hắn tiện tay đem động tác này đều ném tới Lưu Xuyên trong nước, theo sóng mà đi. Vô Sinh Lâu chủ sững sờ, mà liền tại lúc này, hai người kia ngực lần nữa truyền ra nhịp tim thanh âm. Lại qua một lát, chỉ thấy nam tử kia tứ chi đoạn miệng đã kết vảy, không đang chảy máu, cũng không có mọc ra mới tứ chi. Nữ tử thì là mở hai mắt ra, đột nhiên ngồi dậy. Chỉ là bây giờ dung mạo của nàng đã đến chừng 30 tuổi bộ dáng. Nàng đang muốn đứng dậy tiếp tục cùng Giang Nhiên đánh qua, sau đó liền nghe đến nam tử kia thê lương hô, tay chân của ta. Vừa quay đầu lại, liền phát hiện nam tử tứ chi đứt đoạn, đang nằm trên mặt đất tại chỗ đánh rất. Cái này giật mình không thể coi thường, nữ tử nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Giang Nhiên cười một tiếng, nhưng còn có thủ đoạn. Đều thi triển đi ra như thế nào? Ngươi! Nữ tử giận dữ, hai tay chấn động, thân hình thuận thế mà lên, hai trưởng như tơ đông, liên tiếp hướng phía Giang Nhiên đánh tới. Vốn cho rằng lúc trước một lần phục sinh, nàng đã có thể cùng Giang Nhiên cân sức ngang tài. Lúc này lại tăng trưởng thêm chí ít 10 năm công lực, Giang Nhiên chỉ sợ đã không phải là đối thủ. Lại không nghĩ, Giang Nhiên quanh thân phía trên, đột nhiên rút lên một tôn pháp tướng. Một tay nhấn một cái, to lớn trưởng ảnh lập tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa nàng thân hình đặt ở vũng bùn bên trong. Mặc cho nàng như thế nào thi triển, như thế nào vận dụng nội lực, cũng không cách nào từ Giang Nhiên năm ngón tay phía dưới tránh thoát. Ngươi liền chỉ thế thôi rồi. Giang Nhiên thanh âm truyền vào trong tai, xem ra vẫn là đánh giá cao ngươi. Sau một khắc, trưởng lực thúc dục, nữ tử kia kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu cả người lúc này khí tuyệt. Chỉ còn lại nam tử kia một người còn tại chỗ dãy rủa, ngắm nhìn bầu trời, nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải. Tứ chi đoạn nước cuối cùng không thể tái sinh, cho dù chết, lần nữa sống tới cũng là như vậy hình dáng tướng mạo. Có thể nói là sống không bằng chết. Nhưng mà cũng không biết hắn đỗng nhiên ở giữa nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhắm hai mắt lại, nội tức ở thể nội lưu chuyển, lần nữa mở hai mắt ra, chính là một ngụm máu tươi phun ra, vậy mà tự đoạn tâm mạch. Một người chết rồi, một người khác tất nhiên muốn đi theo cùng chết. Xem ra trước đó đoán không sai, hai người bọn họ là muốn chung chết mới có thể cùng sinh. Giang Nhiên nói tới nơi này, lần nữa xuất đao. Lần này, nữ tử tứ chi cũng bị hắn chặt đứt, ném tới Lưu Xuyên trong nước. Vô Sinh Lâu chủ đã hiểu rõ Giang Nhiên ý nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn cũng là gặp xui xẻo, mới có thể gặp được ngươi. Lời ấy sai rồi, là bọn hắn tới trước giết ta, mới có thể không may. Nếu không, bọn hắn giấu ở cái nào đó rừng sâu núi thẳm trong sơn động, ta có đi cái nào tìm bọn hắn. Giang Nhiên cười cười, hai người bọn họ, đây coi như là tự chui đầu vào lưới. Lời nói này xong không bao lâu, hai người lần nữa phục sinh. Chỉ là không chờ bọn họ triệt để mở hai mắt ra, Giang Nhiên đã liên tiếp ra tay, chọn hắn nhóm quanh thân yếu huyệt. Đợi chờ hai người triệt để thức tỉnh về sau, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nhìn nhau không nói gì. Chương 487, sinh tử, 1, chương 487, sinh tử, 1, câu người cầu chỗ không xa, có một tòa đỉnh nghỉ mát có thể cung cấp người nghỉ ngơi. Giang Nhiên cùng Vô Sinh Lâu Lâu chủ lúc này đang tại đỉnh nghỉ mát bên trong, ngồi đối diện nhau. Cửu Mệnh Quỷ Đồng thì ngồi dưới đất, trong miệng âu ngôn huế ngữ không ngừng mà nhục mạ Giang Nhiên. Mắng hắn tâm ngoan thủ lạn, mắng hắn ti tiện vô sỉ, mắng hắn lòng dạ gian giết. Mắng chỗ thương tâm, còn lên tiếng khóc giống. Sở dĩ là lên tiếng khóc giống, mà không phải ôm đầu khóc giống, là bởi vì bọn hắn đã mất đi ôm đầu năng lực này. Vô Sinh Lâu chủ tựa hồ cảm thấy bọn hắn có chút ồn ào, liền nói với Giang Nhiên, ngươi liền để bọn hắn như thế mà ngươi. Tay chân đều cho bọn hắn chặt, ngoại trừ cuống họng bên ngoài, bọn hắn cũng không có cái khác phát tiết con đường, để bọn hắn mắng chửi liền chửi mắng, miễn cho tích tụ trong lòng, quay đầu lại chết một lần. Giang Nhiên cười cười, cái gọi là cửu tử ma công, ta suy nghĩ, nếu như bọn hắn thật đã chết rồi 9 lần, hơn phân nửa liền khôi phục được chân thực tuổi tác. Lần nữa, hơn phân nửa liền không sống được. Quá đáng tiếc. Đáng tiếc. Vô Sinh Lâu chủ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không phải là muốn từ trong miệng của bọn hắn đào ra cựu tử ma công bí tịch à? Môn võ công này, mặc dù huyền bí, nhưng là sơ hở quá lớn, không đáng tu luyện. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, mặc dù có thể chết mấy lần, nhưng là chết về sau, cần một đoạn thời gian mới có thể phục sinh. Ngoại trừ lần thứ nhất cùng lần thứ hai bên ngoài, thời gian khác không được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngược lại là dễ dàng bị người sở bớt rõ ràng quy luật, thừa dịp bọn hắn chết đi thời điểm độc thủ, để bọn hắn lần sau phục sinh, mất đi năng lực phản kháng. Cái này sơ hở, đủ để chí mạng. Bất quá, nó núi chi thạch có thể công ngọc. Võ công như vậy, tất nhiên cũng có hắn chỗ thích hợp, nếu là có thể được đến hơi nghiên cứu một chút, chưa chừng sẽ có đột phá mới. Mà lại, lui một vạn bước tới nói, dạng này thổ đặc sản thiên hạ khó tìm. Cứ thế mà chết đi, thật sự là lãng phí. Vô Sinh lâu chủ trầm mặc, mà kia một mực lên tiếng thống mạ cựu mệnh quỷ đồng cũng trầm mặc. Rơi xuống Giang Nhiên trong tay, cả đời này đến vậy liền coi là kết thúc. Hiện nay hối hận rời núi đối phó vị này ma giáo thiếu tôn cũng không có ý nghĩa, nhận rõ ràng hiện thực, sau đó chậm rãi trải nghiệm tuyệt vọng mới là đúng đắn. Giang Nhiên đối với bất tình lình yên tĩnh, ngược lại là có chút không quá quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn về phía Vô Sinh lâu chủ nhận biết gia phụ. Vô Sinh lâu chủ cũng không có lập tức trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên. Nón đen phía dưới, thấy không rõ lắm mặt mũi của nàng, nhưng mà quanh mình không khí lại theo nàng cái này ngẩng đầu một cái mà ngưng trệ. Không khí trở nên sền sệt, để cho người ta như rơi vũng bùn. Cơn gió đều đình chỉ ồn ào náo động, cửu mệnh quỷ đồng liếc nhau, trong con ngươi đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Một người võ công, tất nhiên là cao cường đến trình độ nhất định, mới có thể tại trong lúc phất tay, đạt tới hiệu quả như vậy. Liền nghe Vô Sinh lâu chủ khẽ cười một tiếng, ngươi muốn từ trong miệng của ta biết cái gì? Hết thảy tất cả. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, thân phận của ngươi, vì sao giúp ta, ngươi cùng thanh đế ở giữa lại có cựu hận gì? Người ta ở giữa, có tồn tại hay không cái gì liên quan? Những chuyện này, ta đều muốn biết. Mà ngươi hôm nay đã tới gặp ta, nghĩ đến cũng hẳn là làm tốt trả lời những vấn đề này chuẩn bị. Không sai. Vô Sinh lâu chủ thản nhiên nói ra, ta đúng là đã làm tốt chuẩn bị. Đáng tiếc, ngươi đến tột cùng có thể biết bao nhiêu, lại phải xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Tiếng nói đến tận đây, Vô Sinh lâu chủ một tay phía trên, đột nhiên ngưng tụ khí máu, đưa tay một đao chặt nghiêng mà tới. Lại không nghĩ, trưởng đến nửa đường, Giang Nhiên đã đè xuống cổ tay của nàng, một tay hướng xuống để ép, hai cỗ lực đạo hóa thành gió lớn mà tán. Mắt thấy bàn tay liền muốn rơi xuống đình nghỉ mát trên bàn đá, Vô Sinh lâu chủ tay đột nhiên từ Giang Nhiên kiềm chế bên trong giải thoát. Giang Nhiên chỉ cảm thấy mới tay của nàng tựa như biến thành nước chảy. Nước chảy làm sao có thể nắm chắc? Chớp mắt liền từ khe hở ở giữa chạy đi. Lại ngẩng đầu, trường thế đã đến trước mặt của mình. Giang Nhiên đang muốn động tác, chợt lông mày cao lại. Cảm giác tư duy cùng động tác tại một trường này ở giữa đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp. Mà đối phương trường thế lại là nhanh như thiểm điện. Mạn Tự Thiên, Vũ Độc Quán Thế Kinh. Giang Nhiên lập tức hiểu ra, Dư Mạn Mạn cũng từng thi triển qua tương tự thủ đoạn, sử dụng chính là Ngũ Độc Quán Thế Kinh bên trong Mạn Tự Thiên. Công phu này cực kỳ cổ quái, có thể thả chậm đối thủ động tác. Điện quang thạch hỏa giao thủ một giết, hơi chậm hơn một điểm, chính là sinh tử có khác. Huống chi, từ tư duy đến động tác đều trở nên chậm chạp. Lại thêm, sát thủ nội dung quan trọng thường thường là một kích không trúng trốn xa ngàn dặm, xuất thủ một khắc này chính là tất sát nhất kích, hết lần này tới lần khác lúc này lại nhào nặn vào Mạn Tự Thiên, vậy sẽ phát sinh chuyện gì cơ hồ không cần nói cũng biết. Nếu là đổi người bên ngoài, một trường này tất nhiên cần phải bên trong. Nhưng Giang Nhiên cuối cùng không phải nhân vật tầm thường, hắn một thân nội lực cũng sớm đã kinh thế hai tụng. Bởi vì cái gọi là luyện võ không luyện công, đến giả công giả trạng. Có thể nói nội lực chính là căn bản, là võ học bên trong khu lực. Nội công chỉ cần đầy đủ thâm hậu liền có thể nhất lực phá bát pháp. Theo tâm hắn niệm nhất chuyển, âm vang một tiếng bàng bạc cương khí phóng lên tận trời, chấn động đỉnh đầu đỉnh nghỉ mát mảnh ngói rầm rầm rung động. Vô Sinh lâu chủ kêu lên một tiếng đau đớn, nàng mặc dù thi triển Mạn Tự Thiên có thể nhường Giang Nhiên động tác chậm lại, nhưng cũng bởi vậy hai cái nhân khí cơ tương liên. Giang Nhiên dùng nội lực cứ thế mà phá giải nàng Mạn Tự Thiên, lúc này liền có nội lực phản chấn, đã ăn một cái không nhẹ không nặng tua thiệt ngầm. Mà nàng cũng xác thực không hổ là Vô Sinh lâu chủ, tại dạng này trước mắt phía dưới động tác trên tay lại một khắc không ngừng. Chỉ là Giang Nhiên cũng thuận thế một trường đánh ra. Hai trường tương đối, Giang Nhiên chỉ cảm thấy nội lực của mình tựa như châu đất xuống biển, nửa điểm không thấy tung tích, càng là hoàn toàn không dùng sức, tựa như tất cả lực đạo đều chảy vào một cái không biết chỗ. Tham Tự Thiên, biến hóa như thế Giang Nhiên cũng từng trải nghiệm qua, từng tại Vô Sinh trấn thời điểm, hắn tao ngộ tham độc, cũng đã lĩnh giáo môn này thủ đoạn. Tham độc ỷ vào Tham Tự Thiên công pháp, cứ thế mà cùng Giang Nhiên so đấu nội lực thời gian khá lâu. Bởi vậy, Giang Nhiên khẽ miệng nổi lên mỉm cười, nội lực quần quần không ngừng, hướng phía đối phương lòng bàn tay đẩy đi. Tham Tự Thiên tất nhiên tinh diệu, nhưng mà thiên hạ này vạn sự vạn vật đều có cực hạn. Giang Nhiên bản thân nội lực cũng không phải là vô cùng vô tận, chỉ là cực hạn của hắn viễn siêu người bình thường tưởng tượng, càng không phải là cái này Tham Tự Thiên võ công có thể cân nhắc. Quả nhiên, trước mắt Vô Sinh lâu chủ tại rằng có chỉ là trong chốc lát, liền đã phát hiện vấn đề, lúc này thở dài, nội lực thật thâm hậu. Tiếng nói đến tận đây, nàng một cái tay khác đột nhiên đánh ra. Lần này dùng chính là quyền pháp. Đánh ra tới quyền thế thường thường không có gì lạ, bên trong tựa hồ cũng không tồn tại mảy may huyền diệu khả nói. Giang Nhiên tiện tay đúng một quyền nhưng cũng không muốn đem đối phương bắn ra đi, bớt lãng phí đối phương Tham Tự Thiên. Chỉ là muốn nhường hắn biết khó mà lui. Lại không nghĩ, cái này hai quyền đụng một cái, Giang Nhiên trong lòng lập tức sinh ra tức giận. Giờ khắc này, Giang Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt Vô Sinh lâu chủ khuôn mặt đáng ghét, cửu mệnh quỷ đồng thúc người muốn lẹ, cái này đỉnh nghỉ mát đắp lên chỗ nào đều không ra bộ dáng, liền ngay cả xa xa Lưu Xuyên sông, hắn nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy không vừa mắt, hận không thể lập tức cầm thuận sắt đào kinh mương, đem nó thay đổi tuyến đường mới tốt. Những ý niệm này ở trong lòng chỉ là một cái chớp mắt, Giang Nhiên cũng đã thôi động tạo hóa chính tâm kinh. Trong lòng lập tức một mảnh làm sáng tỏ. Lại ngẩng đầu, Vô Sinh lâu chủ quyền thứ hai đã đến trước mặt. Nhưng cùng lúc trước một quyền kia so sánh, một quyền này thì tựa như liệt hỏa, tựa như đỏ lôi. Lôi đỉnh tức giận, thu hút tâm thần người ta. Giang Nhiên đã sớm chuẩn bị, tạo hóa chính tâm kinh nhất chuyển ở giữa, đưa tay một quyền, hai quyền chạm vào nhau. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, đỉnh nghỉ mát bốn cái cây cột cùng một chỗ phát ra kịch liệt nổ vang, cả một cái đỉnh nghỉ mát cái nắp, đánh lấy xoáy bay đến trên trời. Vô Sinh lâu chủ thân thể hơi rung nhẹ, Giang Nhiên áo bảo nâng chương 487, sinh tử 2, chương 487, sinh tử 2, lên, ngẩng đầu lên nhau.
Liền nghe Giang Nhiên nói ra, "Ngũ độc quán thế kinh." Biết do còn cố hỏi. Vô Sinh lâu chủ ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu đã đến giữa không trung, chính hướng phía trên mặt đất rơi xuống đỉnh nghỉ mát nóc nhà một chút. Thiện tay một chiêu nhiên huyết đao cắt tới. Ha một tiếng, toàn bộ đỉnh nghỉ mát lập tức tách ra hai bên, riêng phần mình rơi xuống. Liền nghe nàng nhẹ giọng nói ra, "Nội công của ngươi, đến tột cùng là thế nào luyện? Ma giáo võ công bên trong có thật nhiều đều có thể tốt thành, nhưng thường thường cần giết người uống máu, lợi dụng người sống luyện công. Nhưng là nội công của ngươi bên trong, chưa từng dính như vậy huyết tinh, bên trong chính bình hòa, tựa như huyền môn chính tông. Nghĩ đến tuyệt không phải là thông qua loại này thủ đoạn thành tựu, nhưng ngươi trẻ tuổi như vậy, quả thực gọi là người khó có thể lý giải được." Lâu chủ muốn biết, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Giang Nhiên nói ra, "Ngươi đem ta muốn biết chuyện nói cho ta đưa ngươi muốn biết chuyện nói cho ngươi. Có qua có lại mới là kết giao chi đạo." Vô Sinh lâu chủ thì chậm rãi đứng dậy, "Thôi được, như đây, chúng ta tiếp tục." Tiếng nói vừa ra, nàng thân hình nhảy lên một cái, thẳng đến Giang Nhiên mà tới. Mới ngồi vẫn là có mấy phần không thi triển được, bây giờ đứng dậy mới xem như thật sự quyết tâm. Cùng Vô Sinh lâu ngũ độc khác biệt, Vô Sinh lâu chủ ngũ độc quán thế kinh chính là trọn vẹn tuyệt học. Lẫn nhau ở giữa có thể phối hợp lẫn nhau, tham tự thiên tại tham độc trong tay, là một môn có thể tá lực đả lực thủ đoạn, lợi dụng Giang Nhiên nội lực, lại trả cho Giang Nhiên. Mà ở Vô Sinh lâu chủ thi triển, lại không chỉ có thể làm được tá lực đả lực, còn có thể nhờ vào đó thôi phát cái khác bốn độc tuyệt học. Uy lực không thể bảo là không kinh người. Hai người lần giao thủ này, liền từ trong lương đỉnh đánh ra, tại Lưu Xuyên sông bên cạnh liên tiếp đối chiêu. Lại từ Lưu Xuyên bờ sông đánh tới Lưu Xuyên trên sông, hai người đều là khinh công cao tuyệt hạng người, hai chân dẫm tại trên mặt nước, đánh một cái ầm ầm sóng dậy. Cái này một mộ ánh vào cựu mệnh quỷ đồng trong mắt, tâm lại là hung hăng chìm xuống dưới. Bọn hắn muốn cho rằng Giang Nhiên một người võ công cái thế, lại không nghĩ rằng, cái này Vô Sinh lâu chủ cũng là thâm bất khả trắc. Tự hỏi dù cho là khôi phục toàn bộ công lực, muốn cầm xuống cái này Vô Sinh lâu chủ đều chưa hẳn có thể thực hiện, huống chi còn có một cái càng thêm lợi hại Giang Nhiên. Chuyến này, quả thực là không nên tới. Mà lúc này giờ phút này, Giang Nhiên cùng Vô Sinh lâu chủ tựa hồ đã đánh hưng khởi. Vũ độc quán thế kinh, tham sân si mạng ngưng. Các lộ thủ đoạn bị Vô Sinh lâu chủ liên tiếp thi triển đi ra. Giang Nhiên ngoại trừ chưa từng vận dụng kinh thần cựu đao bên ngoài, cũng là luân phiên thi triển mình một thân bản lĩnh. Tự chạy xuyên bờ sông, lại đánh tới kia đình nghỉ mát phía trên, vây quanh bốn cái cây cột liên tiếp ra tay, đánh cựu mệnh quỷ đồng kém chút hô cứu mạng. Theo một lần hai tay va chạm, lẫn nhau sau khi tách ra, Vô Sinh lâu chủ lúc này mới thở dài ra một hơi, "Được, võ công của ngươi, quả nhiên không để cho ta thất vọng." Mà đứng tại Lưu Xuyên bờ sông một khối đá lớn Giang Nhiên, lại thở dài, "Đáng tiếc, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ta coi là, ngươi là nàng." "Thì ra, không phải." Thần sắc của hắn tựa hồ có chút đảm đạm, tựa hồ là thật tại thất vọng. "Ngươi cho rằng bản tọa?" Vô Sinh lâu chủ tựa hồ còn muốn hỏi hỏi, nhưng mà nói đến một nửa, nhìn xem Giang Nhiên biểu lộ, nàng đống nhiên lời nói xoay chuyển, "Ngươi làm thế nào biết, ta không phải nàng? Nội công của ngươi mặc dù rất thâm hậu, nhưng là chiêu thức quá mức nông cạn. Ta một đường thi triển cùng ngươi đánh tới bây giờ không phải là bởi vì ngươi võ công coi là thật có thể đem ta bức bách đến trình độ này, chỉ là muốn nhìn xem ngươi đến cùng còn có hay không thủ đoạn khác chưa từng thi triển. Nhưng hôm nay xem ra, ngươi làm thật đã là hết biện pháp. Có người từng theo ta nói qua, nàng cũng là thiên tài. 18 thiên ma lục, nàng nhìn một môn, biết một môn, nếu không phải có chút võ công không thể cùng một chỗ luyện, mà có chút võ công lại không thích hợp tu luyện, nàng chỉ sợ có thể trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất đem 18 thiên ma lục đều luyện thành người." Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, "Thế nhưng là ngươi, lật qua lật lại đều là ngũ độc quán thế kinh, có thể thấy được, ngươi cao minh nhất võ công chính là môn này, lại có chính là kẹp ở trong đó nhiên huyết đao. 18 thiên ma lục cơ hồ một chiêu không cần, làm sao có thể là nàng? Đến cùng là ai? Đã mất đi tứ chi tay chân cựu bệnh quỷ đồng, này lại ngoại trừ xem kịch bên ngoài, thật sự là cũng làm không được chuyện rồi khác." Trong lòng càng là nhịn không được sinh ra bất quái, buồn bực Giang Nhiên nói tới đến cùng là cái nào. Vô Sinh lâu chủ thì tại nghe xong lời nói này về sau, rơi vào trong trầm mặc. Giang Nhiên cũng chưa từng ngôn ngữ, càng chưa từng tiếp tục ra tay. Nửa ngày về sau, Vô Sinh lâu chủ trầm giọng hỏi, "Ngươi nhớ nàng sao?" "Không thế nào muốn." Giang Nhiên cười một tiếng, "Tại ta từ lúc chào đời tới nay ta đều chưa từng thấy qua nàng, tự nhiên là nghĩ không được. Chỉ là nàng cuối cùng không phải người khác, với ta mà nói cũng có được khác biệt ý nghĩa. Nếu như nàng còn sống, vậy ta có lẽ cũng đều vì nàng vui vẻ." Hắn nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Sinh lâu chủ, "Ngươi nếu biết ta nói chính là ai, vậy ngươi phen này thăm dò có thể đến đây kết thúc sao? Ngươi không phải nàng, liền chớ có ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Nàng chết rồi." Vô Sinh lâu chủ thanh âm ánh vào Giang Nhiên trong lỗ tai, liền nghe nàng thật dài phun ra một hơi, mặc dù không phải sau trận chiến ấy chết, nhưng cũng chưa từng kéo dài bao lâu thời gian. Thương thế của nàng, không người có thể trị. Ta hao hết tất cả thủ đoạn, cũng mẹn mẹn chỉ là gặp chứng nàng cuối cùng nửa năm thời gian. Ngươi là ai? Giang Nhiên ngước mắt, ánh mắt bên trong lần lần tản ra lo mang. Vô Sinh lâu chủ tháo xuống cái mũ của mình. Dưới mũ chính là một tấm nữ tử mặt. Gương mặt này cũng không như thế nào xuất sắc, bên tóc mai đã có tóc trắng, khỏe mắt cũng có nếp nhăn, nhìn qua đại khái tại chừng 40 tuổi. Nàng một bước đi ra, đi tới Giang Nhiên chỗ viên kia tảng đá lớn trước mặt. Lặng lặng nhìn Giang Nhiên sau một hồi lâu, thở dài, chỉ chớp mắt, ngươi cũng lớn như vậy. Ngươi có thể gọi ta Nhu Di, ta hẳn là còn tưởng là nổi ngươi xưng hô như vậy. Dù sao, mặc dù ngươi không phải ta sinh, nhưng là, ta đã từng nuôi nấng qua ngươi. Uy nuôi qua. Giang Nhiên sửng sốt một chút, thân hình nhất chuyển từ trên tảng đá phi thân rơi xuống, ngươi đến cùng là. ta là ngươi đã từng nũ mẫu. Vô Sinh lâu chủ nhìn xem Giang Nhiên, cưỡng ép tô son chắt phấn lạnh lùng, đã cũng không còn cách nào che lấp trong đôi mắt kia phun trào cảm xúc. Hốc mắt của nàng hơi đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Giang Nhiên, thiếu tôn, bây giờ có thể ăn no, mặc ấm. Nhưng từng có người tại bên người, hỏi han ân cần. Giang Nhiên há to miệng, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Có một số việc đống nhiên liền có giải đáp. Nhũ mẫu, mặc dù không phải mẹ ruột, nhưng phần quan hệ này cũng không phải bình thường có thể so sánh. Chắc không được, giao thừa sẽ có như thế một bữa cơm. Chỉ là, nhũ mẫu lại như thế nào có thể có một thân như vậy cao minh võ công? Giang Nhiên trong lòng lại thêm hoang mang, đồng thời hắn cũng không hiểu, nếu là mình nhũ mẫu, vì sao còn muốn giết mình? Vô Sinh chấn những sát thủ kia, tuyệt không phải trò đùa. Chỉ là những vấn đề này, hắn trong lúc nhất thời nhưng lại không biết như thế nào mở miệng đến hỏi. Ta biết thiếu tôn trong lòng, bây giờ tất nhiên có nhiều chuyện muốn hỏi ta. Ngươi bây giờ võ công như vậy cao minh, dù cho là ma tôn phục sinh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Dựa theo mẹ ngươi Lâm Trung trước đó nhắc nhở, ta có thể đem những chuyện này tất cả đều nói cho ngươi biết. Cuối cùng đánh vỡ trầm mặc vẫn là Nhu Di. Giang Nhiên hít một hơi thật sâu, rốt cục hỏi vấn đề thứ nhất, nàng táng ở nơi nào? Địch Thủy Hà, Phi Hoánh bên mở, Liễu Diệp Sơn Trang. Nhu Di nhẹ giọng mở miệng, ta đưa nàng cùng ma tôn hợp táng tại Liễu Diệp Sơn Trang phía sau núi phía trên. Giang Nhiên yên lặng đem nơi này ghi tạc trong lòng, trong lúc nhất thời nói không nên lời đến tuột cùng nên dạng gì tâm tình. Đã có thất lạc, cũng có buồn vô cớ, phút cuối cùng, còn có chút không nói được may mắn. Chí ít nàng là thật chết rồi, mà không phải những năm gần đây vụng trộm còn sống, nhưng lại chưa từng hiện thân. Nhu Di thì là mang theo hắn, lần nữa tới đến vậy không có đỉnh nghỉ mát bên trong ngồi xuống. Nhìn xem Giang Nhiên trầm giọng mở miệng, chỉ là, ngươi bây giờ mặc dù võ công cái thế nhưng là, như vậy làm việc như cũ quá mức. Ngươi cũng đã biết, bây giờ thân phận của ngươi bại lộ. Năm đó những người kia, tất nhiên ngóc đầu trở lại. Quân Hà Thai chẳng qua là khi bên trong một cái, với hắn phía sau, còn có càng cao minh hơn người. Đám người này võ công không thể tưởng tượng. Năm đó phu nhân là bực nào cao minh, ma tôn lại là khí thôn sơn hà hạng người, kia chiến đến dịch, chúng ta có bao nhiêu cao thủ tập trung tại một chỗ. Cuối cùng, lại cơ hồ toàn quân bị diệt. Không chỉ là bởi vì Quân Hà Thai tại trong bọc hành lý hạ cổ. Càng là bởi vì, đám người này võ công cực kỳ ghê gớm, ở trong không kém gì ma tôn hạng người, liền có chân đủ 5 người nhiều. Giang Nhiên đột nhiên ngẩng đầu. Năm đó Giang Thiên Giã cùng Thanh Hương phu nhân gặp cái gì người, đến cùng là bị người nào giết chết. Chuyện này với hắn mà nói, vẫn luôn là mông lung, mơ mơ màng màng. Mặc dù từ năm đó Quân Hà Thai cấu kết năm nước lá thư này bên trên, có thể suy đoán ra, đám này cao thủ tất nhiên cùng năm nước có quan hệ rất lớn, năm nước đại nội cao thủ cũng tất nhiên tham dự trận chiến này. Nhưng Giang Nhiên biết, cũng mẹn mẹn chỉ là như thế mà thôi. Lao tiểu quỷ năm đó bị người lừa gạt đi, liên chiến giang hồ, Đường Thiên Nguyên cùng Độ Ma Minh Vương cũng chưa từng tham dự trong đó. Bây giờ đây là Giang Nhiên gặp phải cái thứ nhất tham dự năm đó trận chiến kia người. Bọn hắn đến cùng là ai? Chương 488, chuyện cũ, 1, chương 488, chuyện cũ, 1. Giang Nhiên hỏi thăm vấn đề này, không chỉ là bởi vì chính mình kia chưa từng gặp mặt phụ mẫu. Hắn thân là người xuyên biệt, mặc dù là từ nhi đồng thời kỳ liền đi tới thế giới này, nhưng đối với nguyên bản phụ mẫu, hoàn toàn không có nửa điểm khái niệm. Cái này ra giang hồ hơn một năm chút thời gian đến nay, nhưng từ các loại góc độ hiểu được hai người kia. Nhưng muốn nói vì bọn họ báo thủ, truy tìm năm đó chân tướng, Giang Nhiên luôn cảm giác còn thiếu sót một bộ phận động lực. Chân chính thúc đẩy hắn muốn biết rõ ràng đây hết thảy, cuối cùng vẫn như cũng là bởi vì lão tiểu quỷ. Cẩm Dương trong phủ lão tiểu quỷ đi không từ giã, mặc dù lời không nói rõ trắng, nhưng là Giang Nhiên suy đoán, việc hắn muốn làm hẳn là cho Thanh Ương phu nhân báo thủ. Hắn cùng lão tiểu quỷ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, dù là Giang Nhiên ngoài miệng đối với hắn chưa hề đều không có nửa điểm khách khí, nhưng trong lòng thì cực kỳ lo lắng. Hắn muốn đi báo thủ, Giang Nhiên làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Mặc kệ là vì mình thân thể này phụ mẫu, cũng hay là bởi vì lão tiểu quỷ, Giang Nhiên dù sao cũng phải đem chuyện này tìm hiểu rõ ràng hiểu rõ, mới có thể giải quyết có chuyện đầu. Nhu Di nhìn xem Giang Nhiên ánh mắt, lại là thật sâu thở dài, ta không biết. Ừm. Giang Nhiên sững sờ, ngươi nói cái gì? Ta thật không biết. Nhu Di ánh mắt bên trong có chút thấy náy, năm đó ma tôn bước lên năm nước loạn chiến, đúng là hành động bất đắc dĩ. Đám người này muốn nhu cầu ta ma giáo trí bảo thần binh, vọng tưởng nhất thống thiên hạ. Nếu là đặt ở ta giáo lúc toàn thịnh, bọn hắn lại sao dám có dạng này dã tâm ý nghĩ sang vậy? Thế nhưng là, trăm năm trước đó Sở Nam Phong xuất lĩnh một đám người ô hợp, tiến đánh ta giáo, đến mức ta giáo sụp đổ, tán loạn thiên hạ nhiều năm. Lúc đó ma tôn trọng chỉnh ma giáo, vừa mới khôi phục 3 phần nguyên khí. Một khi lâm vào tranh đấu, nói không chừng liền muốn nguyên khí đại thường, lại một lần nữa sụp đổ. Ma tôn tính tình bị liệt, dưới cơn nóng giận, liền bước lên năm nước loạn chiến, vọng tưởng thừa dịp trần thế loạn cục, trốn sang ngang giảm. Trên thực tế, hắn lúc đầu đã thành công, lại không nghĩ rằng, ngay tại ma tôn dẫn đầu chúng ta rời đi, chuẩn bị tìm một chỗ thế ngoại chi địa, nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, bọn hắn xuất hiện. Nhu Di con ngươi trở nên có chút thâm thúy, hiển nhiên là nhớ lại năm đó mưa gió, lúc ấy chính là tại Địch Thủy Hà bờ. Bọn hắn không có dấu hiệu nào hiện thân giết người, ma tôn mắt thấy ở đây, lúc này hạ lệnh đem đám này địch tới đánh đều tru sát. Lại không nghĩ rằng, chúng ta sớm đã bị người âm thầm hạ cổ độc. Hơi bất ý, lúc này liền có rất nhiều người cổ độc buộc phát mà chết. Mặc dù đi theo bên trong, cũng có giỏi về dùng cổ người, có thể giải độc. Nhưng là lần trì hoãn này, bên ta cũng đã là tử thương thảm trọng. Ma tôn nhất thời giận dữ, muốn thi triển thần thông, đại khai sát giới, đúng lúc này, có 10 cái người áo đen hiện thân, ngăn cản ma tôn động tĩnh.
đám người này võ công cao thấp không đều, ở trong có 5 người võ công không kém Ma Tôn. Nhưng cũng có mấy người từ đầu đến cuối cũng không từng chính xác cùng Ma Tôn giao thủ, chỉ là ở một bên kiềm chế. Ma Tôn vốn là thân chúng cổ độc, cưỡng ép đè xuống cùng bọn hắn độc thủ, kết quả bị đánh liên tục bại lui. Lúc ấy, Ma Tôn mắt thấy không địch lại, liền muốn nhường phu nhân mang theo còn ở trong tã lót thiếu tôn, mau rời khỏi. Thế nhưng là, phu nhân cùng Ma Tôn phu thê tình thâm, như thế nào nhẫn tâm gặp hắn một người chịu chết. Vô luận như thế nào cũng không nguyện ý rời đi. Phu thê tình thâm. Giang Nhiên trong lòng khẽ than thở một tiếng. Cũng là không phải cảm thấy cái này có cái gì không đúng, dù sao cũng là cha mẹ ruột, phu thê tình thâm thật sự là đương nhiên. Nhưng hắn nghe nói những chuyện kia, lão cửu vị cùng thanh ương phu nhân ở giữa, hiển nhiên cũng hữu tình nghĩa. Vậy cái này phần phu thê tình thâm liền có vẻ hơi vi diệu. Chỉ có điều, nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy như vậy lựa chọn thực sự cũng không thể chỉ trích. Thanh ương phu nhân cùng Giang Thiên Giã là cùng nhau lớn lên. Vô luận là phu thê tình thâm, vẫn là hữu nghị thân tình, loại kia thời điểm không nguyện ý rời đi, đều là đương nhiên. Nhu Di không có phát giác được Giang Nhiên trong lòng cổ quái, tiếp tục kém hai nói. Ma Tôn một người độc đấu 10 người không địch lại, Thanh Ương phu nhân liền gia nhập chiến đoàn bên trong. Võ công của nàng cũng cực kỳ cao minh, mặc dù bởi vì lúc còn trẻ ỷ vào tự thân tài hoa, học được đồ vật quá nhiều, dẫn đến tạp mà không thuần, không bằng Giang Thiên Giã như vậy chuyên chú một hạng. Nhưng tâm ma niệm phía dưới, vẫn như cũng là cực kỳ cường đại trợ lực. Lẫn nhau giao thủ là điện quang thạch hỏa, các lộ chiêu thức, các lộ cao thủ, đánh địch nước chọc lãng ngập trời. Kết quả sau cùng thì là ma giáo một phương này, tại đã mất đi tiên cơ tình huống dưới, rốt cục bị đánh chết thì chết, thương thì thương, sụp đổ, toàn quân bị diệt. Ngay tại bại cục đem định tình huống phía dưới, Thanh Ương phu nhân tìm được Nhu Di, nhường nàng mang đi Giang Nhiên. Lại sai khiến rất nhiều người đi theo bảo hộ, mang theo bọn hắn giết ra khỏi chúng đây, mà Nhu Di làm Giang Nhiên lũ mẫu, bản thân cũng không phải hời hợt hạng người. Đã từng tu thành 18 thiên ma lục bên trong Nhiên huyết đạo. Lúc đó tất nhiên là không nguyện ý phản chủ mà đi, nhưng nhìn xem trong tã lót hải nhi, Nhu Di vẫn là cắn răng mang theo đám người này đi. Chuyến này một đường đều đang bị người truy sát. Mãi cho đến đem đám người này vùng thoát khỏi về sau, Nhu Di lúc này mới bởi vì thật sự là không yên lòng Thanh Ương phu nhân, liền đem Giang Nhiên tạm thời giao cho những hộ vệ khác, để bọn hắn tiếp tục mang theo hài tử rời đi, mình thì trở về tìm kiếm chủ tử. Lại không nghĩ rằng, tìm tới thời điểm, Thanh Ương phu nhân toàn thân máu me đồng địa, chính ôm Giang Thiên Giã thi thể, đã là thời khắc hấp hối. Nhu Di đem hai người kia một cái ôm, một cái quõng, thoát ly nơi đây, nhưng cũng chưa từng đi xa. Liên tại địch thủy chi bên cạnh, phi hoánh bên bờ Liễu Diệp Sơn trang dừng chân. Thanh Ương phu nhân bị thương cực sâu, còn chúng cổ độc, Nhu Di cũng từng nghĩ biện pháp cho nàng tìm kiếm giải độc chấp pháp, nhưng không có hiệu quả. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng chưa từng buông tay nhân gian, cứ thế mà nằm trên giường thời gian nửa tháng mới tỉnh lại. Nhìn thấy Nhu Di về sau, nàng cũng chưa từng ngoài ý muốn, chỉ là nhìn ra tự thân tình trạng về sau, lại hỏi Giang Thiên Giã. Biết Giang Thiên Giã bị Nhu Di mai táng tại cái này Liễu Diệp Sơn trang bên trong, liền khe khẽ thở dài, hắn trung quy là trước ta một bước rời đi. Không sao, ngươi đi chậm một chút, mang ta rời đi về sau, đi được nhanh một chút, luôn luôn có thể đuổi kịp ngươi. Nhu Di liền tranh thủ thời gian khuyên nàng, hiện nay chưa đến cùng đường chỗ, không muốn từ bỏ, nên có chuyển cơ. Thế nhưng là Thanh Ương phu nhân lại chỉ là lắc đầu, thỉnh cầu Nhu Di tại nàng chết về sau, đưa nàng cùng Giang Thiên Giã hợp táng chính là, chính có thể đem nên ngừng đều đoạn mất. Chỉ là Nhu Di lúc ấy cũng không nghe rõ lời này là có ý gì, nhưng là lời này rơi xuống Giang Nhiên trong lỗ tai về sau, chính là có chút giật mình. Vợ chồng hợp táng, đã là thành toàn mình cùng Giang Thiên Giã, cũng là đoạn mất đoạn đồng lưu, chớ có nhường hắn vì thế khổ sở. Người sau khi chết xong hết mọi chuyện, làm gì lại cho người sống tưởng niệm, đến mức phí thời gian nửa đời. Đáng tiếc, Thanh Ương phu nhân mình có lẽ cũng không nghĩ ra. Đoạn Đông Lưu cả đời này cũng không từng từ cái này ở trong đi ra. Ta chiếu cố phu nhân trọn vẹn nửa năm có thừa, nhìn nàng đây từng chút già mua, tinh khí trong cơ thể thần dần dần sói mòn. Có thể dùng lấy hết tất cả biện pháp, đều không thể vãn hồi. Quả thực là tim như bị lao cắt, hận không thể lấy thân cùng nhau thay. Cả ngày lẫn đêm, lấy nước mắt rửa mặt, nhưng lại đến có nàng, miễn cho nàng nhìn thấy ta khóc, nàng cũng đi theo khổ sở. Nhu Di sau khi nói đến đây, giống như cũng là về tới ngay lúc đó kia một đoạn bất lực trong năm tháng, một bên nhẹ giọng ngôn ngữ, một bên lệ rơi đầy mặt. Giang Nhiên vỗ nhẹ nhẹ lấy cánh tay của nàng, cho an ủi. Nhu Di thì cầm tay của hắn, thiếu tôn yên tâm, ta không sao, những năm gần đây, chính là như thế đến đây. Chỉ là ta không nghĩ tới phu nhân trước khi chết, vậy mà đem ta gọi đi đến trong phòng. Ta bất ngờ không để phòng liền bị phu nhân điểm huyệt đạo. Sau đó, nàng nói cho ta hải tử hẳn là sẽ bị Đoạn Đông Lưu mang đi, đi theo hắn, ta rất yên tâm, ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn trời sinh cựu tử tuyệt mạch, chú định sống chương 488, chuyện cũ, 2, chương 488, chuyện cũ, 2, không quá 20 tuổi. Nói không chừng, 20 năm sau, chúng ta một nhà ba người, liền sẽ tại âm phủ đoàn tụ. Ngươi chiếu cố ta thời gian dài như vậy, trung thành tuyệt đối, ta một mực đang nghĩ, ta trước khi chết có thể lưu lại cho ngươi một chút cái gì. Về sau một suy nghĩ, ta cái này một thân nội lực, tại ta trước khi chết, tất nhiên tan hết. Cùng hắn đến lúc đó ngươi ở bên cạnh, có thể sẽ bị này nguy hiểm chỗ mệt mỏi, còn không bằng đều đưa cho ngươi, chỉ là, cử động lần này tuyệt không phải muốn ngươi báo thù cho ta, sau này nhân sinh, ngươi có thể tự hành lựa chọn. Mặt khác, nếu là ngươi tương lai có cơ hội có thể gặp đến ta kia số khổ hải nhi. Hắn nếu là may mắn không chết, chỉ là một người bình thường, vậy ngươi cũng không cần đối với hắn mắt khác đối đãi. Nếu là, hắn có một thân tuyệt đỉnh thần công, đồng thời muốn biết ta cái này không xứng chức mâu thân năm đó đến tuột cùng gặp chuyện gì, vậy ngươi, nói cho hắn biết cũng là phải. Phu nhân một đoạn này nói cho hết lời về sau, cũng không cho ta cơ hội cự tuyệt, liền đem khổ tu cả đời nội lực đều đổ cho ta. Lúc đó ta nội công có chút nông cạn, nhiên huyết đao đều là lấy thiêu đốt tự thân khí huyết làm dẫn, làm không được tự cấp tự túc. Phu nhân một thân nội công sao mà thâm hậu? Ta không chịu nổi, đến nửa đường cũng đã không còn chi giác, ngất đi. Đợi chờ ta lúc tỉnh lại, đã là 3 ngày sau đó. Phu nhân ngay tại bên cạnh ta, sớm lấy quy thiên đã lâu. Trong lòng ta bi thống khó tả, nhưng lại không thể làm gì. Duy nhất có thể vì nàng làm, liền đem nàng cùng ma tôn hợp táng. Chỉ là, phu nhân gọi ta chớ có vì nàng báo thủ, chuyện này, ta lại làm không được. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể để bọn hắn chết như vậy không minh bạch. Năm đó xuất thủ đám người này, đến cùng đều là họ gì tên gì ta không biết, nhưng là ta lại biết, ở trong có Thanh Quốc cao thủ. Liền muốn chui vào Thanh Quốc, tìm kiếm dấu vết để lại. Lại không nghĩ rằng, Thanh Quốc hoàng đô bên trong, vậy mà xảy ra đại sự. Kim thị nhất tộc bị Thanh đế tru sát, nói là hắn đầu hàng định phản quốc. Thế nhưng là ta lại rõ ràng, Kim thị nhất tộc đối Thanh đế có thể nói là trung thành tuyệt đối. Ta chẳng khác gì chiến trận trước đó, cũng từng cùng Kim thị nhất tộc người giao thủ qua. Truy bất cung, trùng mệnh tiễn, có thể nói lợi hại. Chuyện này bên trong, tất có huyền cơ. Ta trải qua dò xét phía dưới, quả nhiên tìm được dấu vết để lại, biết Kim thị nhất tộc hẳn là còn có một cái tại thế truyền nhân. Thế nhưng là muốn tìm được người này, lại cực kỳ không dễ. Ở trong quá trình này, ta cũng phát hiện, bằng vào sức một mình ta, muốn thay đổi cản khôn kia tuyệt không có khả năng. Cho nên, ta gia nhập Vô Sinh Lâu, trở thành Vô Sinh Lâu bên trong một sát thủ, muốn nhờ vào đó chậm rãi khống chế toàn bộ Vô Sinh Lâu. Mà Kim thị Dương Nghiệt chuyện ta cũng vẫn luôn đang điều tra, nhưng dù là ngựa không dừng bó, cũng là quá rồi mấy năm về sau, bên ta mới tìm được vận mệnh. Cũng chính là bây giờ Kim ca. Người này ra chuyển truy Vân Trục Nguyệt Tiễn cực kỳ lê gớm, nếu là có thể làm việc cho ta, tự nhiên vô cùng tốt. Nhu Di một hơi nói đến đây, phía sau chuyện cũng liền không có gì có thể nói. Đơn giản chính là điều tra, muốn tìm được năm đó những người kia vết tích, nhưng là bên trong không có thu hoạch gì. Nửa đường nàng cũng từng nghĩ tới muốn đi nhìn một chút đoạn Đông Lưu, nhìn một chút phu nhân hải tử. Nhưng vừa nghĩ tới phu nhân năm đó nói qua, Giang Nhiên trời sinh có cựu tử tuyệt mạch, dù cho là an an ổn ổn lớn lên, cũng sống không quá 20 tuổi, lúc này mới bất đắc dĩ coi như thôi. Dù sao so sánh với chiếu cố một cái nhất định phải chết hải tử, xa xa không có cho ma tôn cùng thanh lương phu nhân báo thủ quan trọng. Ta chính là dạng này, từng bước trở thành Vô Sinh Lâu lâu chủ. Mượn dùng Vô Sinh Lâu lực lượng, đối chuyện năm đó tiến hành điều tra. Chỉ tiếc, thu hoạch lác đác không có mấy. Mãi cho đến cái này 1-2 năm ở giữa, thiên thượng quyết dần dần trả giá mặt nước, ta lúc này mới bắt lấy đầu này quan trọng manh mới biết một chút chuyện. Nhu Di nói đến đây nhìn về phía Giang Nhiên, quan trưởng thanh cũng sớm đã là thiên thượng quyết người. Bây giờ kim tiền hàng người, thế cục cổ quái, hoàng quyền tựa hồ sa sút. Cả triều văn võ chỉ nghe từ Vũ Uy Hậu một người chi ngôn. Hoàng thượng đã có thời gian rất lâu chưa từng đăng lâm tạo triều. Cho nên, thiếu tôn, ngươi chuyến này nếu là muốn liền hổ uy quan vào kim tiền, chỉ sợ sẽ có khó khăn chắc trở. Hiện nay thân phận của ngươi đã thế nhân đều biết, hổ uy quan trước tất có hung hiểm. Đây cũng là vì sao ta xuất hiện vào lúc này ở trước mặt ngươi, biểu lộ thân phận căn bản nguyên nhân. Giang Nhiên đưa nàng nói, tỉ mỉ suy nghĩ một lần về sau, khẽ gật đầu một cái, Nhu Di đại nghĩa, để cho người hảo hảo bội phục. Bất quá, năm đó nàng nếu không muốn để ngươi báo thù, hiển nhiên cũng là không hy vọng thân ngươi hãm hiểm cảnh. Ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất? Tính mạng của ta là ma tôn cứu, nếu là không có ma tôn, ta cũng sớm đã chết đã lâu. Phu nhân cũng chưa từng đem ta xem như hạ nhân đối đãi. Phần này ân nghĩa, đủ để ta phấn thân từ báo. Nhu Di nói đến đây, nhìn về phía Giang Nhiên, chỉ là bây giờ thân phận của ngươi bị tuyên dương đến tận đây, trong đó tất nhiên có thiên thượng khuyết người ở chỗ này trợ giúp. Sau đó cục diện chỉ sợ muốn càng phát nguy hiểm. Thiếu tôn, ngươi nhưng có ứng đối chi pháp? Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, ta là không có ứng đối chi pháp, ta lại như thế nào sẽ như vậy làm việc? Nhu Di, ngươi yên tâm chính là, coi là thật. Nhu Di nhìn xem Giang Nhiên, ngươi có thể chiếm được biết, ngươi đối mặt sẽ làm toàn bộ thiên hạ. Giang Nhiên khẽ gật đầu, sau đó lâm vào suy nghĩ bên trong. Nhu Di gặp này thở dài, trong lòng ngươi nghĩ đến đối ta còn là có thật nhiều nghi ngờ. Không biết vì sao Vô Sinh trấn thời điểm, ta biết phái người giết ngươi. Nhưng ta nếu là nói cho ngươi, lúc ấy ta cũng không biết ngươi là ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không tin tưởng? Ngài không biết. Giang Nhiên ngẩng đầu. Nhu Di bất đắc dĩ, ánh mắt của ta từ đầu đến cuối đều tại đám người kia trên thân, Vô Sinh lâu mua bán, tự nhiên là dựa theo nguyên bản quy củ đi làm. Lại thêm, ngươi vậy sẽ còn không có kinh thần đao cái danh này. Ta lại như thế nào có thể biết ngươi là người thế nào? Mãi cho đến thưởng thức trà thưởng đàn đại hội về sau, bên ta mới chính thức biết được thân phận của ngươi. Nhưng lúc đó, còn muốn thu hồi mệnh lệnh, đã không thể được. Vô Sinh lâu bên trong có chút quy củ, là tự sáng tạo lập đến nay liền có. Dù cho là lâu chủ, cũng không thể tùy tiện sửa đổi. Cũng may ngươi võ công cái thế, không có nguy hiểm, nếu không, ta dù có chết, lại có cái gì mặt mũi đi gặp cha mẹ ngươi à? Thì ra là thế. Giang Nhiên cười cười, Nhu Di cũng không cần tự trách, đều là chuyện quá khứ. Bây giờ ngươi ta nhận nhau, đi qua đủ loại đều có thể theo gió mà đi. Về phần ngươi nói chuyện kia, Nhu Di, nếu là ta nói cho ngươi ta muốn mở ra ta giáo món kia bí bảo, ý của ngươi như nào? Cái gì? Nhu Di một chút đứng dậy, ngươi nói là, biết kia bí bảo tung tích người chỉ có Độ Ma Minh Vương một người. Bây giờ Độ Ma Minh Vương đã quay về dưới trướng. Ngươi nếu là kế vị Ma Tôn, muốn mở ra món đồ kia, hắn tự nhiên không thể ngăn cản. Chỉ là, năm đó Ma Tôn liền không tin vật này, thiếu tôn chẳng lẽ tin tưởng? Không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân, đã có dạng này nghe đồn, nghĩ đến dù cho là không bằng truyền thuyết như vậy đáng sợ, cũng làm có huyền bí chỗ. Nói không chừng, lần này không chỉ có thể hóa giải nguy cơ, càng có khả năng tái hiện ta ma giáo năm đó huy hoàng. Gọi đám người này, cũng không còn cách nào âm mưu an toán. Giang Nhiên sau khi nói đến đây, có chút hăng hái khoa trương. Nhu Di nhìn xem hắn, trong con ngươi thay đổi trong đáy mắt, cuối cùng thở dài một tiếng, ngươi cuối cùng không hổ là Giang Thiên Giã nhi tử, nếu như ngươi làm thật có thể tìm tới vật này, vậy dĩ nhiên là tốt. Liền sợ lãng phí thời giờ, ngược lại là rơi bị động hạ tràng. Bất quá, hôm nay ngươi ta đem lại nói mở, nếu như một ngày kia ngươi tìm không thấy món đồ kia, Vô Sinh lâu còn vẫn có ngươi một con đường lùi. Cho nên, ngươi cứ việc buông tay đi làm, không cần lo lắng cái khác. Ừm. Giang Nhiên cười một tiếng, đà tạ Nhu Di. Nhu Di nhìn xem Giang Nhiên, nhẹ nhàng cảm khái, năm đó gào khóc đòi ăn Hải Nhi, bây giờ cũng đã trưởng thành, thành hán tử định thiên lập địa. Có nhờ anh thấy bây giờ ngươi, Nhu Di quả nhiên là vui vẻ. Đoạn thời gian này đến nay, ta vẫn luôn tại lưu tâm tin tức của ngươi, nhưng từng có thành ra ý niệm. Ta nhìn bên cạnh ngươi, tựa hồ rất có hồng nhan chi kỷ. Cái này, gọi ngài chê cười. Giang Nhiên có chút lúng túng gãi đầu một cái. Điểm này ngược lại là cùng cha ngươi không giống, cha ngươi cả một đời liền một cái thế tử, từ một mực đến chết cũng không đổi. Bất quá, nhưng cũng không sao, nam tử hán đại trợ phu, tam thê tứ thiếp bốn là chuyện thường. Nghĩ đến cha mẹ ngươi dưới suối vàng có biết, cũng đều ngóng trông ngươi có thể sớm ngày khai chi tán diệp đâu. Đề tài này chuyển á chuyển, cuối cùng liền rơi xuống một cái cổ quái mà lúng túng trong cảnh địa. Giang Nhiên không hiểu thấu cũng có thể thúc cưới trưởng bối. Đương nhiên, trước lúc này còn có gia gia của hắn. Chỉ là lao gia tử này đối Giang Nhiên chuyện nhìn rất nhạt, mặc cho tâm ý của hắn đi làm chính là, tuyệt sẽ không từ đó can thiệp. Cuối cùng Giang Nhiên lại cùng Nhu Di hàn huyên hồi lâu, ước định đợi chờ Giang Nhiên lên đường tìm kiếm món đồ kia thời điểm, chắc chắn cho Nhu Di đưa tin, nhường nàng đến đây hỗ trợ. Nhu Di lúc này mới cáo từ rời đi. Giang Nhiên đưa mắt nhìn nàng vượt qua lưu xuyên sông, thân hình dần dần từng bước đi đến, ngón tay nhẹ nhàng ma sát hồ lô rượu, nửa ngày cũng đi theo quay người rời đi, chỉ có khẽ than thở một tiếng lưu tại cái này lưu xuyên trên sông. Chương 489, phục kích, 1, chương 489, phục kích, 1, 13 thất ngựa lôi kéo xe ngựa phía trên, lão giáo chủ nhận lấy từ Ngô Địch trong tay đưa tới một cái chén. Trong chén đồ vật, nhìn qua đỏ thắm biến thành màu đen, trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có thể nhìn thấy có vật sống ở trong đó lan lộn. Lão giáo chủ nhưng không có bất cứ chút do dự nào, ngửa đầu liền đem cái này trong chén đồ vật uống vào. Sau một khắc, trên mặt của hắn hiện ra vẻ thống khổ. Nguyên bản liền lòng dưới ra, hiện ra hạt tròn chạm nô lên, lít nha lít nhít, đồng thời dọc theo kinh mạch du động, hắn bộ dáng nhìn qua để cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Điền Miêu Miêu đem cũng sớm đã chuẩn bị xong một cái chậu tự cầm tới, lão giáo chủ há mồm liền oẹ, máu đen hôn tạp màu trắng côn trùng, bị hắn cùng một chỗ nôn tại trong chậu. Điền Miêu Miêu đối với cái này không có chút nào sợ hãi, cũng không thấy đến buồn nôn, ngược lại có chút hăng hái muốn đếm xem nhìn, cái này máu đen bên trong đến cùng có bao nhiêu côn trùng. Mãi mãi cho đến giả giáo chủ nôn ra về sau, Giang Nhiên nhường nàng nhanh lên đem thứ này rửa qua, nàng lúc này mới lưu luyến không rời đi. Đường Thi Tình mang tới khăn tay, lão giáo chủ nhận lấy lau miệng, lúc này mới thật dài phun ra một hơi, nhìn về phía Ngô Địch, đa tạ, lão phu cảm giác tốt hơn nhiều. Ngô Địch thở dài, còn phải ba lần. Ngài bị chúng cổ độc, cùng cổ vương tương quan. Nếu không phải là cổ vương ngay tại bên cạnh ta, chỉ sợ ta cũng không có cách nào vì ngài điều chế ra giải độc chi pháp. Liền xem như hiện tại, biện pháp này cũng chưa chắc có người ta nguyên bản chính pháp dễ dùng, cần nhiều lần khởi động. Mà mỗi một lần thi triển, đều biết nhường thân thể của ngài suy yếu một phần. Cũng may đợi chờ một lần cuối cùng kết thúc về sau, cổ độc triệt để khởi ra, tất cả cũng liền có thể bắt loạn phản chính. Đa tạ. Giang Nhiên tiếp lời nói ra, ngươi đi nghỉ trước đi. Được. Ngô Địch nhẹ gật đầu, lại dặn dò lao giáo chủ vài câu về sau, lúc này mới rời đi. Giang Nhiên ánh mắt từ Ngô Địch bóng lưng thu hồi, nhìn về phía lao giáo chủ, Kỳ Lan không hề đề cập tới giải độc việc, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Ngô Địch để ngươi chịu khổ. Lao giáo chủ nhìn Giang Nhiên một chút, nhẹ nhàng vô vô bàn tay của hắn, ra ra không có việc gì, cũng không có được khổ gì. Chỉ là liên lụy ngươi, không chỉ đến vì đại sự quan tâm, còn phải vì ta cái này gần chết lao đầu tử hao phí tâm lực. Ngài lời này ta cũng không thích nghe. Giang Nhiên lông mày cau lại, dương cả giận nói, lại nói như vậy, ta thật là tức giận. Lao giáo chủ đội vàng cười nói, tốt tốt tốt, không nói, chỉ là, khoảng thời gian này đến nay, vẫn bình tĩnh. Nhưng là, gió thổi báo dông báo sắp đến, ngươi cũng chớ có đem tâm tư tất cả đều đặt ở trên người của ta. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Ừm, ta hiểu rõ. Giang Nhiên nhẹ gật đầu. Từ cái này một ngày cùng Nhu Di tại câu người cầu phân biệt đến nay, đến tận đây đã qua hơn một tháng thời gian. Khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn rất bình tĩnh. Tựa hồ tất cả thanh quốc người tất cả đều đạt thành chung nhận thức, muốn đối bọn hắn làm như không thấy. Cho nên dừng ở đây, không người ám sát, cũng không có cái gì người muốn tới trừ ma vệ đạo. Nhưng cái này tuyệt không phải là tin tức tốt gì. Chỉ có thể là nói, đám người này cũng sớm đã có chỗ sâu chuối, chỉ còn chờ trận chiến cuối cùng. Giang Nhiên bên này tự nhiên cũng là chuẩn bị kỹ càng, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, thời gian dài như vậy đến nay, thanh quốc bên này đến cùng có thể cho ra một phần dạng gì bài thi. Đương nhiên, ngoại trừ phần này bình tĩnh bên ngoài, ở trong cũng xảy ra mấy chuyện. 10 ngày trước, Vương Hoành bọn hắn đã mang theo A Văn cùng Bạch Tử Mộ cùng bọn hắn hội hợp. Chuyến này đi Đại Phạm Thiền Viện mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng bọn hắn lấy cứu người làm chủ, cũng không cùng Đại Phạm Thiền Viện lên xung đột chính diện. Bởi vậy chỉnh thể mà nói hay là vô cùng thuận lợi. A Văn cùng Bạch Tử Mộ nhận lấy một chút kinh hãi, nhưng là khi nhìn đến Bạch Lộ về sau,
liền cũng trầm tĩnh lại. Tuổi của bọn hắn cuối cùng còn nhỏ, đối với ma giáo nhận biết cũng không sâu. Trừ cái đó ra, bọn hắn đối Giang Nhiên ấn tượng vô cùng tốt. Nếu không phải Giang Nhiên xuất thủ cứu giúp, bọn hắn cũng sớm đã chết đã lâu. Bởi vậy khi biết Giang Nhiên là ma giáo thiếu tôn về sau, ngược lại là đối ma giáo sinh ra mấy phần thân cận chi tình. Chẳng qua là khi Vương Hoành cùng Vương Ly hai cái phát giác được áp văn nội lực về sau, cũng rốt cục xác định, nội lực này tất nhiên là Vương Chiêu truyền lại. Diễn hư thành một trận chiến, Vương Chiêu bản thân bị trọng thương, lại như cũ kiên trì truy tìm Vương Hoành tung tích. Cuối cùng tại Thu thị nhất tộc lần cận chống đỡ không nổi, bị A Văn cứu. Thương thế hắn thói quen khó sửa, cảm niệm tại A Văn đối với hắn ân cứu mạng, lúc này mới đem một thân nội lực đều phó thác. Về phần nói A Văn dùng cái này nội lực muốn làm gì, nhưng không có nửa điểm yêu cầu. Người trong ma giáo, làm việc tùy tâm. Ở trong không thiếu làm việc hiểm ác ti tiện hạng người, nhưng có sao nói vậy, phần này nội lực vẹn vẹn chỉ là báo đáp A Văn ân cứu mạng, cũng không dùng cái này làm thẻ đánh bạc muốn đổi thứ gì. Bởi vậy A Văn đối với hắn tình huống trên cơ bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí đối với tự thân nội lực, hiểu rõ đều không sâu. Hỏi rõ ràng ở giữa đến tuột cùng về sau, Vương Hoành cùng Vương Ly tự nhiên không khỏi thương tâm. Đối đại A Văn ánh mắt, cũng khó tránh khỏi có chút phức tạp. Đã có cảm nghiệm, cũng có cảm khái. Cuối cùng Giang Nhiên làm chủ, hỏi thăm A Văn ý kiến về sau, nhường hắn bái Vương Hoành vi sư, trở thành Vương Ly sư đệ. Từ đó, xem như chính thức đưa về ma giáo dưới trướng. Bạch Tử Mộ hướng tới Kim thị nhất tộc thần xạ chi pháp, đương nhiên muốn hám làm giàu ca vi sư. Nhưng Kim ca không có đồng ý, lại nguyện ý truyền thụ cho hắn truy vân trục nguyệt tiễn. Sở dĩ làm như thế, tự nhiên cũng là bởi vì Bạch Lộ. Bạch Tử Mộ cùng Bạch Lộ mặc dù không có chân chính quan hệ máu mủ, nhưng từ ấy năm tới nay như vậy, Bạch Lộ sớm đã đem hắn xem như thân đệ đệ đến xem, mình thu đệ đệ của nàng làm đồ đệ, hai người chẳng phải là kẻ mối phận. Cái kia còn như thế nào thực hiện, dã tâm của mình. Hai đứa bé đều có nơi hội tụ, kết quả cũng coi là hợp tâm ý, tất cả đều vui vẻ. Đây là thứ nhất. Chuyện thứ hai thì là Kim ca tìm hiểu ra tin tức. Giang Nhiên giết Thanh Đế về sau, dẫn phát chấn động các nơi. Thanh quốc giang hồ người động tĩnh không hiểu, nhưng Giang Nhiên xem chừng bọn hắn tất nhiên ngay tại phía trước chờ. Điểm này có thể tạm thời không đề cập tới. Gây nên chú ý chính là thu diệp cổ quốc người trên giang hồ vật đã có bộ phận đặt chân Thanh quốc địa giới. Không vì quốc thù nhà hận, chỉ là bởi vì ma giáo tái xuất giang hồ. Bọn hắn đám người này rất có thể cũng biết cùng Thanh quốc trên giang hồ nhóm người này hội hợp tại một chỗ, ngăn cản Giang Nhiên bọn người rời đi. Chỉ là cho đến trước mắt, tới là ai, lại có bao nhiêu cao thủ, lại không người biết được. Nhưng có khác một tin tức thì là cho thấy thu diệp cổ quốc biên cương có dị động. Nghĩ đến cũng là bởi vì Thanh Đế chết, Thanh quốc rắn mất đầu, nhường thu diệp nhìn bên này ra cơ hội. Lại có thì là Khê Nguyệt công chúa còn mạnh khỏe tin tức cũng chuyển về thu diệp. Đủ loại dấu hiệu phía dưới, thu diệp hiện nay cũng coi là không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Thánh Thiên Tử nói không chừng chính là dự định đối Thanh quốc dụng binh. Điểm này kỳ thật rất bình thường. Hiện tại Thanh quốc chính là một con sắp đun sôi con vịt, cho dù ai đều muốn ăn được một ngụm. Không nói đến cách bọn họ gần nhất Kim Tiền cùng thu diệp, dù cho là cách xa Thiên Sơn chiêu nước ly hôn nước, nói không chừng này lại cũng bắt đầu cân nhắc muốn hay không vượt qua Sơn Hải chi cách đến đây Thanh quốc đoạt thịt ăn. Đương nhiên, điểm này hơn phân nửa là không quá có thể được. Chẳng qua là khi thu diệp cùng Kim Tiền tất cả đều đem ánh mắt tập trung trên người Thanh quốc thời điểm, cách nước cùng chiêu nước nếu là không có thảo phạt lẫn nhau, cái kia ngược lại là có khả năng thừa dịp Kim Tiền cùng thu diệp nội bộ trống rỗng, thừa cơ khởi binh. Mà nói đến chuyện này thì không thể không nói một chút Quan Trường Thanh. Lúc trước Nhu Di nói với Giang Nhiên qua, Quan Trường Thanh đã đầu nhập vào Thiên Thượng Quyết, là Thiên Thượng Quyết chó săn. Lúc trước hắn bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, từ Hổ Uy Quan thăm dò vào Thanh Quốc cảnh nội, một đường công thành đoạt đất, liên tiếp cầm xuống vài tòa chương 489, phục kích 2, chương 489, phục kích 2, thành trì. Thế nhưng là một tháng này đến nay, hắn một mực chưa từng lại có bước kế tiếp động tác. Từ đầu đến cuối chiếm cứ tại Ngọc Lưu Thành. Bây giờ Thanh Đế băng hà, Thanh Quốc rắn bắt đầu, tại thiên hạ người xem ra, chính là Quan Trường Thanh tiến quân thần tốc, giết vào hoàng đô tốt đẹp thời cơ. Hắn hết lần này tới lần khác không làm, ngược lại là để cho người nhìn một mặt mờ mịt. Nhưng Giang Nhiên lại rõ ràng, cái này chính là bởi vì lo lắng thu diệp thừa lúc vắng mà vào, lại có chính là sợ hãi chính mình. Quá rồi Ngọc Lưu Thành, ven đường hướng về phía trước liền có thể đến Hổ Uy Quan, trấn thủ môn hộ, cửa ải cuối cùng. Quan Trường Thanh nói không chừng ngược lại là Giang Nhiên chuyến này trở ngại lớn nhất. Đây là thứ hai. Chuyện thứ ba thì là liên quan tới Nhu Di. Từ Nhu Di trong miệng nghe được nhiều chuyện như vậy, Giang Nhiên cũng không thể tất cả đều tin tưởng. Hắn muốn nhiều nghi, cái này nhiều năm chưa hề hiện thân, chợt phát hiện thân còn tự xưng mình nhũ mẫu người. Giang Nhiên tín nhiệm đối với nàng rất là nông cạn. Bởi vậy hắn dù sao cũng phải trở về hỏi thăm một chút, đến cùng phải hay không thật sự có một người như vậy. Đạt được kết quả thì là khẳng định. Mặc kệ là Đường Thiên Nguyên, vẫn là Lao giáo chủ, thậm chí liền ngay cả Độ Ma Minh Vương đều biết người này. Nàng chính là tại ma giáo xuất sinh. Tư tiểu cũng xem như cùng Giang Thiên Giã, cùng Thanh Ngưỡng phu nhân cùng nhau lớn lên. Chỉ là nàng thành hôn hơi sớm. Đợi chờ Giang Nhiên ra đời thời điểm, nàng tiểu nhi tử đã nhanh muốn cai sữa. Lúc này mới đem Giang Nhiên tiếp nhận nuôi nấng. Trượng phu của nàng cũng là người trong ma giáo, trực tiếp chính là Giang Thiên Giã thủ hạ. Nhưng là bởi vì một trận ngoài ý muốn, tại Giang Nhiên xuất sinh trước đó chết rồi. Bất quá khi Giang Nhiên hỏi thăm hắn trận này ngoài ý muốn thời điểm, Đường Thiên Nguyên cùng Lao giáo chủ đều nói không nên lời một cái như thế về sau. Cuối cùng nói cho Giang Nhiên, năm đó chuyện này Giang Thiên Giã cũng từng điều tra qua. Nhưng này cái thời điểm chính là bấp bênh, năm nước loạn chiến, ma giáo tìm kiếm tự vệ thời kỳ mấu chốt. Chuyện này chưa điều tra ra chân tướng, Giang Thiên Giã cùng Thanh Ngưỡng phu nhân cũng đã gặp. Bởi vậy, dù là đến hôm nay cái này vẫn như cũng là một trận án chưa giải quyết. Về phần nói Nhu Di hai đứa bé bây giờ người ở phương nào, bọn hắn cũng là không người biết được. Nhưng đã nhiều năm như vậy, có thể nghe được tin tức của cố nhân, lại biết Thanh Hương phu nhân lâm trùng trước đó, đem tất cả nội lực đều phó thác cho Nhu Di, Đường Thiên Nguyên vẫn là có buồn có tin mừng, lòng tràn đầy phức tạp. Mà Giang Nhiên đang nghe được những này về sau, cũng không nói cái gì, chỉ là hơi trầm mặc, sau đó liền tiếp theo nên làm gì làm cái đó. Trình thể mà nói, đáng nhắc tới chính là cái này ba chuyện. Trừ cái đó ra, trong mỗi ngày luyện công, đi đường loại hình tình huống, đều không có gì có thể nói. Mà hiện nay, bọn hắn đoàn người này đã nhanh muốn đến Ngọc Lưu Thành. Không sai, Giang Nhiên cũng không có nghe từ Nhu Di, tránh đi Ngọc Lưu Thành, tránh đi Hổ Uy Quan, chính là vượt khó tiến lên. Trấn An lão giáo chủ, nhường hắn nghỉ ngơi cho tốt, Giang Nhiên liền tới đến mặt khác một bên, ngồi ở Đường Họa Ý bên người. Đường Họa Ý cầm trong tay một quyển sách, nhưng là ánh mắt hoàn toàn không ở trong sách. Một đôi mắt hạt châu kem chút liền muốn dính tại Giang Nhiên trên thân. Giang Nhiên tiện tay tại gáy của nàng bên trên nhẹ nhàng điên một chút, nhìn ta làm gì? Có âm mưu. Đường Họa Ý híp mắt nhìn xem Giang Nhiên, ngươi khẳng định có âm mưu. Lời gì? Ta làm người quang minh chính đại người giang hồ xưng Giang đại hiệp, ta tại sao có thể có âm mưu? Giang Nhiên liếc mắt. Đường Họa Ý hừ hừ một tiếng, ngươi có thể lừa gạt được người khác, chẳng lẽ còn có thể lừa gạt được ta? Không đúng, ngươi người khác ngươi cũng không có lừa gạt qua. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, ngươi đang mưu đồ một ít chuyện, nhưng chính là không muốn nói cho chúng ta biết. Ồ. Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, ngươi hiểu rõ như vậy ta, nếu không ngươi đoán xem, ta đang mưu đồ chuyện gì? Căn cứ sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Đường Họa Ý chứng chặt đàng hoàng dùng một cái tay nắm nuốt cằm của mình, trầm tư một chút về sau nói ra, ngươi khẳng định là đang nghĩ biện pháp gì, muốn đem lũ khốn kiếp này một mẹ hút gọn. Vì cái gì nói như vậy? Giang Nhiên lông mày có chút bốc lên. Ngươi mặc dù có tính nhẫn lại, có kiên nhẫn, nhưng là một việc kéo đến lâu, ngươi cũng biết không kiên nhẫn. Đường Họa Ý nói ra, cùng Quân Hà Thai giao thủ nhiều lần, nhưng thủy chung ngay cả hắn mặt đều không có gặp. Xem chừng, ngươi đối sự khoan dung của người này đã nhanh muốn tới cực hạn. Tiếp xuống ngươi tất nhiên là muốn nghĩ biện pháp ra, đem hắn lấy tới trước mặt của ngươi, ngay tiếp theo những cái kiêm như quỷ xà thần cùng một chỗ, một lưới thành cầm. Ta nói, đúng hay không? Giang Nhiên cười cười, đang muốn nói chuyện, đánh xe Lạc Thanh Ý đi bỗng nhiên ô một tiếng. Xe ngựa lúc này dừng lại. Theo sát lấy liền nghe đến phịch một tiếng trầm đủ. Giang Nhiên tiện tay vẹn màn cửa sổ ra, chỉ thấy ra ngoài ngược lại kia buồn máu điền miêu miêu, chính đem một cái đầu đầy là máu, trên đầu còn tất cả đều là tiểu bạch côn trùng bò qua bò lại nam tử một quyền đánh bay ra ngoài. Một màn này liền tựa như là một cái mở màn tín hiệu. Khắp nơi ở giữa trong chốc lát túc sát một mảnh. Lần lượt từng thân ảnh hiện ra, không nói một lời trực tiếp đánh giết mà tới. Vương Cảnh Nguyên lúc này một tiếng thét ra lệnh, kết trận, nên địch. Mặc dù một tháng này đều rất bình tĩnh, nhưng cái này cũng không đại biểu Vương Cảnh Nguyên thật tin tưởng những này bình tĩnh là thật. Bọn hắn cũng sớm đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, quân ngũ tùy tùng lúc này đoàn đoàn tụ họp, đem ở trong mấy chiếc xe ngựa quay chung quanh tại ở giữa. Đến mức đám người này vừa mới xông lên, chạm mặt tới chính là Thiết Thuẫn Trường Thương. Mấy cái võ công có chút thấp, tạm thời khống chế không nổi cước bộ của mình, cứ thế mà đâm vào trường thương này phía trên, chết ngay tại chỗ. Nhưng mà lần này người tới ở trong cũng có cao thủ. Liền nghe đến một cái âm thanh trong trẻo quát, ma giáo tặc tử, còn không hiện thân nhận lấy cái chết. Giang Nhiên nghe hắn nói, liền nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không để ở trong lòng. Lỗ hai câu lên, đại khái đến nghe một vòng, liền ngáp một cái, rót cho mình chén trà. Đường Họa Ý gặp này cũng là nhất miệng, xem ra là có người muốn kiến công lập nghiệp a. Người trẻ tuổi, luôn luôn khó tránh khỏi nôn nôn nóng nóng. Cho là mình một khi ra tay, tất nhiên có thể công thành danh thoại, nhưng lại không biết, muốn trên giang hồ đặt chân, nhưng không có dễ dàng như vậy. Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý tại trong xe đối người đến bình phẩm từ đầu đến chân ngay miệng, một bóng người đã nhảy ra đám người. Thẳng đến Giang Nhiên cái này tầng hai lầu nhỏ xe ngựa đánh tới. Này người tay cầm trường kiếm, mũi kiếm lăng liệt, ven đường muốn ngăn cản binh lính của hắn, bị hắn kiếm khí quét qua, tấm chắn trực tiếp vỡ nát, căn bản ngăn cản không được mảy may. Trong nháy mắt, người này đã đi tới xe ngựa trước mặt, trong lòng cũng là đắc chí vừa lòng, không gì hơn cái này. Đang muốn giết vào trong xe ngựa, chỉ thấy một thanh kiếm từ cửa sổ nô ra, tiện tay một kiếm đâm tới. Người tuổi trẻ kia trong lòng khẽ động, trong miệng hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Trường kiếm tới một quái, chợt cảm giác thân kiếm không còn, nguyên bản đang cùng mình va chạm trường kiếm, vậy mà hư không tiêu thất. Sướng sở phía dưới, một thân ảnh đã từ trong xe ngựa phi thân mà ra. Trường kiếm trống rỗng mà hiện, kiếm khí nghiêm nghị, thẳng đến tâm cửa. Người trẻ tuổi chỉ giật mình mặt không còn chút máu. Giao thủ thời điểm, đối phương binh khí trống rỗng không thấy, lại ra tay, sinh tử cơ hồ giao phó địch nhân trong lòng bàn tay. Đây là kiếm pháp gì? Không để ý tới cái khác, tranh thủ thời gian giơ kiếm ngăn cản. Nhưng mà kiếm quang lướt qua, đối phương trường kiếm lại một lần nữa trống rỗng không thấy. Hắn vội vàng nhìn quanh mình, nhìn qua bên trái không có, nhưng tại nhìn bên phải thời điểm, bên trái bỗng nhiên chuyển ra lăng liệt tiếng gió. Vừa nghiêng đầu, trường kiếm đã đến cổ trước mặt. Ai nha? Trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, cả người bị một kiếm này chạm từ giữa không trung rơi xuống. Quanh mình tất cả đều là binh sĩ, hắn vừa mới ngã xuống đất, mười mấy thanh trường thương cũng đã rơi xuống. Trong tay hắn mui kiếm lăn một vòng, bắn ra mấy cái trường thương, lại không cách nào ngăn cản toàn bộ. Đang lúc tuyệt vọng thời khắc, liền nghe đến thanh âm của một nữ tử quát, chớ hoảng sợ, chúng ta tới. Phanh phanh phanh, liên tiếp thanh âm vang lên, mấy cái kia cầm trong tay trường thương muốn đem người trẻ tuổi kia đâm chết ngay tại chỗ, binh sĩ lúc này bị đỡ nhờ ngã trên đất. Chỉ thấy hai nam hai nữ bốn người trẻ tuổi đã đến trước mặt, đưa tay đem trên mặt đất người trẻ tuổi kia dịu dắt đứng lên. Lại ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử đứng tại tầng 2 lầu nhỏ xe ngựa phía trên, trong tay ba thước thanh phong chỉ xéo, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn hắn. Cô nương hảo kiếm pháp. Trên mặt đất người trẻ tuổi kia đứng dậy, trầm giọng nói ra, nhìn ngươi kiếm pháp, không giống như là ma giáo thủ đoạn, làm sao đến mức nối giáo cho rằng. Đứng trên xe ngựa cô nương chưa mở miệng, liền nghe Giang Nhiên thanh âm vang lên, ngược lại là có chút nhãn lực, có thể nhìn ra đây không phải ta giáo võ công. Nhắc tới cũng đúng, Nam Phong Tàng kiếm thức làm sao có thể là ta ma giáo công phu? Nam Phong Tàng kiếm thức? Cái gì? Làm sao có thể? Mấy người trẻ tuổi nghe nói như thế, đồng thời biến sắc. Một cô nương ngẩng đầu nhìn về phía Sở Vân Nương, cô nương chẳng lẽ là năm đó thiên hạ đệ nhất Sở Nam Phong hậu nhân? Ngươi vậy mà cùng những này người trong ma giáo cùng một ruộng, có thể đối nổi quý tổ tiên? Sở Vân Nương mặt không thay đổi nhìn lướt qua trong đồn xe, Giang Nhiên vị trí, nét miệng về sau, lúc này mới nói ra, tổ tiên là tổ tiên, ta là ta. Chư vị, khuyên các ngươi một câu, bây giờ cách đi còn không muộn. Nếu ngươi không đi, nhưng đừng có trách ta, kiếm hạ vô tình. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới năm đó Sở Nam Phong cỡ nào nhân vật anh hùng, hậu bối tử tôn lại vẫn cứ tự cam đoạ lạc cùng ma giáo làm bạn, ngươi tổ tông mặt đều gọi ngươi mất hết. Hôm nay liền muốn thay mặt Sở đại hiệp, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này bất hiếu tử tôn. Mấy người liếc nhau, đồng thời phi thân lên, hướng phía Sở Vân Nương đánh tới.